Chương 58, hiệp chi đại giả, vị quốc vị dân. Chương 58, hiệp chi đại giả, vị quốc vị dân. Quách Phủ và Quách Tương lúc này cũng đang ngơ ngác, hôm qua cha của các nàng, Quách Cự Hiệp, đã mang một cậu bé tên Dương Quá trở về. Nghe nói Dương Quá là di phúc tử của huynh đệ kết bái ngày trước của cha các nàng. Mấy hôm trước, cha các nàng nghe tin Xích Luyện Tiên tử Lý Mạc Sầu đến Lục Gia Trang ở Gia Hưng để tìm thù. Cha các nàng từng có chút duyên nợ với trang chủ Lục Triển Nguyên của Lục Gia Trang nên đã đến Gia Hưng giúp một tay, không ngờ lại tình cờ gặp được di phúc tử của huynh đệ kết bái. Sau khi đuổi Lý Mạc Sầu đi, Quách Cự Hiệp liền mang người trở về. Người mà Quách Cự Hiệp mang về còn có hai người con trai của vợ chồng Võ Tam Thông đã chết ở Lục Gia Trang là Võ Đôn Nho và Võ Tu Văn. Ba người này tuổi đều không lớn, Dương Quá cùng Võ Đôn Nho, Võ Tu Văn và Quách Tương, Quách Phá Lỗ tuổi tác tương đương, nhỏ hơn Quách Phủ 3 tuổi. Sau khi trở về Tương Dương, Quách Cự Hiệp liền thu nhận ba người Dương Quá, Võ Đôn Nho, Võ Tu Văn làm đồ đệ. Hôm nay để chúc mừng việc thu đồ đệ, đồng thời mua sắm một ít quần áo thường ngày cho Dương Quá, Võ Đôn Nho và Võ Tu Văn, tiện thể để ba người làm quen với ba người con của hắn, liền dẫn 6 đứa trẻ ra ngoài dạo phố mua sắm, buổi trưa tìm một tiểu lầu để dùng nữa. Lúc đang dùng nữa, Quách Phủ và Quách Tương nghe thấy có người ở quán mì ven đường cách lầu dưới không xa đang bàn tán về cha của các nàng, liền bị thu hút sự chú ý. Chỉ là nói qua nói lại, bọn họ lại nói đến các nàng. Nói đến các nàng cũng không có gì lạ, cả thành Tương Dương mỗi ngày có rất nhiều người bàn tán về hai tỷ mỗi các nàng, nhưng hôm nay trong số những người bàn tán về các nàng lại có một người rất kỳ lạ, các nàng có thể nghe được suy nghĩ trong lòng người đó. Nhưng ngoài hai tỷ mỗi các nàng ra, bất luận là cha các nàng, Quách Cự Hiệp hay đệ đệ Quách Phá Lỗ, cùng ba vị sư đệ mới là Dương Quá, Võ Đôn Nho, Võ Tu Văn đều không nghe được. Điều quan trọng nhất là người kỳ lạ đó nói các nàng vốn là con gái của hai người tên Quách Tĩnh và Hoàng Dung, còn nói Quách Phủ đánh đá tùy hứng, thậm chí còn chặt đứt một cánh tay của Dương Quá, khiến hắn trở thành độc tí đại hiệp. Còn Quách Tương thì thầm yêu Dương Quá, yêu mà không được, cuối cùng cô độc đến già. Sau khi nghe được những tâm thanh này của Trần Lưu, Quách Phủ tự nhiên là tức điên lên, nhưng để giữ gìn hình tượng thục nữ của mình, nàng không dám xông xuống đánh cho tên kia một trận trước mặt cha. Hơn nữa chuyện này quá hoang đường, nói ra cũng không ai tin. Mà Quách Tương lại nghe rất hứng thú, không hề để tâm, dường như người mà Trần Lưu nói không phải là nàng. Hoàng Dung cũng ngơ ngác, tên kia nói gì vậy? Nàng không chỉ gả cho tên ngốc Quách Tĩnh kia, sinh ba đứa con, mà còn cùng Quách Tĩnh chiến tử ở Tương Dương. Nàng ngốc đến thế sao? Hai vị huynh đệ đừng cãi nhau nữa, đến, uống rượu, chúng ta tiếp tục nói về Quách đại hiệp. Trần Lưu thấy hai người càng tranh cãi càng hăng, đã bắt đầu đấu khí, vội vàng khuyên can. Được, hôm nay ta nể mặt Trần huynh đệ, không cãi với ngươi. Vương Tam uống một ngụm rượu, chép miệng, nói đến điều ta bội phục nhất ở Quách đại hiệp, chính là hắn có thể đặt những tiểu dân như chúng ta vào trong lòng, rất bình dị gần gũi. Quách đại hiệp sống rất giản dị, nhưng nếu gặp phải năm mất mùa, Tương Dương xuất hiện lưu dân, lần nào hắn cũng sẽ đập nồi bán sát, thi trúc cứu giúp lưu dân. Hơn nữa gặp phải chuyện gì nguy hiểm, lần nào cũng là hắn xông lên đầu tiên. Vương Tam lại ba la nói rất nhiều sự tích của Quách Cự Hiệp, tóm gọn lại chính là quốc gia có nạn, hắn là người đầu tiên xông pha trận mạng, ba cánh có nạn, hắn cũng là người đầu tiên đứng ra cứu giúp. Theo Vương Tam càng nói càng kích động, giọng của hắn cũng không khỏi cao vút lên, hơn nữa Vương Tam còn khá có thiên phú kể chuyện, khiến người nghe không khỏi có chút nhiệt huyết sôi trào. Mà Quách Cự Hiệp, Dương Quá, Quách Phá Lô và những người khác vốn đang dùng bữa trong tiểu lầu không xa tự nhiên cũng nghe thấy. Ba người Dương Quá, Võ Đôn Nho, Võ Tu Văn nghe mà nhiệt huyết sôi trào, kích động không thôi, không nhịn được sùng bái nhìn Quách Cự Hiệp. Quách Phủ, Quách Tương và Quách Phá Lô cũng có vẻ mặt vinh dự lây, Quách Cự Hiệp thì hơi có chút xấu hổ. Hiệp chi đại giả, vị quốc vị dân a. Đối với người như Quách Cự Hiệp, Trần Lưu cũng rất bội phục. Liên trích dẫn lời của Quách đại hiệp trong Thần Điêu, có điều câu nói này đặt lên người Quách Cự Hiệp cũng vô cùng xác đáng. Hay. Vương Tam và Tống Trung nghe Trần Lưu nói câu hiệp chi đại giả, vị quốc vị dân bỗng nhiên không nhịn được cao giọng tán thưởng, thậm chí cả những người xung quanh đang chú ý đến bản của Trần Lưu, Vương Tam cũng không nhịn được cao giọng tán thưởng. Câu nói này hình dung về Quách Cự Hiệp quả thực quá xác đáng. Quách Phủ, Quách Tương, Quách Phá Lô cũng tươi cười rạng rỡ, Quách Phủ vốn vì tâm thanh của Trần Lưu mà sinh ác cảm với hắn, cũng vì lời bình luận đánh giá cực cao về phụ thân nàng mà sinh ra hảo cảm với Trần Lưu. Hiệp chi đại giả, vị quốc vị dân. Quách Cự Hiệp nghe vậy, cũng không nhịn được mà từ từ nhấm nháp một lát, trong lòng cũng không khỏi hơi trào dâng. Đời này của hắn có thể nhận được một câu bình luận như vậy, dù chết cũng không hối tiếc. Đương nhiên, có người vì thế mà kích động, có người vì thế mà hưng phấn, tự nhiên cũng có người khâm phục. Một giọng nói đầy ác ý đột nhiên truyền đến, nói, một gã võ phu cũng xứng với bốn chữ vị quốc vị dân sao? Lời này vừa nói ra, mọi người có mặt tại đây bỗng nhiên đều không kìm được mà phẫn nộ nhìn về phía phát ra âm thanh, nhưng khi bọn họ thấy đối phương là một đại đầu cân, lập tức liền rụt đầu lại, giận mà không dám nói. Từ đại đầu cân ở Tống Triều là từ đồng nghĩa với giai cấp còn lại, nó không chỉ đại diện cho đặc trưng trang phục của còn lại, mà còn là sự châm biếm và phê phán của những người bất mãn với quan phủ đối với giai cấp còn lại. Đương nhiên, đại đầu cân này cũng bao gồm cả tầng lớp chuẩn quan lại như học sinh thái học của đại tống. Ngươi là người nào? Người Tống sợ đại đầu cân, nhưng Trần Lưu thì mặc kệ. Gã đại đầu cân kia khẽ ngẩng đầu, lỗ mũi hết lên trời, nói, ta là Ngô Đạo, thái học sinh của triều đình. Hàn tướng công từng nói, kẻ được sướng danh ngoài Đông Hoa môn mới là hảo hán, mộ rất tán đồng, cho rằng chỉ có chư vị công khanh của triều đình mới xứng với bốn chữ vị quốc vị dân. Quách Cự Hiệp kia chỉ là một gã võ phu, hắn không xứng. Ồ, ra là một thái học sinh à? Lời của Trần Lưu mang ý châm biếm nồng đậm, giọng điệu âm dương quái khí nói, thảo nào mặt hất lên trời, dùng lỗ mũi nhìn người. Ngươi vừa nói đến Hàn Kỳ, ngươi đã đại bại tại Hào Thủy Xuyên, bị Lý Nguyên Hạo truy đuổi như chó nhà có tang đó ư? Ngươi, ngươi, ngươi! Trần Lưu cố ý chỉ ra vết nhơ cả đời của Hàn Kỳ, khiến Ngô Đạo kinh ngạc đến sững sờ, tức giận đến toàn thân run rẩy. Mặc dù Hàn Kỳ từng nói người được sướng danh ngoài Đông Hoa môn mới là hảo hán, nhưng ta lại cho rằng chỉ những võ nhân Dương quốc uy với ngoại tộc như Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh, Ban Siêu mới là quốc chi trụ thạch của Hoa Hạ. Hơn nữa, ta thấy cái danh hảo hán này đâu phải do được sướng danh ngoài Đông Hoa môn mà có. Dẫu cho ngươi được sướng danh tại đó thì đã sao? Nếu không có cống hiến cho quốc gia, không giúp ích cho ba cánh, dù ngươi làm quan lớn đến đâu, tên được sướng vang thế nào, cũng chẳng qua là quốc chi chú trùng. Mà cho dù ngươi chỉ là một tiểu binh, nếu có thể ra trận giết địch, ngăn giặc ngoài quốc môn, đối với ta, người như vậy mới chính là anh hùng. Hay, mọi người có mặt nghe lời của Trần Lưu, đều không nhịn được mà hoan hô. Thậm chí ngay cả Quách Cự Hiệp cũng không nhịn được mà hoan hô một tiếng. Chương 59, khất cái trang chương 59, khất cái trang ngươi. Nô đạo nghe vậy, mặt mũi tức thì đỏ bừng, gần như tím lại. Ngươi cái gì mà ngươi? Không biết tùy tiện quấy rầy người khác là chuyện rất vô đạo đức hay sao? Còn có công đức tâm không hả? Có điều tên của ngươi đặt cũng thật sắc đáng, nô đạo vô đạo, chẳng phải ý là không có đạo đức sao? Bọn ta ở đây nói chuyện thì liên quan cái dám gì đến ngươi? Quả nhiên là kẻ vô đạo vô đức, còn là thái học sinh nữa chứ, ta phỉ. Trần Lưu hung hăng nổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất. Thô tục không chịu nổi, không phải là người, không phải là người. Nô đạo tức đến toàn thân run lên bần bật. Mẹ kiếp nhà nó. Trần Lưu giơ ngón giữa về phía Ngô đạo. Phụt. Một tiếng cười duyên từ trong đám đông truyền ra, giọng nói cực kỳ trong trẻo. Trần Lưu nhìn về phía phát ra âm thanh, liền phát hiện đó là Hoàng Dung đã lừa tiền của hắn ngày hôm qua. Hoàng Dung lúc này đã bị Trần Lưu chọc cho cười đến hoa cảnh run rẩy. Thôi được, với hình tượng ăn mày thì Hoàng Dung căn bản không thể được coi là hoa cảnh. Dùng lỗ mũi nhìn người. Vô đạo vô đức. Ha ha ha. Thấy có người bật cười thành tiếng, rất nhiều người cũng bị chọc cho không nhịn được nữa, phá lên cười ha hả. Dù sao nhiều người cười như vậy, bọn hắn cười một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ. Còn về phần Ngô đạo, đã bị tức đến mức sắp ngất đi. Y ho. Là ngươi à, tiểu ăn mày? Trần Lưu vẫy vẫy tay với Hoàng Dung. Ta không gọi là tiểu ăn mày, ta tên Hoàng Dung. Hoàng Dung tức giận lườm Trần Lưu một cái, rõ ràng biết tên nàng, lại cứ không gọi tên, cứ tiểu ăn mày mãi. Hoàng Dung. Quách Phủ và Quách Tương trong lòng có chút kỳ quái, không lẽ chính là Hoàng Dung đó chứ? Hoàng Dung bèn nên ngang đi về phía Trần Lưu, tuy đang trong bộ dạng ăn mày nhưng nàng chẳng hề để tâm, thậm chí còn bước đi có vài phần khí thế bách hùng. Đi ngang qua một chiếc bàn trống, nàng còn tiện tay xách một chiếc ghế đầu, đặt xuống cạnh Trần Lưu rồi ngồi xuống, vỗ bàn nói, lao bản, cho ta một cốc nước mật ong, để ta xúc miệng trước, rồi làm cho ta mấy món xào. Chắc là chỗ của ngươi cũng không có món gì quý giá, cứ làm gà tơ, bụng trắng, thập cẩm ong, nộm vịt thái sợi, thịt thái sợi xào chua ngọt, vịt hầm, tam tiên hầm đi. Trần Lưu, lão bản quán mì. Trần Lưu phàn nàn nói, ta nói này Hoàng Dung, ngươi ăn cơm mà không nhìn chỗ à? Ngươi ở một quán mì vỉa hè mà gọi những món này, sao ngươi không lên trời luôn đi? Bên cạnh không phải có tiểu lầu sao? Chỗ hắn không có thì không biết qua tiểu lầu mua à? Ta lại không phải không trả tiền. Hoàng Dung nói, vậy ngươi đến thẳng tiểu lầu ăn không phải được rồi sao? Ta thích ăn ở đây, ngươi quản được ta chắc? Được được được, ngươi muốn sao thì tùy, còn không mau đi. Hoàng Dung nói với lão bản quán mì. Lão bản dùng tay chùi vào quần áo, ánh mắt có chút kỳ quái nhìn Hoàng Dung đang mặc đồ ăn mày, trong lòng không muốn để ý, nhưng thấy tiểu khất cái này khí thế mười phần, quan trọng nhất là còn quen biết với vị tài chủ Trần Lưu này, hắn cũng không tiện làm lơ, bèn có chút khó xử nói, vị tiểu huynh đệ này, nàng là nữ. Trần Lưu nói, ngươi nên gọi nàng là tiểu tỷ muội. Hoàng Dung, lão bản quán mì, vị tiểu thư này, quán mì của tiểu nhân là buôn bán nhỏ, không có nhiều tiền như vậy. Hoàng Dung quay đầu về phía Trần Lưu. Làm gì? Đưa tiền đi. Ta đưa. Ngươi không đưa chẳng lẽ muốn ta đưa? Ngươi xem bộ dạng này của ta có giống người có tiền không? Hôm qua không phải đã đưa ngươi 5 lạng vàng rồi sao? Tiêu hết rồi. Ngươi chưa đến một ngày mà đã tiêu hết rồi. Tiêu bảo đâu? Ngươi quản ta làm gì, ngươi có đưa không thì bảo. Trần Lưu. Gặp phải ngươi coi như ta xui xẻo. Trần Lưu thở dài, thò tay vào trong áo, móc ra một nén bạc 5 lạng đưa cho lão bản, nói, đi đi, cứ theo số tiền này mà gọi món, gọi xong thì thôi. 5 lạng bạc thì gọi được món gì? Hôm nay ta ra ngoài không mang nhiều tiền. Ngươi không mang tiền mà còn muốn đi dạo lầu xanh. Sao ngươi biết? Ngươi đứng tần ngần trước lầu xanh lâu như vậy, ai mà không biết ngươi muốn bảo. Trần Lưu có chút lúng túng sờ sờ mũi, nói, ta đây không phải đi dạo lầu xanh, mà là đi cứu rỗi những linh hồn sa ngã. Hoàng Dung, Quách Cự Hiệp, Quách Phủ, Quách Tương. Muốn đi lầu xanh mà cũng có thể nói thanh tao thoát tục như vậy, e rằng ngoài Trần Lưu ra cũng chẳng có ai. Vô sỉ, hạ lưu, dung tục. Tên Ngô đạo kia cuối cùng cũng tìm được cơ hội để khinh bỉ Trần Lưu. Trần Lưu liếc mắt nhìn Ngô đạo một cái, nói, nếu ta nhớ không lầm, phố Hoa ngõ Liêu ở Khai Phong được mở ngay cạnh thái học của các ngươi nhỉ? Bình thường ai nấy đều ra vẻ đạm mạo, nhưng kẻ đi lầu xanh nhiều nhất chính là đám thái học sinh các ngươi và chư vị công khanh của triều đình. Ngươi vừa nói chỉ có chư vị công khanh của triều đình mới xứng với bốn chữ vì nước vì dân, quả thực cũng không sai. Các cô nương ở phố Hoa Khai Phong nhờ các ngươi mà sinh ý khấm khá hơn không ít. Bởi vì bọn hắn mỗi ngày vừa hạ triều là lại đến lầu xanh ở phố Hoa tiêu pha làm giàu cho quốc khố, tăng thêm thu nhập cho các cô nương trốn lầu xanh. Nếu các cô nương ở phố Hoa không có chư vị công khanh của triều đình đến chiếu cố, e rằng phải chết đói không ít. Phụt. Hoàng Dung lại lần nữa cười đến gập cả lưng, bụng sắp cười đến đau. Dân chúng xung quanh tuy không dám cười nhạo chư vị công khanh trong triều, nhưng ai nấy đều mím chặt môi, thân mình run lên bần bật. Quách Cự Hiệp sắc mặt cổ quái, mang Quách Tương đang cười vô cùng hào sảng một câu, bảo nàng im miệng. Ngươi phỉ báng các vị chư công của triều đình. Nô đạo mặt mày đỏ bừng. Ngươi cứ nói xem những lời ta nói có phải là thật không? Trần Lưu nói. Không thể nào, ngươi phỉ báng, ta phải đi cáo trạng ngươi. Thật sao? Vậy hôm nào đó ta sẽ đến khai phong một chuyến, chuyên ngồi rình trong phố hoa, nhìn chằm chằm vào chư vị công khanh của triều đình, hễ thấy một vị liền vẽ một vị, họa thành một bức chư công thượng thanh lâu đồ. Nô đạo. Ha ha. Hoàn Dung không còn chút hình tượng nào, một tay ôm bụng, một tay đập bàn. Người đó thú vị thật. Quách Tương cũng cười đến mức nước mắt sắp chảy ra. Đúng rồi, họa kỹ của ta không tồi đâu nhé, ta biết một loại phép vẽ tố miêu, có thể vẽ một người giống hệt như người thật, tuyệt đối có thể truyền bá hình tượng quang minh của các vị chư công cho toàn cõi đại tống đều biết, để bá tánh đại tống chiêm ngưỡng xem các vị chư công của triều đình đã vì nước vì dân như thế nào. Không thể nói lý, không thể nói lý. Nô đạo sợ hãi rồi, hắn không biết Trần Lưu có phải đang dọa hắn không, nhưng nếu Trần Lưu thật sự làm vậy, hắn cũng tiêu đời. Sau chuyện này, các vị chư công của triều đình kia tuyệt đối sẽ tra ra là do hắn và Trần Lưu xảy ra tranh chấp, mới khiến hắn đi vẽ bức chư công thượng thanh lâu đồ, những vị chư công đó có thể tha cho hắn sao? Nô đạo không dám ở lại đây nữa, lập tức hoảng hốt bỏ chạy. Trần Lưu tuyệt đối là một tên điên, loại người này không thể chọc vào được. Thấy Nô đạo hoảng hốt bỏ chạy, những người có mặt tức thì phá lên cười, mà Quách Cự Hiệp lại không nhịn được khẽ thở dài. Hắn biết đám người trong triều đình đức hạnh ra sao, tiểu dân có thể cười được, nhưng hắn lại không cười nổi. Ngươi đúng là một người thú vị. Hoàng Dung dùng mu bàn tay lau đi giọt nước mắt vì cười mà chảy ra, nói: lớp hóa trang ăn mày của ngươi lem hết rồi, hay là ngươi đi dặm lại lớp trang điểm trước đi. Hoàng Dung, chương 60, Quách Cự Hiệp chương 60, Quách Cự Hiệp tiểu huynh đệ, Hoàng Dung cô đương, có thể nguyện cùng lên đây ngồi một lát không? Một giọng nói sang sảng hồng lượng từ trong tiểu lâu cách quán mì không xa truyền ra. Trần Lưu và Hoàng Dung ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một người đàn ông trung niên mặt chữ điển, mày rậm mắt to đang đứng ở cửa sổ lầu 2 tiểu lâu, nhìn về phía bọn hắn, trong ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Mà sau lưng gã đại hán mày rậm mắt to kia, còn có 6 người trẻ tuổi gồm 2 nữ 4 nam, trong đó một nữ tử lớn hơn một chút, khoảng 17-18 tuổi, 4 nam một nữ còn lại đều là thiếu niên 14-15 tuổi. Quách Đại Hiệp. Là Quách Đại Hiệp. Vương Tam và Tống Trung đống nhiên không nhịn được kinh hô thành tiếng, vội vàng có chút hoảng hốt đứng dậy, túi người chào người đàn ông trung niên trên lầu. Trần Lưu thấy hơi kỳ quặc, không ngờ bọn hắn đang bàn tán ở đây, mà nhân vật bọn hắn bàn tán lại ở ngay trên lầu, còn bị người ta nghe thấy, thế này thì có chút xấu hổ rồi. Thì ra là Quách Cự Hiệp, Quách Cự Hiệp đã mời, há dám không tuân mệnh. Trần Lưu đứng dậy, ôm quyền ý thủ với Quách Cự Hiệp, rồi cùng Hoàng Dung đi đến tiểu lâu, lên lầu 2, lần nữa hành lễ với Quách Cự Hiệp, nói: "Giang hồ hậu bối Trần Lưu ra mắt Quách Cự Hiệp." Hoàng Dung ra mắt Quách Cự Hiệp. Hoàng Dung cũng ôm quyền hành lễ với Quách Cự Hiệp. "Trần tiểu huynh đệ và Hoàng Dung cô nương không cần đa lễ, đến đây, ta giới thiệu cho các ngươi một chút." Quách Cự Hiệp chỉ vào thiếu nữ lớn tuổi nhất trong 6 người trẻ tuổi gồm 4 nam 2 nữ sau lưng mình, nói: "Đây là đại nữ nhi của ta, Quách phủ." Trần Lưu ra mắt Quách phủ cô nương. Tâm tình Trần Lưu có chút kỳ quái. Quách phủ này trông có vẻ còn lớn hơn cả Hoàng Dung nhỉ? Ta nhớ rõ lúc Hoàng Dung bỏ nhà ra đi mới khoảng 15-16, mà Quách phủ này trông đã 17-18 rồi, còn gái lớn hơn mẹ, hạ hạ, thú vị. Hoàng Dung, Quách phủ, Quách Tương. Quách phủ ra mắt Trần Lưu Minh Trưởng, ra mắt Hoàng Dung muội muội. Khoe miệng Quách phủ giật giật, suýt nữa thì không giữ được bình tĩnh. Hoàng Dung ra mắt Quách phủ tỉ tỉ. Trần Lưu mím môi, rồi lại mím môi, mới không để mình bật cười thành tiếng. Thú vị, thật sự là quá thú vị, mẹ già biến thành muội muội, con gái biến thành tỉ tỉ. Ai u, suýt nữa thì không nhịn được rồi. Quách Tương thật sự không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng. Hoàng Dung quay sang nhìn Quách Tương, thấy nàng cười đến suýt không thở nổi, ánh mắt hơi lóe lên, thầm nghĩ, lời ta nói có gì đáng cười đâu, lẽ nào nàng cũng nghe được tiếng lòng của tên xấu xa này. Tương Nhi, quá vô lễ rồi, còn không mau xin lỗi Trần tiểu huynh đệ và Hoàng Dung cô nương. Quách Cự Hiệp cửa trách. Xin lỗi, Trần Lưu ca ca, Hoàng Dung tỷ tỷ, ta không cố ý muốn cười đâu. Quách Tương vội vàng xin lỗi. Trừ phi không nhịn được. Trần Lưu không biết tại sao Quách Tương lại đột nhiên không nhịn được cười, hắn không thể nào nghĩ đến chuyện mình bị người khác nghe lén tiếng lòng. Chỉ nghĩ đây là tiểu đồng tà, mà tiểu đồng tà thì có chút quái lạ dường như cũng không có gì kỳ quái. Đúng vậy, trừ phi không nhịn được, Quách Tương quay đầu nhìn Trần Lưu, chớp chớp mắt. Quách Cự Hiệp có chút bất đắc dĩ tiếp tục giới thiệu, đây là nhị nữ nhi của ta, Quách Tương, từ nhỏ đã thích nghịch ngợm phá phách, tiểu huynh đệ và Hoàng Dung cô nương đừng để tâm. Không sao, Quách Tương cô nương thế này gọi là chân tính tình. Trần Lưu cười nói, ta đến Tương Dương rồi liền nghe nói nhị tiểu thư của Quách Đại Hiệp là Quách Tương cô nương thanh nhã tú lệ, tiểu diệm đáng yêu, trong vẻ đáng yêu thuần khiết lại không mất đi sự hào sảng, trong vẻ ngây thơ hồn nhiên lại không mất đi sự thông tuệ, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Chậc chậc, không hổ là tiểu đông tà a, ta còn tưởng phải qua mấy năm nữa mới được gặp vị tiểu đông tà khiến người ta khá là tiếc nuối thở than này chứ, không ngờ thế giới này lại sắp xếp Quách Tương thành con gái của Quách Cự Hiệp. Trong Thần Điêu Hiệp Nữ, nhân vật nữ được yêu thích nhất ngoài tiểu long nữ ra, e rằng chính là Quách Tương này rồi, đây chính là Bạch Nguyệt Quang của Trương Tam Phong đó. A, đúng rồi, còn có Vạn Giới Nhân Thê Hoàng Dung. Hoàng Dung? Vạn Giới Nhân Thê? Cái quỷ gì vậy? Quách Tương nhất ngộ dương quá lỡ cả đời, yêu mà không được. Trương Tam Phong cũng vì Quách Tương mà canh cánh trong lòng, cả đời không cưới. Đó chính là Trương Tam Phong, một đời tông sư khai sáng phái võ đan đó, ai chả. nhưng nghe nói Trương Tam Phong của Võ Đăng ở thế giới này đã là cao thủ thiên nhân cảnh rồi, hơn nữa đã qua sinh nhật trăm tuổi được mấy năm, Trương Vô Kỵ bây giờ chắc đã lấy được Cửu Dương thần công rồi nhỉ, ta có nên đi kiếm một bản về không? Còn có Càn Khôn đại na di ở Quang Minh đỉnh cũng là thứ tốt đó. Hơn nữa nha đầu tiểu chiêu kia mà bị tên do dự thiếu quyết đoán Trương Vô Kỵ làm lỡ dở thì cũng quá đáng tiếc. Trần Lưu ca ca nói chuyện cũng hay phết nhỉ. Cửu Dương thần công, Càn Khôn đại na di. Ánh mắt Quách Tương lóe lên, cười hì hì một tiếng. Tiểu Đông Tả, là nói ta sao? Nhất Ngộ Dương Quá lỡ cả đời. Quách Tương dùng khỏe mắt liếc Dương Quá một cái, thầm nghĩ, Dương Quá tuy lớn lên rất ảnh tuấn, nhưng vẫn là Trần Lưu ca ca này thú vị hơn. Còn có vị võ đang Trương Tam Phong chân nhân kia, Quách Tương không biết đánh giá thế nào, người mà Trần Lưu nói có thể là Trương Tam Phong của thế giới bọn hắn, chứ không phải Trương Tam Phong của thế giới này. Trần Lưu luôn nói thế giới này, với sự thông tuệ của Quách Tương, tự nhiên cũng đoán được hắn vốn không phải người của thế giới này, và đây có lẽ cũng là nguyên nhân hắn khá đặc biệt. Tiểu Đông Tả, vậy mà ngoại hiệu gần như ý hệt cha ta. Hoàng Dung cũng không nhịn được mà nhìn kỹ Quách Tương, người vốn nên là con gái mình, thêm hai lần. Quách Phù lại hít sâu một hơi, nhìn muội muội một cái, nha đầu điên điên khùng khùng này mà cũng có nhiều người thích như vậy sao? Không được, đợi ta đi đoạt niệm từ tiểu tỷ tỷ về rồi sẽ lập tức đến Lôi Cổ Sơn lấy đi 70 năm Bắc Minh chân khí của Vô Nhai Tử, sau đó đi Đại Minh. Cửu Dương thần công có thể không cần, nhưng tiểu chiêu tuyệt đối không thể để Trương Vô Kỵ làm hại. Hoàng Dung, Quách Phù, sắp thôi. Vị này là tiểu nhi Quách Phá Lô. Quách Phá Lô không có gì nhiều để nói, tính cách có chút khờ khạo, đôn hậu thật thà, có chút giống Quách Tĩnh. Vị này là đồ nhi mới thu của ta, Dương Quá, cũng là nghĩa tử của ta. Dương Quá, ta biết ngay mà, đã thế giới tổng võ này sắp xếp Quách Phù, Quách Tương và Quách Phá Lô thành con của Quách Cự Hiệp, vậy thì Dương Quá chắc chắn cũng sẽ được sắp xếp thành con trai của huynh đệ kết nghĩa của hắn. Chậc chậc, chỉ là không có sự bài xích của Hoàng Dung đối với hắn, vậy lần này hắn có lý do gì để bị Quách Cự Hiệp đưa đến Toàn Chân Giáo nữa? Dương Quá không đi Toàn Chân Giáo, thì làm sao phản bội Toàn Chân Giáo, bái nhập phái của mộ? Cùng Tiểu Long Nữ diễn một màn sư đồ nghiệt luyến. Sư đồ nghiệt luyến. Hoàng Dung, Quách Phù và Quách Tương đều không nhịn được mà lặng lẽ liếc nhìn Dương Quá. Thấy Dương Quá, Trần Lưu cực kỳ hứng thú, không nhịn được mà nghĩ rất nhiều. Cũng không biết Dương Quá của thế giới này đã học các mô công của Âu Dương Phong chưa nhỉ? Nói chứ đợi ta đoạt mục niệm từ về, hắn có được tính là con trai hời của ta không? Quách Phù, Quách Tương, Hoàng Dung, lại là mục niệm từ này, ta ngược lại muốn xem, rốt cuộc là cô nương thế nào mà khiến ngươi canh cánh trong lòng như vậy? Hoàng Dung trong lòng có chút không phục thầm nghĩ. Đây là hai vị đồ nhi khác của ta, Võ Đôn Nho và Võ Tu Văn. Thì ra là hai tên liếm cẩu của Quách Phù à, loại đại tiểu thư đanh đá như Quách Phù này chắc cũng chỉ có hai tên liếm cẩu này thích thôi, vì nàng mà suýt nữa huynh đệ trở mặt thành thủ. Chỉ là người trong lòng Quách Phù vẫn luôn là Dương Quá. Cho dù cuối cùng Dương Quá không chọn nàng, nàng gả cho cũng là gia luật tệ, căn bản chưa từng nghĩ đến việc gả cho hai huynh đệ này, người ta chẳng qua chỉ xem bọn hắn là kẻ theo đuôi mà thôi. Quả nhiên là liếm cẩu, liếm đến cuối cùng hai bàn tay trắng. Hoàng Dung, Quách Tương, Quách Phù. Sắc mặt Quách Phù có chút tối sầm, hai nắm đấm siết chặt rồi lại bùng ra, siết chặt rồi lại bùng ra, lồng ngực phập phồng kịch liệt, nhịn rất lâu mới nén được ý muốn đấm nát cái đầu chó của Trần Lưu. Chương 61, Hoàng Dung tinh danh chương 61, Hoàng Dung tinh danh Hoàng Dung cô đường, phụ thân ngươi có khỏe không? Sau khi hành lễ với nhau, mọi người lại an toàn, Quách Cự Hiệp hỏi: "Quách đại hiệp nhận ra phụ thân ta sao?" Hoàng Dung có chút kinh ngạc. Quách Cự Hiệp cười ha hả hai tiếng, nói: "Ta và phụ thân ngươi, Hoàng đạo chủ, có giao tình, trước đó ta thấy thân pháp ngươi dùng để luồn lách trong đám đông có bóng dáng khinh công của Đào Đào Hoa. Mà ngươi lại tên Hoàng Dung, vậy thì ngươi đương nhiên là nữ nhi duy nhất của Hoàng đạo chủ, tiểu Hoàng Dung rồi. Ta không chỉ quen biết phụ thân ngươi, mà còn từng gặp ngươi trên Đảo Đào Hoa nữa, chỉ là lúc đó ngươi còn nhỏ, không biết mà thôi." Đảo Đào Hoa Hoàng Dung bái kiến Quách thúc thúc. Hoàng Dung nghe vậy, vội vàng hành lễ với Quách Cự Hiệp một lần nữa. Quách Cự Hiệp có thể lên Đảo Đào Hoa, chứng tỏ giao tình giữa hắn và phụ thân mình không tầm thường, nếu không thì hắn cũng chẳng thể lên đảo được. "Trần Lưu ca ca, ngươi là người ở đâu vậy?" Quách Tương vô cùng hứng thú với Trần Lưu, nên đã đuổi đệ song sinh Quách Phá Lô của nàng đi, sắp lại gần hắn. "Người Cô Tô." Thì ra Trần Lưu ca ca là người Cô Tô à? Người ta thường nói trên có thiên đường, dưới có Tô Hàng, nghe nói phong cảnh Tô Hàng vô cùng tươi đẹp. Ánh mắt Quách Tương lộ vẻ hướng tới, ngâm nga: "Tiên liễu hoặc tiểu, phong liêm thúy mạc, tham sai thập vạn nhân gia. Vân thụ nhiễu đê sa, nộ đào quyển sương tuyết, thiên tiệm vô nhai. Thị liệt châu kỳ, hộ doanh la ỷ, cảnh hào sa." Trần Lưu cười nói: "Đó là ngươi đang nói về Hàng Châu, còn Cô Tô thì phải là quân áo Cô Tô kiến, nhân gia tận trường hạ. Cổ cung nhàn địa tiểu, thủy cảng tiểu kiều đa. Dạ thị mại lăng ngẫu, xuân thuyền tái ỷ la. Giao chi vị miên nguyệt, hương tư tại ngư ca." "Trần Lưu ca ca giỏi quá." Quách Tương nghe thơ của Trần Lưu, hai mắt lập tức bừng sáng. Hoàng Dung và Quách Phủ cũng không khỏi liếc nhìn. "Trần Lưu ca ca, bài thơ này là do ngươi làm sao?" "Không phải, đây là thơ của một người tên Đỗ Tuân Hạc, ngươi chưa nghe qua sao?" "Chưa." Trần Lưu có chút kinh ngạc. "Bạch Cư Dị thì sao?" "Chưa." "Lý Bạch?" "Cũng không có." Trần Lưu nghe vậy như có điều suy nghĩ, thầm nghĩ, lẽ nào nơi này không có triều đường? Xem ra ta cũng phải tìm hiểu thêm về lịch sử của thế giới này mới được, không thể chỉ chăm chăm nghĩ đến chuyện học võ à. "Trần Lưu ca ca, ngươi có thể dẫn ta đi Tô Hàng chơi một chuyến không? Chờ sau này có cơ hội đi." "Vậy cứ quyết định thế nhé." "Đúng rồi, Trần Lưu ca ca ngươi ăn thử cái này đi, ngon lắm, cái này gọi là kìm căng tô, ta thích ăn nhất đó." Kim Cang Tô này không chỉ ngon mà còn có thể dùng làm quân lương, Trần Lưu ca ca khi hành tẩu giang hồ có thể mang theo nhiều một chút. Đúng rồi Trần Lưu ca ca, hành tẩu giang hồ có phải rất thú vị không? Ngươi có thể kể cho ta nghe những chuyện thú vị mà ngươi gặp phải không? Miệng của Quách Tương Lưu lo không ngừng, quả thực là một kẻ lắm lời, khiến Trần Lưu cũng có chút bất đắc dĩ. Nếu không phải Quách Cự Hiệp ngăn lại, e rằng nàng còn nói thêm nữa. Sau khi ăn xong, trò chuyện vài câu với Quách Cự Hiệp, Quách Cự Hiệp mời Trần Lưu và Hoàng Dung đến nhà hắn làm khách. Hoàng Dung vì có thể xem là thế giao với nhà họ Quách nên không tiện từ chối, nhưng Trần Lưu lại có chút sợ hãi Quách Tương quá nhiệt tình, bèn luyện chuyển thức tử. Mấu chốt nhất là, buổi tối hắn muốn đến Thanh Lâu xem thử, nếu ở lại nhà họ Quách, hắn còn mặt mũi nào mà đi dạo Thanh Lâu chứ? Trần Lưu khéo léo từ chối, Quách Cự Hiệp cũng không miễn cưỡng. Quách Cự Hiệp vốn định nâng đỡ tiểu bối Trần Lưu này một chút, nhưng nếu hắn đã không muốn, hắn lẽ nào lại có thể ép buộc? Nhà họ Quách ở Tương Dương. Sau khi tắm gội trang điểm xong, thay một bộ lưu tiên quần màu vàng nhạt, Hoàng Dung lập tức trở nên mỹ lệ tuyệt trần, rạng rỡ động lòng người, khiến cả bốn người Quách Phá Lỗ, Dương Quá, Võ Đôn Nho, Võ Tu Văn đều ngây ngẩn cả người. Hoàng Dung thấy Dương Quá, Võ Đôn Nho và Võ Tu Văn đều bị mình mê hoặc, trong lòng không khỏi có chút đắc ý, thầm nghĩ, không biết để tên xấu xa kia thấy mình bây giờ, hắn sẽ có biểu cảm gì nhỉ? Tuy chưa từng gặp mặt, nhưng Hoàng Dung đã âm thầm nảy sinh lòng so sánh với Mục Niệm Từ kia. Hoàng Dung tỷ tỷ xinh đẹp quá. Quách Tương thấy Hoàng Dung mặc nữ trang cũng kinh ngạc không thôi, thầm nghĩ, không ngờ người mẹ hờ này của mình Á Phỉ, tỷ tỷ này lại xinh đẹp như vậy, tỷ tỷ ruột Quách phủ của mình tuy được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân tương phản, nhưng so với Hoàng Dung tỷ tỷ vẫn kém hơn một bậc. Người có nghe được không? Hoàng Dung kéo Quách Tương vào một góc, nhỏ giọng thì thầm với nàng. Quách Tương biết Hoàng Dung đang hỏi gì, mắt sáng lên, vội hỏi, Hoàng Dung tỷ tỷ cũng nghe được sao? Hoàng Dung khẽ gật đầu, nói, ta đoán tỷ tỷ của ngươi cũng có thể nghe được. Tỷ tỷ ta sao? Quách Tương như có điều suy nghĩ, hỏi, Hoàng Dung tỷ tỷ, ngươi có biết chuyện này là sao không? Trước tiên gọi tỷ tỷ ngươi qua đây, chúng ta hỏi thử xem nàng có nghe được không đã. Hoàng Dung nói, được. Quách Tương lập tức đi gọi Quách Phủ. Quả nhiên, Quách Phủ cũng có thể nghe được tiếng lòng của Trần Lưu, điều này càng chứng thực thêm cho suy đoán của Hoàng Dung. Ba người lập tức đến khuê phòng của Quách Tương, cùng nhau suy đoán về lai lịch của Trần Lưu. Ta tiếp xúc với hắn nhiều hơn các ngươi một ngày, ta phát hiện ra hắn từ hôm qua, lúc hắn vừa vào thành Tương Dương. Từ những thông tin nghe được trong khoảng thời gian theo dõi hắn, ta đã có một suy đoán đại khái. Hoàng Dung nói với hai tỷ muội Quách Phủ, Quách Tương, đầu tiên, hắn tuyệt đối không phải người của thế giới chúng ta. Quách Phủ, Quách Tương nghe vậy đều gật đầu, các nàng cũng nghĩ như vậy. Thứ hai, thế giới của chúng ta bị hắn gọi là thế giới tổng võ. Ta hiểu thế này, thế giới của chúng ta là một thế giới được dung hợp từ nhiều thế giới khác nhau, hoặc là từ những giai đoạn thời gian khác nhau của cùng một thế giới sau khi đã được điều chỉnh. Hoàng Dung nói, ví dụ như theo lời hắn nói, hai người các ngươi đáng lẽ là nữ nhi do ta và một tên ngốc tên Quách Tính sinh ra trong tương lai cụ. Quách Phủ, Quách Tương. Cho nên các ngươi và ta không cùng thời đại, trên lệch ít nhất mười mấy 20 năm. Nhưng để các ngươi có thể xuất hiện cùng lúc với ta, nên đã có sự điều chỉnh, khiến các ngươi từ nữ nhi của ta biến thành nữ nhi của Quách Thúc Thúc. Còn nữa, theo lời hắn, Tương Nhi đáng lẽ phải 20 năm sau mới ra đời, hơn nữa hắn còn nói ngươi là Bạch Nguyệt Quang của Trương Tam Phong chân nhân của Võ Đang Đại Minh. Tuy ta chưa nghe qua Bạch Nguyệt Quang, nhưng ý này cũng rất dễ hiểu, chẳng qua là Trương Tam Phong thích Tương Nhi, cho nên Trương Tam Phong và Tương Nhi hẳn là người cùng thời đại. Thế nhưng Trương Tam Phong chân nhân hiện tại đã hơn 100 tuổi, cho nên ta đoán Đại Minh này hẳn là triều đại sau Đại Tống 100 năm, mà Trương Tam Phong hiện tại cũng là Trương Tam Phong của hơn 100 năm sau. Các ngươi có hiểu ý của ta không? Đầu óc Quách Phủ có chút hỗn loạn, hai mắt mở mịt. Đây là cái gì với cái gì vậy? Nhưng Quách Tương lại thông minh hơn Quách Phủ nhiều, gật đầu nói, hiểu chứ, Hoàng Dung tỷ tỷ giảng rất rõ ràng mà, đây chẳng phải là điều chỉnh để những người vốn xuất hiện ở các giai đoạn thời gian khác nhau của một thế giới cùng xuất hiện một lúc sau. Ý là chúng ta đều là người Tống, hơn nữa ta và tỷ tỷ vốn đều là nữ nhi của Hoàng Dung tỷ tỷ, ta đáng lẽ phải 20 năm sau mới ra đời, nhưng nếu ta ra đời sớm 20 năm, vậy thì ta không thể trở thành nữ nhi của Hoàng Dung tỷ tỷ được. Vì lúc này Hoàng Dung tỷ tỷ còn nhỏ tuổi hơn cả tỷ tỷ ta, tự nhiên không thể sinh ra ta được, chỉ có thể để ta trở thành nữ nhi của phụ thân. Mà Đại Minh hiện tại chính là Đại Minh của hơn 100 năm sau khi Đại Tống diệt vong, nếu đặt Đại Minh vào hiện tại, Đại Tống vẫn chưa diệt vong, cho nên mới xuất hiện cục diện Đại Tống và Đại Minh cùng tồn tại. Đầu óc Quách Phủ càng thêm hỗn loạn như một đống hồ dán, hoàn toàn ngơ ngác. Hoàng Dung nghe vậy, không nhịn được tán thưởng nói, không ngờ cái đầu nhỏ này của ngươi cũng khá thông minh đấy, không hổ là nữ nhi của ta. Quách Tương cười hì hì, ngọt ngào gọi một tiếng, "Nương." Hoàng Dung. Quách Phủ. Chương 62, Thanh Lâu chương 62, Thanh Lâu ngoài việc dung hợp những thế giới khác nhau hoặc những giai đoạn thời gian khác nhau của một thế giới để tạo thành thế giới này của chúng ta, hắn còn biết được vận mệnh và mạch lạc sau này của chúng ta. Dĩ nhiên, có lẽ vì thế giới đã khác đi, sự phát triển về sau của chúng ta sẽ có khác biệt so với nhận thức của hắn, nhưng đại đồng tiểu dị, thay đổi hắn sẽ không quá lớn. Hoàng Dung tiếp tục phân tích dựa theo thông tin nàng có được. Hoàng Dung quả thật vô cùng thông minh, chỉ trong một ngày, nàng đã suy ra được nhiều kết luận đến thế, hơn nữa còn rất gần với sự thật. Chỉ là rốt cuộc kẻ nào đã dung hợp những thế giới của chúng ta lại với nhau? Thiên nhân hay là thứ gì khác? Trong lúc Quách Tương còn đang nghĩ cách mòi thêm thông tin từ chỗ Trần Lưu, Hoàng Dung đã nghĩ đến việc kẻ nào đã tạo ra thế giới của các nàng, dung hợp bao nhiêu thế giới và con người lại với nhau. Có lẽ hắn biết, có lẽ hắn cũng không biết, nhưng đi theo hắn, biết đâu chúng ta sẽ có cơ hội tìm ra kẻ chủ mưu sau màn cũng không chừng. Hoàng Dung nói. Vậy nếu tìm ra kẻ chủ mưu sau màn rồi thì sao? Quách Phủ đột nhiên hỏi. Hoàng Dung. Đúng vậy, tìm ra kẻ chủ mưu sau màn thì đã sao? Người ta đã có thể dung hợp các thế giới khác nhau, những con người ở các giai đoạn thời gian khác nhau thành một thế giới, ngươi có thể làm gì hắn, hoặc nàng, hoặc ngài? Quách Phủ có lẽ không thông minh lắm, nhưng cũng vì nàng không thông minh lắm nên sống vui vẻ hơn. Con người quá thông minh như Hoàng Dung lại sống quá mệt mỏi. Mặc kệ, đến lúc đó hăng hay. Hoàng Dung có chút buồn bực khẽ thở dài, trước tiên cứ tập hợp tất cả những người có thể nghe được tiếng lòng của hắn lại đã. Đông Dương, Hoàng Dung càng thêm phiền muộn, dường như những người có thể nghe được tiếng lòng của Trần Lưu đều là nữ hài tử, lại còn là những nữ hài tử xinh đẹp. Ta cảm thấy những người chúng ta sở dĩ nghe được suy nghĩ trong lòng hắn, chắc chắn đều có chỗ hơn người, nếu chúng ta có thể hợp nhất tất cả lực lượng lại, tập tư còn ích. Tập hợp cái nỗi gì chứ? Hoàng Dung thấy mí mắt Quách Phủ đã chịu xuống, dường như buồn ngủ rũ rượi, nhất thời không nói gì. Qua một lúc lâu, Quách Phủ mới phát hiện Hoàng Dung dường như đang nhìn chằm chằm vào nàng, cũng không biết đã nhìn bao lâu, nhất thời hơi lung tung nói, cái đó, đến giờ đi ngủ rồi, mỗi ngày ta đều có thói quen ngủ trưa nửa canh giờ, nghe nói làm vậy giúp cho dung nhan. Thật không? Thật đó, ta nói cho ngươi biết, đây là một tỷ bội của ta nói cho ta, nghe nói tin này là từ trong hoàng cung truyền ra. Buổi chiều nắng gắt, Trần Lưu cũng trở về khách sạn, về phòng của hắn bắt đầu tu luyện. Đến giờ thân, khoảng 4-5 giờ chiều, tiểu nhị của khách sạn lại quay về, tìm đến Trần Lưu, báo cho hắn biết, gã đã hỏi mấy người thợ săn và sân dân, nhưng tạm thời vẫn chưa tìm được bồ tư khúc xạ mà hắn nói. Tiểu nhị bảo Trần Lưu yên tâm, tối nay gã đã hẹn người, đi gặp thợ săn giỏi nhất Tương Dương, nếu vẫn chưa tìm được, ngày mai gã sẽ tiếp tục đi tìm. Tiểu nhị ngoài việc báo cáo tình hình với Trần Lưu, chứng tỏ gã thật sự đang tìm kiếm nghiêm túc, cũng có ý muốn tạm ứng trước một ít chi phí, dù sao gã đi tìm kiếm khắp nơi, không chỉ lao tâm lao lực mà còn không có thu nhập, Trần Lưu không thể để gã chịu thiệt được đúng không? Trần Lưu nghe vậy, liền thưởng cho gã 1 lạng bạc, nếu gã có thể tìm được, vậy 10 lạng bạc còn lại dĩ nhiên sẽ nhận được, nếu không tìm được, vậy thì thôi. Tiểu nhị nhất thời mừng rỡ, vội vàng vỗ ngực cam đoan với Trần Lưu lần nữa, nhất định sẽ giúp hắn tìm được bộ tư khúc xạ. Chờ tiểu nhị rời đi, Trần Lưu liền lấy ra 10 lạng bạc và 3-4 lạng bạc vụn, suy nghĩ một chút, lại lấy ra 10 lạng vàng để phòng khi cần dùng, rồi ra ngoài đi đến thanh lâu. Trần Lưu vừa bước ra khỏi khách sạn, phía sau hắn có một chiếc xe ngựa từ xa bám theo. Chờ Trần Lưu bước vào thanh lâu, Hoàng Dung trong xe ngựa liền phàn nàn nói, xem đi, ta đã nói mà, hắn chắc chắn sẽ đến thanh lâu. May mà ta đã chuẩn bị từ trước. Hoàng Dung không khỏi có chút đắc ý nói. Quách Tương hăm hở muốn thử, Quách Phủ lại có chút do dự, Dung Nhi muội muội, chúng ta dù sao cũng là nữ nhân, vào thanh lâu có phải không hay lắm không? Sợ gì chứ? Bây giờ chúng ta không phải đang ăn mặc như nam nhân sao? Ai có thể biết được? Hoàng Dung, Quách Phủ và Quách Tương 3 người bây giờ đều ăn mặc như công tử ca. Ngoại trừ Quách Phủ, Hoàng Dung và Quách Tương tuổi còn nhỏ, chưa phát triển hoàn toàn, như nụ hoa chấm nở, nếu không để ý kỹ, thật sự rất khó nhận ra các nàng là nữ. Mà Quách Phủ để không bị lộ, cũng dùng giải vải dài bó ngực, xếp đến mức nàng có chút không thở nổi, thật sự quá khó chịu. Thanh lâu có thể chia làm 3 đẳng cấp. Cấp thấp nhất là sướng liêu còn gọi là diêu tử, là nơi giải trí hạ đẳng nhất thời xưa, các diêu tỷ làm việc ở đó nhan sắc không nổi bật, toàn thân vướng phải phiền phức, chẳng qua là vì miếng cơm manh áo mà phải miễn cưỡng vây vùng tuổi xanh, hơn nữa kết cục của những người này về cơ bản đều không tốt đẹp. Cấp trung là câu lan hoa xá, là nơi giải trí cho tầng lớp trung lưu. Các cô nương ở đây khác với kỹ nữ trong liêu, biết ca múa, cho người ta thưởng ngoạn, trên người không chỉ có chút phong tình, mà còn giữ lại vài phần chính tĩnh. Cấp cao nhất dĩ nhiên là thanh lâu nước tiếng gần xa, thanh lâu còn được gọi là tần lâu sở quán, lầu các cao nhã, gạch xanh sơn son, khí thế phi phàm. Bước vào trong thanh lâu, cứ như bước vào một mộng ảo tiên cảnh, giai nhân diễm lệ vô song khiến cả sảnh đường bừng sáng. Các cô nương trong thanh lâu không chỉ xinh đẹp tuyệt trần, mà còn có tài học tu dưỡng chắc việt phi phàm, có thể xem là hóa thân của văn hóa nghệ thuật cổ đại. Vì vậy, những người có thể đặt chân đến thanh lâu phần lớn là những nhân vật phong vân một thời, đệ tử thi thư và các đấng đạt quan quý nhân. Thanh lâu ngoài việc thường xuyên tiếp đãi văn nhân nhã sĩ một cách lịch thiệp, cũng là nơi giao tế của các gia đình giàu có, tướng quân triều đình, thế gia đại tộc các tầng lớp thượng lưu cũng không ngừng mở tiệc trong thanh lâu, chiêu đãi khách khứa, đàm tiên luận điệp. Nơi đây còn quy tụ những nhà nghệ thuật, nhạc sĩ, thi nhân hàng đầu đương thời. Khách đến thanh lâu vừa có thể xem biểu diễn quốc nghệ, lại có thể cùng các tài nữ giai nhân luận bàn văn hóa phong nhã, ngay cả hoàng thân quốc thích, công chúa quận chúa cũng sẽ che mạng che mặt đến thăm thanh lâu. Trong thanh lâu phồn hoa, tầng lớp kỹ nữ cũng có sự phân hóa rõ ràng. Tầng lớp thấp nhất là những kỹ nữ cấp thấp, các nàng phần lớn là vì cuộc sống bức bách mà dấn thân vào chốn phong trần, hoặc bị những kẻ gian manh vô lại bán đi. Những người này chỉ có thể ở trong thanh lâu chấp nhận bán rẻ nhan sắc, mặc cho khách nhân giày vò lăng đủ. So với đó, trên kỹ nữ cấp thấp chính là ca vũ nữ kỹ. Các nàng từ nhỏ đã được thanh lâu thu nhận, được danh sư dạy dỗ, học tập ca múa âm nhạc, cầm kỳ thư họa, có chút tài nghệ, khách nhân không chỉ có thể tìm vui, mà còn có thể thưởng thức các nàng biểu diễn ca múa, từ đó có được niềm vui tao nhã. Còn tài nguyên quý giá thật sự của thanh lâu chính là những danh kỹ tài sắc song tuyệt. Các nàng không chỉ dung mạo diễm lệ vô song, mà còn thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa không gì không thông, không ít danh kỹ thậm chí còn am tường thiên văn địa lý, học thuyết âm dương. Loại thanh lâu cao cấp này không phải là loại thanh lâu trong phim ảnh truyền hình mà ai cũng vào được đâu. Muốn vào thanh lâu, ngươi không chỉ cần đủ tài phú, mà còn cần có tu dưỡng văn hóa và tài nghệ tương xứng. Nếu bước vào thanh lâu, dù ngươi có nhiều tiền đến đâu, làm quan to đến đâu, chỉ cần ngươi không có tu dưỡng văn hóa, sẽ bị các nữ kỹ xem thường. Mà nơi Trần Lưu bước vào chính là một trong những thanh lâu cao cấp nhất thành Tương Dương. Chương 63, Ngọc Lô Hương. Chương 63, Ngọc Lô Hương công tử, nô gia tên là Hương A, công tử là lần đầu tiên đến lầu của chúng ta sao? Thanh lâu không phải là thanh lâu trong phim ảnh hay kịch truyền hình đâu, mấy câu như các cô nương trong lầu mau ra tiếp khách đương nhiên không thể nào xuất hiện trong các thanh lâu cao cấp, cũng sẽ không có tú bà của thanh lâu chủ động ra đón ngươi. Tú bà của thanh lâu tương đương với người quản lý thời hiện đại, thường chỉ xuất hiện khi có nhân vật quan trọng, trò chuyện với ngươi vài câu, sau đó sẽ rất biết ý mà rời đi. Vào thanh lâu, nếu là khách quen, tự nhiên không cần nhiều lời. Nếu là khách lạ, sẽ có hai cửa ải để phân loại khách mới. Cửa ải đầu tiên là dựa vào cách ăn mặc và cử chỉ của khách nhân để sàng lọc lần đầu, việc này vô cùng thử thách nhãn lực. Sau khi thanh lâu đã phán đoán sơ bộ về xuất thân và tài lực của ngươi, họ sẽ sắp xếp một nữ kỹ tạm thời chưa có khách để dẫn đường. Dĩ nhiên, điều này không có nghĩa là nữ kỹ này được sắp xếp cho ngươi, nàng chỉ dẫn ngươi vào thanh lâu, lợi dụng khoảng thời gian tiếp xúc ngắn ngủi để tìm hiểu thêm về thân phận và tài sản của những vị khách mới này, rồi phân họ vào các nhóm khác nhau. Quan to quý nhân, công tử thế gia là một nhóm, văn nhân nhã sĩ là một nhóm, còn những kẻ trọc phú chỉ có tiền tài mà không chút tu dưỡng văn học lại là một nhóm khác. Các nàng cần dựa vào tình hình của khách để sắp xếp những nữ tử tương ứng, cố gắng làm cho ai nấy đều hài lòng. Dĩ nhiên, nếu ngươi hài lòng với nữ kỹ được sắp xếp cho mình, cũng có thể trực tiếp giữ nàng lại. Thanh lâu tuy là động vàng tiêu tiền, nhưng rất hiếm khi moi sạch tiền của khách, thứ nhất là để tránh phiền phức, thứ hai là trở lại một con đường sống, sau này còn dễ gặp lại. Đúng là lần đầu tiên đến. Trần Lưu mỉm cười gật đầu. Vậy công tử muốn thưởng thức ca múa, hay là cần tìm một vị cô nương để đánh trà đây? Trước tiên thưởng thức ca múa đã. Có cần sắp xếp một vị cô nương hầu hạ cho công tử không? Có thể. Công tử mời đi lối này. Phương Nga dẫn Trần Lưu về phía vũ đài, đồng thời khẽ khàng hỏi, công tử có sở thích gì đặc biệt không? Tốt nhất là người đầy đặn một chút. Trần Lưu trên dưới đánh giá Hương Nga đang dẫn đường cho hắn, cười nói, ừm, tốt nhất là giống như ngươi. Văn nhân nhã sĩ đại tống lại chuộng những thiếu nữ có vóc người nhỏ nhắn, cho nên những người đầy đặn bây giờ không có thị trường lớn lắm. Dĩ nhiên, cũng không phải tuyệt đối, còn tùy vào sở thích cá nhân. Phương Nga cúi đầu cười mịn, ánh mắt lưu chuyển, thấp giọng nói, nếu công tử thích, nô gia cũng có thể. Thiện. Dung mạo của Hương Nga này không tệ, thuộc hàng thượng đẳng, dáng người cũng tương đối đầy đặn, tuổi chừng 17, 18, chỉ vì tài nghệ có phần kém hơn, tuổi lại hơi lớn một chút, thêm nữa không có người nâng đỡ, nên mới không thể trở thành danh kỹ. Nhưng với tư sắc và tài nghệ của nàng, nếu đặt ở thời hiện đại, tuyệt đối thuộc vào hàng minh tinh. Nữ kỹ thời này thường bắt đầu tiếp khách từ năm 13 tuổi, bởi vì đa số các cô gái bắt đầu có nguyệt sự vào khoảng 13 tuổi, sau khi có nguyệt sự thì được xem như đã trưởng thành. Thế nhưng, nữ kỹ 13, 14 tuổi đối với Trần Lưu mà nói thì thực sự quá nhỏ, đây mới là độ tuổi cấp 2, ở thời đại của hắn, phát sinh quan hệ với người như vậy là phải ngồi tù, Trần Lưu thực sự không vượt qua được rào cản trong lòng. Hơn nữa, bé gái 13, 14 tuổi thì có gì đáng xem? Ngực không ra ngực, mông không ra mông, chẳng có chút thú vị nào. Bộ thanh sam trên người Trần Lưu chính là được làm ra lúc ở Trấn Nam Vương phủ tại đại lý, dùng vải vóc của Trấn Nam Vương phủ và tay nghề của cụ may vá, không chỉ chất liệu tốt, tay nghề tinh xảo, mà miếng ngọc phỉ thúy dùng để dàn áo treo bên hông vừa nhìn đã biết không hề rẻ. Quan trọng nhất là, có tiền cũng không mua được, cho nên thanh lâu mới phán đoán Trần Lưu có xuất thân bất phàm, tài lực không thiếu. Vốn dĩ thanh lâu định sắp xếp một nữ kỹ nhỏ tuổi hơn cho Trần Lưu, nhưng hắn chỉ liếc nhìn cô bé phẳng như tấm ván kia, tuy không nói gì, nhưng ánh mắt chán ghét đã bị người của thanh lâu nhận ra, thế nên mới sắp xếp Hương Nga làm người dẫn đường cho hắn. Thanh lâu mà Trần Lưu bước vào tên là Dục Tú Lâu cũng có danh kỹ, nhưng muốn gặp được danh kỹ, không chỉ cần ngươi có đủ tài học, mà còn phải tốn rất nhiều thời gian, cuối cùng có được nàng lưu ái, cùng nàng trải qua một đêm xuân hay không, còn phải xem tâm trạng của nàng. Trần Lưu cũng không biết mình có thể ở lại Tương Dương bao lâu, nhưng hắn đoán chừng sẽ không quá nửa tháng, trong nửa tháng, nhiều nhất chỉ có thể cùng đối phương đánh trà vây một hai lần, gặp mặt hai ba lần, dù sao mỗi ngày người muốn gặp mặt danh kỹ để đánh trà vây, trò chuyện trên trời dưới đất đâu chỉ có mình ngươi, cần phải hẹn trước. Muốn chiếm được sự ưu ái của mỹ nhân, chút thời gian này còn lâu mới đủ. Trần Lưu không có hứng thú gì với danh kỹ, hắn chỉ muốn đến xem thanh lâu thời cổ đại ra sao, nếu hợp nhãn, cùng một nữ kỹ trải qua một đêm tốt lành cũng không phải là không thể. Trần Lưu và Hương Nga đi xuống dưới vũ đài, tìm một bàn trống có vị trí quan sát tốt. Sau khi Hương Nga khẽ hỏi, hắn gọi một phần hoa quả điểm tâm và rượu thịt, vừa thưởng thức ca múa trên sân khấu, vừa trò chuyện khe khẽ với Hương Nga. Đây chính là thanh lâu cổ đại sao? Vũ đoàn này trông như nhóm nhạc nữ hiện đại vậy, chỉ là điệu múa của vũ đoàn trong thanh lâu cổ đại có phần văn nghệ hơn, còn điệu múa của nhóm nhạc nữ hiện đại thì có phần quyến rũ hơn mà thôi. Hoàng Dung, Quách Phủ và Quách Tương ba người đặt một phòng riêng trên lầu 2 của vũ đài, nghe được tiếng lòng của Trần Lưu, kẻ đang ở dưới lầu khẽ ôm eo thon của Hương Nga, cùng nàng thì thầm cười nói, trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng tên háo sắc. Công tử, nếu công tử thích xem ca múa, tài ca múa của nô gia cũng không tệ đâu, có muốn nô gia múa riêng cho công tử thưởng thức không? Hương Nga hơi thở như lan, thì thầm bên tai Trần Lưu. Ý của Hương Nga rất rõ ràng, là muốn cùng Trần Lưu trải qua một đêm xuân. Trần Lưu không chỉ cao lớn và mỡ, anh tuấn bất phàm, mà còn là người hài hước thú vị, có tu dưỡng văn học không tệ, thỉnh thoảng còn ngâm một hai câu thơ, có câu Hương Nga đã từng nghe, có câu chưa từng nghe, điều này khiến trong lòng Hương Nga không khỏi có chút vui mừng. Nếu không phải Trần Lưu không thích nữ kỹ quá nhỏ tuổi, công tử như vậy sao có thể đến lượt nàng? Trần Lưu trầm ngâm hồi lâu, hắn không phải là chê bai Hương Nga, mà chỉ đang suy nghĩ có nên ở lại qua đêm trong thanh lâu này không. Có thể. Sau tiếng có thể của Trần Lưu, khi hắn theo Hương Nga rời đi, sắc mặt Hoàng Dung đã có chút xa sầm, trong lòng thầm mắng, quả nhiên là tên háo sắc. Nàng có ý muốn ngăn cản, nhưng bây giờ nàng và Trần Lưu căn bản không có quan hệ gì, lấy cớ gì để ngăn hắn tìm hoa hỏi liêu chứ? Theo Hương Nga đến khuê phòng của nàng, sau khi để nha hoàn của Thanh Lâu dọn lên một bàn tiệc rượu mới, Thương Nga được nha hoàn hầu hạ thay một bộ y phục khác, rồi mới múa cho Trần Lưu xem dưới tiếng đàn của nha hoàn. Tài ca múa của Hương Nga tuy không bằng các danh kỹ, nhưng dù sao cũng được bồi dưỡng từ nhỏ, vẫn rất khá. Cuối cùng Trần Lưu vẫn không ở lại Dục Tú lâu qua đêm. Sau khi Trần Lưu rời đi, Hương Nga cứ nhìn mãi bài từ mà Trần Lưu để lại cho nàng, không kìm được mà thở dài một tiếng. Canh lậu từ ngọc lô hương, lương ngọc nát hương, nến hồng đấm lệ, soi nghiêng nhà vẽ, thấm đượm sầu thu. Mây ngài phai nhạt, tóc mây sơ rũ, đêm trường trăng gối, lạnh buốt canh thâu. Cây ngô đồng đó, mưa rơi canh ba, nào hay ly biệt, sầu khổ xót xa. Từng lá, từng lá, từng tiếng, thêm vắng tí tách, nhỏ giọt đến sáng lòa. Chương 64, tỷ muội tương ngộ chương 64, tỷ muội tương ngộ qua cuộc trò chuyện với Hương Nga, Trần Lâu đã biết rõ thế giới tổng võ này hiện tại vẫn chưa có đại đường, có lẽ là vì sau đại tùy chính là đại đường. Mà đã không có đại đường, tự nhiên cũng chẳng cần lo những bài thơ đường mình mượn dùng sẽ bị chuyển ra ngoài. Sau này Trần Lâu có lẽ sẽ không tới nữa, vì vậy hắn liền để lại cho Hương Nga một bài thơ đường của Ôn Đình Quân. Dù sao thì mấy bài thơ này cũng chẳng mất tiền, hắn lại không cần dùng thơ đường để trà trộn vào giới văn nhân, không dùng thì phí. Có điều, chi tiêu một đêm ở Thanh Lâu quả thật không rẻ, dù không ở lại qua đêm, chỉ riêng rượu và thức ăn cùng nghe ca múa đã tốn hơn 20 lạng, nhà bình thường căn bản không tiêu thụ nổi. Ngươi tối qua đã đến Thanh Lâu à? Sáng sớm hôm sau, Hoàng Dung cùng Quách Phủ, Quách Tương đến khách điếm tìm Trần Lâu. Đúng vậy à? Trần Lâu liếc nhìn Hoàng Dung đã thay lại bộ nữ trang màu vàng nhạt, cũng không khỏi cảm khái nàng quả thật rất xinh đẹp. Nếu chấm điểm cho nàng, thang điểm 100, thì dung mạo của nàng ít nhất cũng được 95 điểm. Chỉ có điều vóc dáng hơi đáng tiếc, nhiều nhất 70 điểm, không thể hơn được nữa. Ngươi còn ở lại Thanh Lâu qua đêm? Đúng vậy à? Không biết liêm sỉ. Trần Lâu khinh thường đắm mắt, lười biếng để ý đến Hoàng Dung. Nha đầu này quá thông minh, không phải khẩu vị của hắn, tâm tư lại quá nhiều, hơn nữa tính chiếm hữu còn rất mạnh, ngay cả vị hôn thê hoa tranh của Quách Tĩnh cũng không thể hòa hợp. Trần Lâu còn muốn cưới thêm mấy mỹ nữ, tìm thêm mấy tỷ nữ xinh đẹp, hắn không thể vì một Hoàng Dung mà từ bỏ nhiều mỹ nhân của thế giới tổng võ như vậy. Hơn nữa, Hoàng Dung bây giờ mới chỉ là tiểu hà tài lộ tiêm tiêm giác mà thôi. Trần Lâu liếc qua ngực Hoàng Dung một cái, cũng không phải khẩu vị của hắn. Hoàng Dung vội vàng che ngực, gương mặt đỏ bừng, giận dữ nói: "Ngươi nhìn đi đâu đấy? Cái loại tấm ván giặt đồ như ngươi, có gì đáng xem đâu?"
Tấm ván giặt đồ? Ta chỉ là chưa lớn thôi."
"A, đúng đúng đúng. Bại hoại,
lưu manh,
tên háo sắc." Hoàng Dung tức giận, nhắm thẳng Trần Lâu mà đánh tới, Trần Lâu chỉ bước sang một bên là đã né được. Hoàng Dung kinh ngạc hừ một tiếng, lập tức dùng Lạc Anh Thần kiếm trưởng đánh về phía Trần Lâu lần nữa. Trần Lâu cũng không đánh trả, chỉ ung dung như đang dạo bước trong sân vắng, dùng Lăng Ba Vi bộ di chuyển né tránh, đồng thời cẩn thận quan sát Lạc Anh Thần kiếm trưởng của Hoàng Dung, còn nàng thì lại không tài nào đánh trúng hắn. "Ngươi tại sao không đánh trả?" Hoàng Dung tức giận nói. "Đánh nhau với nữ hải tử không có gì thú vị." Trần Lâu ra vẻ nói. Chỉ là trong lòng Trần Lâu lại không nghĩ như vậy, hắn thầm nghĩ, ta chỉ có khinh công và cấm pháp, quyền cước công phu chỉ là loại mèo cào ba chân học được từ Trung Linh, cũng phải đợi ta đánh thắng được ngươi đã chứ. "Hoàng Dung, Quách Phủ, Quách Tương." Hoàng Dung bị Trần Lâu chọc cho tức giận bỏ đi, điều này khiến Trần Lâu khá là tiếc nuối, hắn còn đang nghĩ thử xem có thể học được Lạc Anh Thần kiếm trưởng của nàng thông qua Hoàng Dung không. Lạc Anh Thần kiếm trưởng là một trong những tuyệt kỹ thành danh của Hoàng Dược Sư, nếu hắn có thể học được thì tốt rồi. Chỉ là Hoàng Dung chưa đánh xong đã bỏ đi, sau đó mấy ngày liền không đến tìm hắn. Nhưng Quách Tương thì gần như ngày nào cũng đến tìm Trần Lâu, trò chuyện với hắn, cùng hắn dạo phố, giới thiệu cho hắn về phong cảnh danh thắng của Tương Dương. Trần Lâu thỉnh thoảng cũng sẽ kể cho Quách Tương nghe một vài chuyện về Cô Tô, Giang Nam và Đại Lý. Trong lúc Trần Lâu và Quách Tương đang dạo chơi ở Tương Dương, Trung Linh và một huyện Thanh sau hơn 2 tháng trời diệt sơn tặc, cuối cùng cũng đã đến được Lôi Cổ Sơn, tìm thấy Lung Ách Lốc. Vừa tiến vào sơn cốc, Trung Linh và một huyện Thanh đã gặp phải ba nữ nhân Vương Ngự Yên, Á Châu và A Bích đang luyện kiếm, luyện quyền. "Các ngươi là ai?" Vương Ngự Yên thấy Trung Linh và một huyện Thanh đến Lung Ách Lốc, nhất thời có chút kinh ngạc hỏi. "Vậy các ngươi là ai?" Một huyện Thanh có chút cảnh giác hỏi. "Ta tên là Vương Ngự Yên." Vương Ngự Yên nói. "Vương Ngự Yên?" Trung Linh và một huyện Thanh không nhịn được kinh hô lên, sắc mặt có chút kỳ quái. "Các ngươi nhận ra ta sao?" Vương Ngự Yên có chút kinh ngạc. "Nhận ra chứ, ta là Trung Linh, đây là tỷ tỷ của ta, một huyện Thanh. Trần Lâu ca ca từng nói về ngươi và A Châu, hắn nói các ngươi là tỷ muội ruột cùng cha khác mẹ với chúng ta." Trung Linh nói. "Chúng ta là tỷ muội ruột cùng cha khác mẹ với các ngươi." Vương Ngự Yên và A Châu đều không kìm được mà kinh hô lên. A Châu đã biết mình là con gái ruột của Đoàn Chính Thuần, nhưng Vương Ngự Yên thì vẫn chưa biết. "Đúng vậy, đây là do Trần Lâu ca ca nói, các ngươi có phải cũng nghe được không?" Trung Linh tính tình thẳng thắn, lại biết Vương Ngự Yên và A Châu là tỷ muội ruột của mình, hơn nữa đây vốn là cơ duyên của Trần Lâu, nhưng Vương Ngự Yên, A Châu và A Bích lại xuất hiện ở đây, liền đoán rằng ba người Vương Ngự Yên, A Châu, A Bích có lẽ cũng nghe được tiếng lòng của Trần Lâu. "Các ngươi cũng nghe được sao?" Vương Ngự Yên hỏi. Sau khi giới thiệu lẫn nhau, Vương Ngự Yên, A Châu, A Bích cùng với Trung Linh và một huyện Thanh nhanh chóng trở nên thân thiết. Hơn nữa, Vương Ngự Yên cũng đã biết mình thật sự là con gái riêng của Đoàn Chính Thuần, điều này khiến nàng không tài nào vui nổi. Thân phận quận chúa nghe qua quả thật rất cao quý, nhưng quận chúa của một tiểu quốc chưa chắc đã sánh được với đích nữ của một thế gia đại tống. Sắp xếp tuổi tác, lớn nhất là Vương Ngự Yên, sắp 18, kế đến là một huyện Thanh, nhỏ hơn Vương Ngự Yên mấy tháng, sau đó là A Châu, rồi đến Trung Linh. "Ngự Yên tỷ tỷ, A Châu tỷ tỷ, bây giờ bên ngoài không phải đang đồn rằng các ngươi bị hì hì, cái đó rồi sao?"
sao các ngươi lại ở đây? Nhắc tới chuyện này, mặt Vương Ngữ Yên liền xa sầm. Chuyện đó là giả. A Châu nói. Tiếp đó liền đem chuyện của bọn nàng cùng với suy đoán của mình đơn giản kể lại cho Trung Linh và Mộ Uyển Thanh. Thì ra là vậy, thảo nào ta thấy lạ. Trung Linh và Mộ Uyển Thanh bừng tỉnh đại ngộ. Uyển Thanh muội muội, Linh Nhi muội muội, còn các ngươi thì sao? Vương Ngữ Yên hỏi Mộ Uyển Thanh và Trung Linh. Người đầu tiên nhận ra Trần Lâu ca ca là ta. Trung Linh nói, ta gặp Trần Lâu ca ca ở quận Thạch Thành, nghe hắn hỏi về Vô Lượng Sơn của đại lý, mà nhà ta lại ở ngay Vô Lượng Sơn, vừa hay ta cũng muốn về nhà, liền đi theo hắn, sau đó ta phát hiện mình có thể nghe được lời trong lòng của Trần Lâu ca ca. Sau đó chúng ta đã đến Lang Hoàn Phúc Địa ở Vô Lượng Sơn. Theo lời Trung Linh kể lại chuyện của nàng, Trần Lâu và Mộ Uyển Thanh cho Vương Ngữ Yên, A Châu, A Bích nghe, lại nói Trần Lâu đã phá giải chân lung kỳ cục, chuẩn bị đến Lung Ách Cốc ở Lôi Cổ Sơn để lấy đi 70 năm công lực của Vô Nhai Tử. Vương Ngữ Yên liền không nhịn được mà đắc ý cười rộ lên. Nộ tính của Vương Ngữ Yên rất tốt, chưa đến 2 tháng đã học hết toàn bộ những gì Vô Nhai Tử dạy nhập môn, thậm chí cả cầm kỳ thư họa cũng đã học xong, chỉ còn thiếu y dược bút toán các loại. Vô Nhai Tử không còn gì để dạy, vậy thì còn có thể làm gì nữa? Truyền công thôi. Sau khi truyền công xong, Vô Nhai Tử liền qua đời, mà trước khi mất, Vô Nhai Tử còn đem trưởng môn giới chỉ truyền cho Vương Ngữ Yên. Hiện tại, Vương Ngữ Yên đã là trưởng môn của Tiêu Giao phái. Sở dĩ Vương Ngữ Yên còn ở lại Lung Ách Cốc là để làm quen với luồng chân khí đột nhiên tăng vọt, thiện thể thay Vô Nhai Tử thủ linh 3 tháng, đồng thời chờ đợi Trần Lâu, nếu không thì nàng đã sớm cùng A Châu, A Bích đến Tinh Tú Hải tìm Đinh Xuân Thu và A Tử rồi. Bây giờ Trung Linh và Mộ Uyển Thanh đã đến, Vương Ngữ Yên cũng biết Trần Lâu sắp tới Lung Ách Cốc, nhất thời càng thêm phấn chấn. Vương Ngữ Yên cười khúc khích 2 tiếng, nói, chờ khi hắn đến Vô Lượng Sơn, phát hiện 70 năm công lực của ông ngoại ta đã trở thành của ta, không biết hắn sẽ có biểu cảm gì đây. Chương 65, Bộ Tư Khúc Xà. Chương 65, Bộ Tư Khúc Xà. Nếu biết 70 năm công lực Bắc Minh chân khí của Vô Nhai Tử đã bị Vương Ngự Yên cướp mất, Trần Lưu sẽ có biểu cảm gì thì tạm thời vẫn chưa biết được, hắn hiện vẫn còn ở Tương Dương. Đến ngày thứ 6, tiểu nhị của khách điếm cuối cùng cũng dẫn một gã thợ săn đến tìm Trần Lưu, nói rằng hắn từng thấy Bộ Tư Khúc Xà mà Trần Lưu nhắc tới trong một sân gốc. Việc này khiến Trần Lưu vui mừng khôn xiết, cuối cùng cũng không uổng công. Trần Lưu ca ca, Bộ Tư Khúc Xà này là loại rắn gì vậy? Quách Tương tò mò hỏi. Ta chỉ nghe người ta nói, Bộ Tư Khúc Xà này hữu dụng với người luyện võ chúng ta. Trải qua mấy ngày tiếp xúc, Trần Lưu rất có hảo cảm với Quách Tương, mà hắn vốn dĩ đã có ấn tượng tốt về nàng, cho nên không giấu giếm, nói, mật của Bộ Tư Khúc Xà có thể gia tăng khí lực và nội lực cho người luyện võ. Ngươi có muốn đi xem cùng ta không? Được thôi. Mật rắn có thể gia tăng nội lực và công lực cho người luyện võ, đây quả là thứ tốt, Quách Tương không có ý định bỏ qua. Nếu mật rắn này hiệu quả, nàng có thể bảo cha nàng sau này đi bắt một ít. Mà đây cũng là ý của Trần Lưu, hắn sẽ không ở lại Tương Dương quá lâu. Lần này, mục đích chính của hắn là đến tìm kiếm mộ của Độc Cô Cầu Bại, xem thử có tìm được Độc Cô Cửu Kiếm hay không. Nếu không có, vậy thì sẽ tìm Độc Cô Cầu Bại, xem có thể học kiếm thuật từ hắn không, còn Bộ Tư Khúc Xà chỉ là tiện thể. Trần Lưu có Bắc Minh thần công, thực ra hắn không quá cần Bộ Tư Khúc Xà, hắn tìm nó chung quy cũng là để tìm Độc Cô Cầu Bại. Do đó, trước khi lên đường tìm Bộ Tư Khúc Xà, Trần Lưu đã mua rất nhiều gia vị, mỹ thực và mỹ tửu, hy vọng có thể dùng chúng để kéo gần quan hệ với Độc Cô Cầu Bại. Dĩ nhiên, nếu không tìm được thì cũng đành chịu. Trần Lưu ca ca, có cần nói cho Hoàng Dung tỷ tỷ biết không? Quách Tương hỏi. Hoàng Dung à? Trần Lưu suy tư một lúc lâu, nói, cứ khoan đã, chúng ta đi xem trước rồi nói sau. Vì Trần Lưu tạm thời không muốn nói cho Hoàng Dung, Quách Tương cũng không bay về mách lẹo, liền lon ton cùng Trần Lưu theo chân tiểu nhị và gã thợ săn rời khỏi Tương Dương, tiến vào dãy núi lớn bên ngoài thành. Hơn nửa ngày sau, Trần Lưu và Quách Tương đã đến sơn cốc mà gã thợ săn nói. Sơn cốc này có một thác nước, trong cốc có một sơn động, trông khá giống sơn cốc tu luyện của Dương Quá trong Thần Điêu Hiệp Lữ. Có điều, trong sơn cốc không có thần điêu, trong sơn động cũng không có mộ của Độc Cô Cầu Bại, Trần Lưu cũng không tìm thấy Độc Cô Cầu Bại. Trong sơn động dường như có dấu vết người từng ở, nhưng đã rất lâu rồi. Xem ra Độc Cô Cầu Bại không ở đây, điều này khiến Trần Lưu có chút thất vọng. Trong dãy núi lớn bên ngoài sơn cốc, sau khi tìm kiếm cẩn thận, Trần Lưu cuối cùng cũng tìm được Bộ Tư Khúc Xà, bèn sảng khoái trả tiền cho tiểu nhị. Bộ Tư Khúc Xà di chuyển như bay, cực kỳ khó bắt, nhưng Trần Lưu có Lăng Ba Vi Bộ nên cũng không làm khó được hắn. Chỉ là việc tìm kiếm chúng có chút khó khăn, phải mất hơn nửa ngày Trần Lưu và Quách Tương mới tìm được 4 con. Trần Lưu trở lại sơn động, moi mật rắn ra, cùng Quách Tương mỗi người 2 cái, nuốt chửng vào bụng. Đáng quá. Chân mày Quách Tương nhíu chặt, đáng đến mức phải không ngừng tu rượu. Đúng là đáng thật. Chân mày Trần Lưu cũng nhíu lại, vội vàng khoanh chân luyện hóa dược lực của mật rắn, đồng thời xung kích đường chính kinh thứ 7. Thế nhưng Trần Lưu muốn dựa vào 2 cái mật Bộ Tư Khúc Xà để đả thông đường chính kinh thứ 7 cũng không dễ dàng như vậy. Trần Lưu có thể cảm nhận được chân khí và khí lực đều tăng lên một chút, nhưng biến hóa không quá lớn, có lẽ là do số lượng quá ít. Sau khi luyện hóa xong mật Bộ Tư Khúc Xà, Trần Lưu và Quách Tương bèn đi dạo trong sơn cốc. Cách sơn động chừng 1 dặm về phía trước có một vách đá dựng đứng tựa như tấm bình phong. Vách đá rất cao, khoảng hơn 40 trượng. Trên vách đá không một ngọn cỏ, trơ trụi không có chỗ nào để bám tay bị chân. Tuy nhiên, trên vách đá cứ cách vài thước lại mọc một cụm rêu xanh, hàng chục cụm xếp thành một hàng thẳng tắp hướng lên trên, vài chỗ lại là cỏ ngắn. Trần Lưu biết đây là dấu vết do Độc Cô Cầu Bại để lại, sau khi quan sát kỹ một lát, hắn bèn vận kinh công, đạp lên đám rêu xanh mà leo lên vách đá. Có lẽ do chưa quen, lần đầu tiên Trần Lưu chỉ leo được hơn 10 trượng đã rơi xuống. Trần Lưu ca ca, đây là do người nào đó để lại sao? Quách Tương nhìn vào cái hố nhỏ nơi đám rêu bị Trần Lưu dâm lún. Chắc là vậy.
Trần Lưu nghỉ lấy hơi một lát rồi lại tiếp tục leo lên. Cứ như vậy 2-3 lần, Trần Lưu cuối cùng cũng leo lên được đỉnh vách đá. Nhưng nơi này lại không có kiếm mộ, khiến Trần Lưu càng thêm thất vọng. Xem ra Độc Cô Cầu bại quả thật chưa chết, chỉ là không biết đã đi đâu rồi. Tuy không có kiếm mộ, nhưng trên nền đá trên đỉnh vách lại có vô số kiếm ngân do kiếm khí để lại, có lẽ là dấu vết khi Độc Cô Cầu bại luyện kiếm tại đây. Trần Lưu cẩn thận quan sát những vết kiếm rất có thể là do Độc Cô Cầu bại để lại, thử xem có thể để hệ thống ghi nhận được không. Nếu được thì tốt nhất, còn nếu không thì hắn cũng đành chịu, chỉ có thể nghĩ cách khác. Trần Lưu quyết định ở lại nơi này nửa tháng, nếu sau nửa tháng vẫn chưa ghi nhận được thì sẽ rời Tương Dương, đi đến Kim Đại Đô. Trong lúc Trần Lưu đang cẩn thận quan sát những vết kiếm trên nền đá, Quách Tường cũng men theo những chỗ lõm do Trần Lưu đạp ra mà leo lên được nền đá trên đỉnh vách. Trần Lưu ca ca, vết kiếm này là của ai để lại vậy? Chắc là một cao thủ kiếm đạo nào đó. Trần Lưu thuận miệng đáp, hắn cũng không chắc có phải là Độc Cô Cầu bại hay không, dù khả năng rất cao là vậy. Độc Cô Cầu bại. Tên này vừa nghe đã biết là cao thủ. Quách Tường cũng cẩn thận quan sát. Tuổi của Quách Tường tuy còn nhỏ, nhưng nàng đã được học kiếm bài bản từ bé, lại có danh sư chỉ dạy, kiếm pháp có lẽ cao minh hơn Trần Lưu rất nhiều. Quan sát một lát, nàng bèn rút kiếm ra diễn luyện. Ban đầu Trần Lưu không để ý, nhưng khi thấy Quách Tường vừa suy tư vừa diễn luyện, hắn cũng bắt đầu tập trung vào nàng. Quách Tường quả thật vô cùng thông minh, nội tính đối với võ học của nàng không phải là thứ mà người tỷ tỷ ngốc nghếch Quách phủ có thể so bì. Nếu không, trong nguyên tắc nàng đã không bị Kim Luân Pháp Vương bắt đi, cuối cùng còn được hắn muốn truyền thụ cho Long Tượng Bản Nhược Công. Hơn nữa, sau khi nghe Giác Viễn đại sư đọc Cửu Dương Chân Kinh, nàng đã dùng nó làm nền tảng để sáng lập ra phái Nga Mi, đưa phái Nga Mi trở thành một trong lục đại môn phái của võ lâm Trung Nguyên. Theo đà suy diễn và diễn luyện của Quách Tường, đường kiếm của nàng cũng ngày càng thuần thục. Trần Lưu cũng đã nhìn ra, Quách Tường đây là đang muốn thông qua những vết kiếm này để suy ngược lại chiêu thức của Độc Cô Cầu bại khi luyện kiếm. Không biết qua bao lâu, đợi Quách Tường dừng việc diễn luyện suy ngược lại, Trần Lưu bèn hỏi: "Tương Nhi muội muội, ngươi có thể dạy ta luyện kiếm không?" "Được thôi." Quách Tường sảng khoái đáp ứng. Thông qua tiếng lòng, Quách Tường biết Trần Lưu ngoài công pháp và khinh công ra thì thực chất chẳng có võ kỹ nào. Dĩ nhiên, nàng phải vờ như không biết, cho nên sau khi hỏi qua Trần Lưu, nàng bèn bắt đầu dạy từ những kiếm pháp cơ bản nhất. Điều khiến Quách Tường kinh ngạc là, Trần Lưu gần như học một lần là biết, chỉ cần vài lần là hắn đã có thể từ bỡ ngỡ đến thành thục, diễn luyện thuần thục kiếm pháp nàng dạy. Trần Lưu ca ca lợi hại quá. Quách Tường không khỏi thán phục. Đó là do Tương Nhi muội muội dạy tốt. Trần Lưu cười nói. Quách Tương hì hì cười, vì Trần Lưu học nhanh như vậy, nàng bèn đem hết những kiếm pháp mình biết dạy cho hắn. Mà Trần Lưu cũng có qua có lại, đem Lăng Ba Vi bộ dạy cho Quách Tương. Chương 66, bỏ nhà ra đi. Chương 66, bỏ nhà ra đi. Quách Tương bình thường tuy nghịch ngợm, nhưng chưa bao giờ qua đêm không về nhà. Lần này nàng cùng Trần Lưu đi đến sơn cốc ngoài thành Tương Dương, buổi tối tự nhiên sẽ không trở về, mà trong nhà Quách Cự Hiệp cũng suýt chút nữa đã loạn thành một đoàn. Tuy Quách Cự Hiệp đã biết được từ Quách Phù rằng Quách Tương có lẽ đang ở cùng Trần Lưu, nhưng trong lòng vẫn có chút đắn đo. Trần Lưu người này thực ra rất tốt, bản tính không xấu, tuy võ công kém một chút, nhưng dáng người lại cao lớn anh tuấn. Chỉ là tuổi của Quách Tương vẫn còn quá nhỏ, mới 14 tuổi hơn, còn chưa tròn 15 tuổi, tuy người xưa tuổi kết hôn khá nhỏ, 13-14 tuổi kết hôn cũng không phải là ít, nhưng thế này có phải hơi sớm quá không? Thế nào cũng phải đợi đến 17-18 tuổi chứ. Quách Cự Hiệp cùng Quách Phù đến khách sạn tìm Trần Lưu, lúc này mới biết Quách Tương và Trần Lưu đã đến sơn cốc ngoài thành Tương Dương tìm rắn, chứ không phải như hắn nghĩ, điều này khiến Quách Cự Hiệp nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là Quách Tương lần này đi rất lâu không về, khiến Quách Cự Hiệp ngày càng trở nên lo lắng, thậm chí không nhịn được mà nghĩ trong lòng, không lẽ Quách Tương đã cùng Trần Lưu bỏ trốn rồi sao? Mãi cho đến một tháng sau, Quách Tương mới trở về Tương Dương. Một tháng qua ngươi đã đi đâu? Quách Tương vừa về đến nhà, Quách Cự Hiệp đã xa sầm mặt gọi nàng tới. Đi tìm rắn chứ sao? Quách Tương có chút dương dương đắc ý, móc ra ba viên xà đạm màu tím sẫm, như thể dâng vật đáo mà đưa cho Quách Cự Hiệp, nói: "Cha cha, đây là xà đạm của Bồ Tư Khúc xà, là Trần Lưu ca ca nói cho ta biết đó, xà đạm này không chỉ có thể gia tăng nội lực cho người luyện võ, mà còn tăng cả sức lực nữa. Một tháng nay ta đã ăn không ít xà đạm, nội lực và sức lực đều tăng lên một đoạn dài, đã sắp đột phá đến hậu thiên tuyệt đỉnh cao thủ rồi. Xà đạm của Bồ Tư Khúc xà quả thực có thể gia tăng nội lực và sức lực cho người, nhưng ăn nhiều cũng sẽ sinh ra kháng tính." Trần Lưu và Quách Tương ở trong sơn cốc một tháng, do dần dần nắm rõ tập tính của Bồ Tư Khúc xà, về sau số rắn bọn họ tìm được cũng dần nhiều lên. Một ngày nhiều thì hơn 10 con, ít thì 6-7 con, hai người chia nhau ăn, trong vòng một tháng, nội lực và sức lực đều tăng lên một đoạn dài. Nhưng sau khi ăn hơn 10 ngày, hiệu quả của xà đạm bắt đầu giảm dần, Trần Lưu liền biết trong cơ thể bọn họ đã có kháng thể. Đến hơn 20 ngày, hiệu quả đã cực kỳ nhỏ bé. Mà Trần Lưu cũng nhờ sự trợ giúp của xà đạm, cuối cùng đã đả thông kinh mạch thứ 7, đột phá thành nhất lưu cao thủ, thậm chí ngay cả kinh mạch thứ 9 cũng đã sắp đả thông. Thu hoạch của Quách Tương cũng không nhỏ, tư chất võ học của nàng vốn không kém, lại được cha nàng từ nhỏ cho ngâm các loại dược dục quý giá, vì vậy mới 14 tuổi hơn đã đột phá đến nhất lưu cao thủ, đả thông 7 kinh mạch. Nếu như theo tiến độ tu luyện ban đầu, Quách Tương muốn đột phá đến hậu thiên tuyệt đỉnh cao thủ ít nhất cũng phải mất 2-3 năm, nhưng vì nguyên nhân của Bồ Tư Khúc xà, mới chỉ một tháng, kinh mạch thứ 9 của nàng đã đả thông, hiện tại đang đả thông kinh mạch thứ 10. Trong vòng một tháng này, Trần Lưu cũng gần như đã học hết toàn bộ võ kỹ sở trường của Quách Tương. Quách Tương dù sao cũng là nữ nhi của Tương Dương đại hiệp Quách Cự Hiệp, mà Quách Cự Hiệp là tông sư cao thủ nổi danh lừng lây trong giang hồ đại tống, không phải là trung vạn cửu của vạn kiếp gốc, mà ngộ tính của Quách Tương lại tốt, gần như đã học được hết võ kỹ của cha nàng. Quách Tương đối với Trần Lưu căn bản không có ý giữ lại chút nào, không chỉ đem võ kỹ bình thường cha dạy nàng chuyển cho Trần Lưu, mà ngay cả tuyệt học cũng dạy. Quách Tương bằng lòng dạy, Trần Lưu cũng không hề khách sáo làm mẫu, dù sao hắn cũng đã dạy Quách Tương Lăng Ba Vi Bộ rồi, Lăng Ba Vi Bộ chẳng những không kém hơn võ kỹ Quách Tương dạy hắn, mà thậm chí còn tốt hơn. Mà sau khi học được võ kỹ tuyệt học của Quách Cự Hiệp, Trần Lưu cuối cùng ở phương diện võ kỹ này không còn chỉ có một Lăng Ba Vi Bộ lẻ loi nữa, mà có thêm Kinh Đạo Trưởng và Truy Phong Kiếm. Ngoài ra, Trần Lưu còn cùng Quách Tương thông qua kiếm khí kiếm ngân của Độc Cô Cầu Bại mà ngược dòng suy diễn, tổng kết ra hai chiêu Độc Cô Cửu Kiếm là Phá Kiếm Thức và Phá Trưởng Thức. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Trần Lưu lại ở lại Sơn Cốc thêm nửa tháng. Vốn dĩ dù có ngộ tính của Quách Tương cũng không nên dễ dàng như vậy, nhưng ai bảo Trần Lưu có hệ thống chứ? Vì vậy, ngộ tính của Quách Tương cộng thêm hệ thống của Trần Lưu đã giúp hai người suy ra được hai thức Độc Cô Cửu Kiếm. Bây giờ bảng thuộc tính hệ thống của Trần Lưu đã biến thành thế này. Họ tên: Trần Lưu, chủng tộc: Nhân tộc, cảnh giới: Hậu Thiên Nhất Lưu Công Pháp, Bắc Minh Thần Công Võ Kỹ, Lăng Ba Vi Bộ, Kinh Đạo Trưởng, Truy Phong Kiếm, Độc Cô Cửu Kiếm, Tàn, kỹ năng phụ trợ: Sơ cấp dịch dung thuật vũ khí, tinh phẩm tinh cương kiếm có thể tăng nội lực. Quách Cự Hiệp thuận tay liền bắt lấy tay Quách Tương, truyền một luồng chân khí tiến vào trong cơ thể nàng, một lúc sau liền khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra ý cười. Kinh mạch thứ 9 của Quách Tương đã thông, thậm chí kinh mạch thứ 10 cũng đã thông được một nửa, nếu như cố gắng một chút, nói không chừng chưa tới 15 tuổi nàng đã có thể đột phá đến hàng ngũ hậu thiên tuyệt đỉnh cao thủ, điều này khiến Quách Cự Hiệp vô cùng vui vẻ. Đây chính là xà đạm của Bồ Tư Khúc Xà sao? Ngươi chính là ăn xà đạm này để tăng nội lực. Quách Cự Hiệp cầm lấy một viên xà đạm màu tím sẫm xem xét kỹ lưỡng. Cha cha, người mau thử đi. Quách Tương thúc giục. Dưới sự thúc giục của Quách Tương, Quách Cự Hiệp ăn 3 viên xà đạm vào bụng, liền bắt đầu khoanh chân ngồi luyện hóa, cẩn thận cảm nhận hiệu quả của xà đạm. Đợi hắn luyện hóa xong cả 3 viên xà đạm, Quách Cự Hiệp phát hiện xà đạm này quả thực có thể gia tăng nội lực và sức lực cho người, nhưng Quách Cự Hiệp bây giờ đã là tông sư cao thủ, xà đạm này đối với hắn hiệu quả không lớn, nhưng đối với tiểu bối hậu thiên thì hiệu quả lại khá tốt. Tuy hiệu quả của xà đạm đối với hắn không lớn, nhưng Quách Cự Hiệp cũng rất hài lòng, dù sao thứ này có thể dùng để bồi dưỡng hậu bối trong nhà, ví như nhi tử, nữ nhi và đồ đệ của hắn. Quách Cự Hiệp mở mắt ra, vừa định hỏi Quách Tương xem Bồ Tư Khúc Xà được phát hiện ở đâu thì lại thấy nàng đã không còn ở đó, Quách Cự Hiệp liền đến khuê phòng của nàng tìm, cũng không thấy người. Đến sân luyện võ trong nhà, Quách Phá Lô thấy Quách Cự Hiệp liền đội vàng tiến lên, đưa một mảnh giấy cho Quách Cự Hiệp, nói: "Cha cha, đây là nhị tỷ bảo ta đưa cho người, nàng nói nàng cùng đại tỷ và Hoàng Dung tỷ tỷ đi tìm rắn rồi." Quách Cự Hiệp mở mảnh giấy ra xem, thấy trên đó là một tấm bản đồ, trên bản đồ có đánh dấu Sơn Cốc phát hiện ra Bồ Tư Khúc Xà. Đã biết Bồ Tư Khúc Xà hữu dụng với các tiểu bối, mà Quách Tương lại dẫn theo Quách Phủ và Hoàng Dung cùng đi tìm, Quách Cự Hiệp cũng không để tâm, liền cứ gọi ba đồ đệ Dương Quá, Võ Đồ Nho, Võ Tu Văn tới, nói với Quách Phá Lô và ba đồ đệ: "Các ngươi về thu dọn đồ đạc, mang thêm mấy bộ quần áo để thay, ta đưa các ngươi ra ngoài tu luyện một thời gian." "Vâng, cha cha sư phụ." Quách Phá Lô cùng Dương Quá, Võ Đô Nho, Võ Tu Văn bốn người vội vàng đáp lời, quay về thu dọn hành trang. Đợi Quách Phá Lô và bốn người Dương Quá thu dọn xong, Quách Cự Hiệp dặn dò phu nhân một tiếng, liền dẫn bốn vị đồ đệ đi bộ đến Sơn Cốc. Sơn Cốc cách thành Tương Dương không xa, đi hơn nửa ngày là đến. Chỉ là đợi khi Quách Cự Hiệp dẫn nhi tử và ba đồ đệ đến Sơn Cốc, lại tìm khắp nơi không thấy ba người Quách Phủ, Quách Tương và Hoàng Dung, nhất thời phản ứng lại là hắn đã bị ba người lừa một bộ lớn. Quách Cự Hiệp tức đến nỗi mũi cũng sắp lệch đi. Chỉ là bây giờ hắn muốn đi tìm ba người, cũng không biết phải tìm ở đâu. Mà lúc này, ba người Quách Tương, Hoàng Dung và Quách Phủ đã cưỡi ngựa thẳng tiến đến đại đô của Kim Quốc. Chương 67, Lý Mạc Sầu, thượng, chương 67, Lý Mạc Sầu, thượng, Trần Lưu tiến Quách Tương về Tương Dương xong liền rời đi, thẳng hướng đại đô của Kim Quốc mà tới. Đại đô của Kim Quốc nằm ở vị trí gần Bắc Bình ngày nay. Diện tích Kim Quốc thật sự không nhỏ, chiếm cứ một vùng nhỏ ở phía bắc cùng toàn bộ đông bắc, chỉ là vì cao thủ không nhiều, thậm chí đến một vị cao thủ thiên nhân cảnh cũng chẳng có. Nên bây giờ Kim Quốc là nước phụ thuộc của Đại Nguyên. Trần Lưu một đường đi về phía đông bắc, nếu gặp phải đạo phỉ sơn tặc có nội lực, hắn cũng sẽ thuận tay trừ khử để tăng thêm chút chân khí cho mình. Đi qua Dĩnh Sơn phủ, trên đường đến Đông Kinh khai phòng, Trần Lưu bắt gặp một vị đạo cô chừng 27, 28 tuổi đang cưỡi một con lừa nhỏ, sau lưng nàng còn có hai tiểu cô nương. Một người khoảng 15, 16 tuổi, dung mạo tú lệ, thỉnh thoảng lại lo lắng quay đầu nhìn tiểu cô nương khoảng 12, 13 tuổi đang đi theo sau con lừa. Mà tiểu cô nương 12, 13 tuổi kia tuy chân bị thọt, đi đứng cập kiễng, nhưng nàng lại bướng bỉnh nhìn chằm chằm vị đạo cô đang ung dung cưỡi lửa thong thả đi phía trước, trong ánh mắt thỉnh thoảng lại lóe lên vẻ hung tợn. Mà vị đạo cô kia cũng biết tiểu cô nương đó căm hận mình, nhưng nàng chẳng hề để tâm. "Gì? Ba người này không phải là Lý Mạc Sầu, Hồng Lăng Ba và Lục Vô Song chứ?" Trần Lưu thấy ba người đi phía trước, nghe tiếng chuông trong trẻo truyền đến từ chiếc chuông meo dưới cổ con lửa, trong lòng không khỏi kinh nghi bất định. "Ai?" Vị đạo cô 27, 28 tuổi đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Trần Lưu đang cưỡi ngựa dần đến gần bọn họ. Hồng Lăng Ba và Lục Vô Song cũng dừng bước, có chút kinh ngạc quay đầu nhìn Trần Lưu. "A, ta chỉ là người qua đường, vô tình làm phiền ba vị tiên tử, xin đừng trách, đừng trách." Nếu là Lý Mạc Sầu, Trần Lưu bây giờ có thể đánh không lại, vội vàng hạ thấp tư thái, định bụng lừa gạt trò qua chuyện. Cách ăn mặc này, con lừa này, lạo bào này, xem ra đúng là Lý Mạc Sầu không còn nghi ngờ gì nữa. "Lý Mạc Sầu này là vừa từ Gia Hưng đến đây sao? Mấy hôm trước ta vừa nghe Quách Tương nói Lý Mạc Sầu đến Gia Hưng tìm Lục Triển Nguyên báo thù, bị cha nàng ấy dọa chạy rồi." "Chậc chậc, dung mạo của Lý Mạc Sầu này không tầm thường nha, hơn nữa nhìn vóc dáng này, nhìn gương mặt này, quả thực chính là một dục nữ thuần túy, chậc chậc. Chỉ là sau khi bị Lục Triển Nguyên phản bội, tính tình đại biến, trở thành nữ ma đầu xích luyện tiên tử ai thấy cũng sợ trên giang hồ. Nếu là Lý Mạc Sầu trước khi tình biến thì vẫn rất tốt, Lý Mạc Sầu sau khi tình biến tính tình cổ quái, làm người có hơi hung ác độc địa, không hợp với ta Lý Mạc Sầu. Hồng Lăng Ba, Lục Vô Song. Lục Vô Song trong lòng có chút kinh nghi bất định, nàng dường như có thể nghe được tiếng lòng của người trước mắt này, điều càng khiến nàng kinh ngạc hơn là, nàng vẫn luôn không rõ vì sao Lý Mạc Sầu lại muốn giết cả nhà mình, chỉ biết Lý Mạc Sầu và nhà nàng có thù. Nếu những gì người này nói là thật, vậy thì Lý Mạc Sầu này bị đại bá của nàng phản bội, quả thực rất đáng thương, nhưng đó cũng không phải là lý do để nàng ta giết hơn 10 người trên dưới Lục gia trang của nàng. Lục Vô Song lặng lẽ dùng khỏe mắt quan sát Hồng Lăng Ba và Lý Mạc Sầu, muốn xem có phải chỉ mình nàng nghe được tiếng lòng của người này không. Chỉ là nàng có chút nhìn không ra, Hồng Lăng Ba sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt chợt lóe lên, nhưng chút thay đổi này đừng nói là Lục Vô Song, cho dù là tông sư, đại tông sư đến cũng không nhìn ra được trong lòng nàng ta đang nghĩ gì. Mà Lý Mạc Sầu trong lòng sắp tức điên lên rồi, nhưng vì đây là tâm thanh của Trần Lưu, khiến nàng cũng có chút kinh nghi bất định. Lý Mạc Sầu đây là định về cổ mộ phái, hay là đi đâu? Nói đi cũng phải nói lại, đây là thế giới tổng võ, Lâm Triều Anh chắc là chưa chết đâu nhỉ. Nàng về cũng không cấp được Ngọc Nữ Tâm Kinh, cho nên nàng chắc là không về cổ mộ phái, xem ra có vẻ giống như là đi Đông Kinh Lý Mạc Sầu. Qua đường, Lý Mạc Sầu mặt không đổi sắc, trong lòng lại có chút kinh nghi bất định nhìn Trần Lưu. Thế giới tổng võ, đây là ý gì? Còn nữa, sao hắn biết sư tổ của ta chưa chết? Chuyện này ngoài cổ mộ phái bọn ta ra, không mấy người biết. Hơn nữa hắn làm sao biết ta muốn có Ngọc Nữ Tâm Kinh? Quá nhiều nghi vấn khiến Lý Mạc Sầu nghĩ mãi không ra. Đúng, ta định đến Nam Kinh. Trần Lưu gật đầu lia lịa, đồng thời dùng khỏe mắt liếc về phía Hồng Lăng Ba và Lục Vô Song, nhất thời kinh thán không thôi. Khi thật, đó là Hồng Lăng Ba phải không? Sao mà phát triển thế? Bò sữa à? Gương mặt trông cũng chạc tuổi quách tương, nhưng bộ ngực kia, quả thực là đồng nhan cự nhũ, quy mô này, xem ra tuyệt đối có dê, thậm chí là hát, để cho Hoàng Dung Tiểu A kia thấy được tuyệt đối sẽ tự kỷ. Hơn nữa nha đầu này cũng không tệ, tính cách tốt hơn sư phụ nàng nhiều, làm người cũng coi như lương thiện. Tiếc là sau này bị sư phụ nàng Lý Mạc Sầu một cước đá trúng bụng, toi đời rồi. Nếu sau này có cơ hội, nhất định phải lừa nàng về nhà làm ấm giường Hồng Lăng Ba. Gương mặt Hồng Lăng Ba đột nhiên trở nên hơi ửng hồng, liếc nhìn Trần Lưu rồi lại khẽ túi lầu xuống, dường như có chút xấu hổ. Đồng thời lại có chút kinh hãi run rẩy, ta bị sư phụ một cước đá trúng bụng mà chết ư? Chuyện gì vậy? Hồng Lăng Ba lén nhìn sư phụ, thấy ánh mắt nàng cũng đang nhìn về phía mình, nhất thời giật nảy mình, giả vờ như không biết gì cả. Lý Mạc Sầu cũng liếc mắt nhìn Hồng Lăng Ba, khóe miệng cũng không nhịn được mà giật giật một cái. Đồ đệ này của nàng, nàng cũng không biết nó phát triển kiểu gì, cho dù dùng vài bó ngực quấn cũng không quấn nổi. Về phần Trần Lưu nói sau này nàng một cước đá chết đồ đệ, vậy chắc chắn là Hồng Lăng Ba đã làm chuyện gì có lỗi với nàng. Hơn nữa chuyện này lại là do một người xa lạ nói, nàng có lòng không tin, nhưng điều này cũng khiến trong lòng nàng có chút do dự, người này rốt cuộc là ai? Tại sao lại biết nhiều chuyện như vậy? Chật, cái nhan sắc chết tiệt này của ta, không ngờ vừa gặp mặt đã khiến Hồng Lăng Ba xấu hổ rồi. Xem ra chuyện lừa Hồng Lăng Ba về nhà có cửa rồi, nói đi cũng phải nói lại, nàng chắc sẽ không để ý làm một thị thiếp đâu nhỉ, Hồng Lăng Ba. Thị thiếp? Hồng Lăng Ba trong lòng thoáng bực, khẽ ngẩng đầu nhìn Trần Lưu, phát hiện gương mặt hắn thật tuấn tú, dường như làm thị thiếp cũng không phải là không thể. Ha ha, tiểu cô nương quẻ chân kia hẳn là Lục Vô Song rồi, xem ra có lẽ là vừa bị Lý Mạc Sầu bắt không lâu, chỉ là tuổi của Lục Vô Song này có vẻ hơi lớn một chút, thôi được rồi, đây là thế giới tổng võ, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Trần Lưu không nhịn được thầm phàn nàn, Thẩm Lãng biến thành ca ca của Thẩm Bích Quân, Vương Ngự Yên và Vương Liên Hoa là huynh muội họ, Nhất Đăng đại sư thành tiền bối của Đoàn Dự, tuổi của Trương Tam Phong còn lớn hơn cả Hoàng Dung và Hoàng Dự sư, thậm chí ngay cả Quách Phủ, Quách Tương và Quách Phá Lô đều trở thành con gái của Quách đại hiệp, còn có gì là không thể chứ? Nha đầu này cũng thật đáng thương, tiếc là bây giờ ta không có cách nào cứu nàng. Với thực lực của Lý Mạc Sầu bây giờ, ít nhất cũng là cao thủ tiên thiên rồi, ta vẫn nên chuẩn đi thôi, chờ sau này có cơ hội sẽ cứu nàng. Sau ngươi là ai? Lại là thế giới tổng võ. Tuy Lý Mạc Sầu không biết thế giới tổng võ là ý gì, nhưng nàng đoán Trần Lưu này hoặc không phải người của thế giới bọn họ, biết rất nhiều chuyện của thế giới bọn họ, hoặc là một kẻ hoang tưởng. Nhưng Trần Lưu này trông rất bình thường, căn bản không giống kẻ hoang tưởng chút nào. Ta ư? Ta tên là Trần Lưu, vừa định báo tên thật của mình, nhưng nghĩ lại, thầm nghĩ, đây có thể là Lý Mạc Sầu giết người không chớp mắt đó, ta có thể đánh không lại nàng, vẫn nên báo một cái tên giả trước đã. Triệu Đại Bảo. Chương 68, Lý Mạc Sầu, hạ, chương 68, Lý Mạc Sầu, hạ, Triệu Đại Bảo. Lý Mạc Sầu hừ lạnh hai tiếng. Phải. Trần Lưu gật đầu lia lịa. Nói dối. Lý Mạc Sầu quát khẽ một tiếng, nói, mau khai thật ra. He he, tiên tử thật là tuệ nhãn như nước, tên thật của ta thực ra là Triệu Tiểu Bảo, Triệu Đại Bảo là huynh trưởng của ta. Miệng toàn lời dối trá. Lý Mạc Sầu thân hình khẽ động, phất trần vung lên, quất về phía Trần Lưu. Trần Lưu giật mình, ngửa người ra sau, ngã xuống lưng ngựa. Vừa định đứng dậy, phất trần của Lý Mạc Sầu đã lại quét tới người hắn. Trần Lưu kinh hãi, chân đá một cái, văng cả bàn đạp, đồng thời lộn người một vòng, lăn từ trên lưng ngựa xuống. Cùng lúc đó, hắn rút mạnh một cái trên lưng ngựa, tuốt trường kiếm ra, thi triển Lăng Ba Vi Bộ để né tránh những đòn tấn công truy đuổi sát sao của Lý Mạc Sầu. Mẹ kiếp, Lý Mạc Sầu này quả nhiên giống hệt trong truyền thuyết, tâm ngoan thủ lạn, một lời không hợp là ra tay gượng. Lý Mạc Sầu vốn không có ý định giết Trần Lưu, dù sao nàng cũng nghe được tiếng lòng của Trần Lưu này, hơn nữa hắn còn nói rất nhiều chuyện khó hiểu, nàng không biết là chuyện gì, bèn muốn bắt hắn lại để nghiên cứu một phen, cho nên chỉ dùng một hai thành lực đạo tiện tay tấn công Trần Lưu. Nhưng khi thấy khinh công của Trần Lưu không tầm thường, nàng bèn hơi nghiêm túc một chút. người rốt cuộc là ai? Mặc dù khinh công của Trần Lưu không tệ, nhưng thực lực của Lý Mạc Sầu mạnh hơn hắn rất nhiều, đã là cao thủ tiên tiên hậu kỳ. Ở thế giới tổng võ này, đại tông sư hoặc là bá chủ một phương, hoặc là trưởng môn đại phái, rất ít khi xuất hiện. Hiện tại, người có danh tiếng lừng lây nhất trên giang hồ ngược lại là cao thủ tông sư, nhưng người như vậy cũng không nhiều. Ở Đại Tống có Kiều Phong, Mộ Dung Phục, Huyền Tử, Huyền Bi của Thiếu Lâm, Tương Dương đại hiệp Quách Cự Hiệp, Đông Tả, Bắc Cái, Chu Bá Thông và những người khác. Vương Liên Hoa nếu không phải khoảng thời gian trước đột nhiên đánh bại Mộ Dung Phục, rất nhiều người còn tưởng hắn chỉ là cao thủ tiên thiên. Ngoài ra chính là cao thủ tiên thiên. Đương nhiên, trong số những người này cũng có kẻ che giấu thực lực, không chừng lúc nào đó lại đột nhiên xuất hiện một cao thủ tiên thiên tông sư, thậm chí là đại tông sư. Mà cao thủ tiên thiên thực ra đã là một chiến lược tương đối cường đại trong giang hồ, thậm chí có thể trở thành bá chủ trấn áp một tòa thành nhỏ. Trên giang hồ, tuyệt đại đa số giang hồ nhân sĩ chỉ là hậu thiên võ giả, cao thủ tiên thiên đối với bọn hắn mà nói đã là cao thủ có thể trông thấy mà không thể chạm tới. Ta thật sự tên là Triệu Tiểu Bảo mà. Trường kiếm trong tay Trần Lưu đâm ra, nhắm thẳng vào nơi Lý Mạc Sầu không thể không cứu. Hừm. Lý Mạc Sầu thấy kiếm pháp của Trần Lưu, lại kinh ngạc kêu lên một tiếng, phất trần trong tay xoay một vòng, chặn đứng trường kiếm trong tay Trần Lưu. Bàn tay cầm kiếm của Trần Lưu chỉ cảm thấy chấn động, hổ khẩu có chút tê dại, trong lòng thầm dùng mình, thầm nghĩ, công lực của ta và Lý Mạc Sầu chênh lệch quá lớn, kiếm vừa chạm vào phất trần của nàng đã suýt bị đánh rơi, không thể cứng đôi cứng với nàng được nữa rồi. Trần Lưu kinh hãi, Lý Mạc Sầu còn kinh hãi hơn. Nàng phát hiện Trần Lưu không chỉ có khinh công giỏi, kiếm thuật không tệ, mà mấu chốt nhất là hắn dùng chính là chân khí, đây có thể xem là trang bị tiêu chuẩn của cao thủ tiên thiên. Vừa rồi nếu là cao thủ hậu thiên bình thường, dù là cao thủ tuyệt đỉnh, bị phất trần của nàng cuốn lấy, trường kiếm chắc chắn sẽ tuột khỏi tay, vậy mà Trần Lưu vẫn có thể tiếp tục cầm kiếm giao đấu với nàng. Ở thế giới này, hậu thiên dùng chân khí, người như vậy không phải là không có, nhưng cực kỳ ít ỏi, hơn nữa toàn bộ đều là loại người sở hữu tuyệt đỉnh công pháp. Ví như Dịch Cân Kinh của Thiếu Lâm, Tiên Thiên Công của Toàn Chân Giáo, Thuần Dương Vô Cực Công của Võ Đang Đại Minh, Minh Ngọc Công của Di Hoa Cốc, cũng như Cửu Âm Chân Kinh, Cửu Dương Chân Kinh các loại. Mà Trần Lưu vậy mà cũng có thể sử dụng chân khí ngay khi còn ở hậu thiên, xem ra xuất thân của hắn không tầm thường, nhưng Lý Mạc Sầu cũng chẳng bận tâm. Người rốt cuộc là ai? Lý Mạc Sầu hơi nghiêng người, phất trần trong tay vung lên, muốn cuốn lấy trường kiếm của Trần Lưu. Trần Lưu không dám cứng đối cứng với nàng, vậy thì nàng càng phải tước vũ khí của hắn trước. Tiên tử, tiểu nhân thật sự tên là Triệu Đại Bảo. Trần Lưu bước một bước, quỷ dị né được đòn tấn công của Lý Mạc Sầu, trường kiếm trong tay không đổi, tiếp tục đâm về phía Lý Mạc Sầu. Không phải vừa nãy tên là Triệu Tiểu Bảo sao? Lý Mạc Sầu mũi chân điểm nhẹ xuống đất, thân hình lập tức bay lùi về sau khoảng 1 mét, ngay sau đó lại vi phạm thường lý mà bay ngược trở lại, phất trần cuốn về phía trường kiếm của Trần Lưu. A, phải, phải, phải. Trần Lưu tiếp tục dẫm lên lăng ba vi bộ, trường kiếm trong tay thi triển độc cô cửu kiếm phá kiếm thức. Mặc dù Lý Mạc Sầu dùng phất trần, nhưng bây giờ hắn cũng không còn cách nào khác, dùng truy phong kiếm của Quách Cự Hiệp chưa chắc đã là đối thủ của Lý Mạc Sầu. Trần Lưu bị Lý Mạc Sầu bức bách, chỉ có thể không ngừng dùng lăng ba vi bộ để xoay chuyển né tránh, thỉnh thoảng dùng kiếm thức của độc cô cửu kiếm phản kích 1-2 chiêu. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu của Lý Mạc Sầu cực kỳ phong phú, khi nàng dần nắm rõ Trần Lưu chỉ có vài 3 chiêu đó, việc ứng phó cũng ngày càng ung dung tự tại. Còn Trần Lưu do bị hạn chế về công lực và kinh nghiệm, thường xuyên bị Lý Mạc Sầu dồn ép, chỉ có thể dùng lăng ba vi bộ để di chuyển né tránh. Mà Lục Vô Song thấy Trần Lưu bị Lý Mạc Sầu ngày càng nghiêm túc ép cho chỉ có thể không ngừng né tránh, hơn nữa khoảng cách với bọn nàng ngày càng xa, bèn lén lút tiếp cận con ngựa của Trần Lưu. Hồng Lăng Ba nhìn thấy, nhưng nàng lại giả vờ như không thấy. Đợi Lục Vô Song lén lút đến bên cạnh ngựa của Trần Lưu, nhanh chóng nhảy một cái, trèo lên ngựa của hắn, vô vào mông ngựa rồi chạy mất. Này, đó là ngựa của ta. Trần Lưu thấy Lục Vô Song cướp ngựa của hắn chạy đi, nhất thời có chút sốt ruột. Trong hành lý trên mình ngựa không chỉ có phần lớn tiền bạc của hắn, mà còn có một bình rượu thuốc quý giá ngâm mật rắn bồ tư khúc xạ, đó là món quà hắn chuẩn bị tặng cho Mục Nhật Tử. Vì việc này, hắn đã giữ lại phần lớn mật của những con rắn bồ tư khúc xạ to nhất mà hắn bắt được, bị Lục Vô Song lấy đi, có thể khiến hắn đau lòng chết mất. Mà Lục Vô Song căn bản không thèm để ý đến Trần Lưu, chỉ liều mạng thúc ngựa chạy về phía trước. Mặc dù làm vậy có chút không phải với Trần Lưu, nhưng nàng không thể chết, nàng nhất định phải rời khỏi Lý Mạc Sầu mới có thể chữa khỏi chân, học giỏi võ công, sau này quay lại tìm nàng ta báo thù. Sư phụ, tiểu nha đầu quẻ chân kia cưỡi ngựa chạy mất rồi. Đúng lúc này, giọng nói của Hồng Lăng Ba cũng vang lên đúng lúc. Mặc dù nàng cố ý thả Lục Vô Song đi, nhưng nếu không làm gì cả, sư phụ của nàng chắc chắn sẽ trừng phạt nàng. Chạy thì chạy thôi. Nếu là bình thường, Lý Mạc Sầu chắc chắn sẽ không để Lục Vô Song chạy thoát, nhưng bây giờ nàng càng hứng thú với Trần Lưu hơn, cho nên một tiểu nha đầu, nàng đã không còn để tâm nữa. Sau khi Lý Mạc Sầu nghiêm túc, Trần Lưu bắt đầu rơi vào cảnh hiểm tượng hoàn sinh. Dù sao thì hiện tại, thứ tốt nhất của hắn chỉ có khinh công và 2 chiêu độc cô cửu kiếm, nhưng công lực quá thấp, căn bản không thể bù đắp được khoảng cách với Lý Mạc Sầu. May mà lăng ba vi bộ quả thực không tệ, giúp hắn dù đánh không lại Lý Mạc Sầu, mỗi lần đều có thể né tránh một cách hiểm hóc. Đương nhiên, Trần Lưu có lẽ có thể nhân lúc Lý Mạc Sầu không chú ý mà hút chút chân khí của nàng, nhưng với sự tinh danh của Lý Mạc Sầu, nàng hẳn sẽ rất nhanh phản ứng lại. Chỉ cần nàng truyền ngược nội lực, với tu vi hiện tại của Trần Lưu, có thể sẽ không chịu nổi, hắn không dám đánh cược. Cứ thua, người cũng xong đời. Lý Mạc Sầu càng đánh càng nghiêm túc, tình cảnh của Trần Lưu cũng ngày một gian nan, nếu cứ tiếp tục dây dưa, e rằng hắn sẽ phải bỏ mạng tại đây. Nhắm chuẩn một cơ hội, Trần Lưu xoay người bỏ chạy, Lý Mạc Sầu liền đuổi sát theo sau. Chương 69, Lục Vô Song chương 69, Lục Vô Song sư phụ, ta phải làm sao bây giờ? Hồng Lăng Ba thấy Lý Mạc Sầu đuổi theo Trần Lưu đi mất, vội vàng lớn tiếng gọi: "Ngươi về Đồng Kinh trước, dắt con lửa của ta về đi." Giọng nói của Lý Mạc Sầu từ xa vọng lại. "Hồng Lăng Ba, sư phụ dường như đã có hứng thú với nam nhân trẻ tuổi anh tuấn kia, chỉ mong sư phụ đừng đánh chết hắn." Hồng Lăng Ba thở dài một hơi, đành bất đắc dĩ dắt con lửa của Lý Mạc Sầu, chậm rãi đi về hướng Đông Kinh. May mà nàng thường xuyên ra ngoài cùng sư phụ, đối với việc hành tẩu giang hồ cũng khá quen thuộc, hơn nữa lại có võ công trong người, người thường không phải là đối thủ của nàng. Đi được khoảng hơn nửa ngày, Hồng Lăng Ba nghe thấy tiếng vó ngựa lóc cóc truyền đến từ phía sau, bèn quay đầu lại nhìn, phát hiện là ba vị thiếu nữ đang cưỡi ngựa. Cả ba vị thiếu nữ đều rất xinh đẹp, đặc biệt là người ở giữa, khiến Hồng Lăng Ba cũng không khỏi có chút kinh diễm. "Vị cô nương này, ngươi có thấy một nam tử cưỡi con ngựa lớn màu xanh không?" Vị cô nương trạc tuổi nàng ở bên trái thấy Hồng Lăng Ba đang dắt lửa, bèn hỏi: "Nam tử đó khoảng chừng 20 tuổi, dáng người cao lớn, cao hơn 8 thước, mắt đang phượng, mày kiếm dài, môi hơi mỏng." Tim Hồng Lăng Ba khẽ nảy lên, đây chẳng phải là nam tử mà trước đó nàng nghe được tiếng lòng, còn nói sau này sẽ cướp nàng về làm ấm giường, rồi bị sư phụ nàng đuổi chạy đó sao? "Các ngươi là?" Hồng Lăng Ba không để lộ cảm xúc, hỏi: "Ta tên Quách Tương, là muội muội của nam tử đó." Ba người này chính là Hoàng Dung, Quách Tương và Quách Phủ đã đuổi theo Trần Lưu suốt một chặng đường từ Tương Dương đến đây. "Quách Tương, đây không phải là người mà nam tử kia nói trạc tuổi nàng sao? Người này chính là nữ nhi của Quách Tự Hiệp. Cách đây một thời gian, Lý Mạc Sầu đến Gia Hưng tìm Lục Triển Nguyên báo thù, nhưng khi đến Lục Gia Trang mới phát hiện Lục Triển Nguyên và Hà Nguyên Quân đã qua đời. Lý Mạc Sầu vô cùng tức giận, định giết hết tất cả mọi người trong Lục Gia Trang để chút giận, nhưng cuối cùng lại bị Quách Tự Hiệp đuổi đến Lục Gia Trang dọa cho chạy mất, còn mang theo Lục Vô Song, người đang cầm chiếc khăn tay mà năm đó nàng tặng cho Lục Triển Nguyên. Lục Vô Song không phải là nữ nhi của Lục Triển Nguyên và Hà Nguyên Quân, mà là nữ nhi của đệ đệ Lục Triển Nguyên là Lục Lập Đỉnh và Lục Nhị Nương. Lý do Lý Mạc Sầu mang Lục Vô Song đi không phải vì niệm tình xưa với Lục Triển Nguyên, mà vốn dĩ là muốn hành hạ Lục Vô Song để chút giận, cho nên dù chân của Lục Vô Song bị thương, nàng cũng không giúp chữa trị, cứ để nàng đi cả nhắc như vậy. Mà Lục Vô Song cũng rất quả cường, rõ ràng biết cứ đi tiếp như vậy thì chân nàng sẽ không khỏi được, nhưng nàng cũng không cầu xin tha thứ. Hồng Lăng Ba rất đồng cảm với Lục Vô Song, nhưng trước mặt sư phụ, nàng không dám chăm sóc nàng ấy quá nhiều, chỉ có thể lén lút chăm sóc một chút. Trước đó nàng cũng biết Lục Vô Song muốn trốn, nhưng nàng lại giả vờ không thấy, cho đến khi Lục Vô Song đã cưỡi ngựa chạy đi, nàng mới giả vờ gọi một tiếng. Đó đã là tất cả những gì nàng có thể làm. "Ta tên Hoàng Dung." "Đây chính là Hoàng Dung. Quả nhiên sinh ra đã tuyệt mỹ, xinh đẹp hơn nàng nhiều, có điều vóc dáng này đúng là có chút đáng tiếc." Hồng Lăng Ba liếc nhìn ngực của Hoàng Dung. Hoàng Dung thấy Hồng Lăng Ba liếc ngực mình, nàng cũng liếc lại ngực của Hồng Lăng Ba, sắc mặt đông chốc có chút xa sầm. Rốt cuộc là lớn lên thế nào vậy, nàng rất muốn hỏi Hồng Lăng Ba rốt cuộc căn gì, nhưng lời này nàng thật sự không hỏi ra được. "Ta tên Quách Phủ." Quách Phủ cũng báo danh hiệu. Hồng Lăng Ba suy nghĩ một chút rồi nói, "Trước đó ta quả thật có thấy một vị nam tử cao lớn cưỡi ngựa to màu xanh, rất giống người các ngươi nói, hắn còn hỏi ta đường đến Nam Kinh đi như thế nào nữa." "Nam Kinh?" Hoàng Dung nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng Trần Lưu đến Nam Kinh làm gì? "Đa tạ vị cô nương này." Hoàng Dung tuy không rõ vì sao Trần Lưu lại đến Nam Kinh, nhưng nghĩ rằng một cô nương tình cờ gặp trên đường chắc sẽ không đến mức lừa gạt các nàng, liền cùng Hồng Lăng Ba cáo tử, thúc ngựa đi thẳng. Đến ngã ba phía trước, một con đường dẫn đến Đông Kinh, còn một con đường khác dẫn đến Nam Kinh. Nam Kinh của Đại Tống không phải là Nam Kinh bây giờ, mà là ở Thường Khâu thuộc Hà Nam, được gọi là Ứng Thiên phủ, còn Nam Kinh bây giờ thì được gọi là Giang Ninh phủ. Hoàng Dung, Quách Phủ và Quách Tương ba người quay ngựa về hướng Nam Kinh, tối đến tìm một nơi nghỉ chân, ngày thứ hai tiếp tục lên đường. Đến tối, ba nữ nhân quả nhiên tìm thấy con ngựa lớn màu xanh của Trần Lưu trong một khách điếm ở một trấn nhỏ. Ba nữ nhân tức thì mừng rỡ, đội vàng đi vào khách điếm tìm Trần Lưu. Chỉ là sau khi ba nữ nhân hỏi thăm chủ khách điếm, mới biết con ngựa xanh đó không phải của Trần Lưu, mà là của một tiểu cô nương quẻ chân 12, 13 tuổi. Hoàng Dung, Quách Phủ và Quách Tương sững sờ một lúc rồi vô cùng tức giận, đi tìm tiểu cô nương quẻ chân kia. Chủ khách điếm thấy ba nữ nhân này đều mang kiếm, biết là người giang hồ, đâu dám ngăn cản. Hoàng Dung, Quách Phủ và Quách Tương ba nữ nhân xông vào phòng của Lục Vô Song, thấy nàng đang vui vẻ đếm số vàng bạc trong kiện hàng của Trần Lưu. Vàng bạc trong kiện hàng của Trần Lưu không ít, cộng lại cũng phải mấy trăm lạng bạc, thế nào cũng đủ để nàng chữa chân rồi. "Ừm, còn có một bình rượu ngâm những viên thịt màu tím sẫm, cũng không biết là rượu gì, đợi ta an toàn rồi sẽ thử xem rượu đó có được không." Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, Lục Vô Song tức thì kinh hãi, vội vàng đẩy kiện hàng ra sau, rút ra một thanh trường đao chất lượng kém mà nàng dùng tiền của Trần Lưu mua trên đường. Thấy không phải Lý Mạc Sầu tìm đến, Lục Vô Song tức thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn cầm đao chỉ vào ba người Hoàng Dung, Quách Phủ và Quách Tương, nói: "Các ngươi là ai? Tại sao lại xông vào phòng ta?" "Là kiện hàng của Trần Lưu ca ca." Quách Tương đã từng thấy kiện hàng của Trần Lưu, liền quay đầu nói với Hoàng Dung và Quách Phủ. Hoàng Dung mặt đầy giận dữ, chất vấn: "Kiện hàng này ngươi lấy từ đâu ra?" Lục Vô Song: Cái này là ta nhặt được. Con ngựa xanh bên ngoài cũng là ngươi nhặt được." Lục Vô Song: "Còn không mau khai thật, ta sẽ cho ngươi biết tay." Hoàng Dung giơ tay vỗ một trưởng lên chiếc bàn trong phòng, chiếc bàn lập tức vỡ tan cảnh. Ấm trà và chén trà trên bàn cũng rơi xuống đất, vỡ thành từng mảnh. "Bàn và ấm trà, ta đã trêu ai chọc ai đâu." Lục Vô Song thấy Hoàng Dung một trưởng đã đập nát chiếc bàn, liền biết mình đã gặp phải cao thủ. Tuy nàng từ nhỏ đã luyện võ, nhưng võ công của Lục Gia Trang vốn không cao siêu, đến nay nàng cũng chỉ là võ giả tam lưu, tuyệt đối không thể đánh lại ba người này, đành phải thành thật khai báo lai lịch của mình, hy vọng khơi dậy lòng thương cảm của ba người. "Ngươi là Lục Vô Song?" Quách Tương và Quách Phù nghe Lục Vô Song kể về thân phận và trải nghiệm của mình, tức thì không nhịn được kinh ngạc. Các ngươi là? Lục Vô Song nhìn về phía Quách Phù và Quách Tương. Ta tên Quách Phù, đây là muội muội ta Quách Tương, chúng ta là nữ nhi của Tương Dương đại hiệp Quách Cự hiệp. Quách Phù nói. Quách đại hiệp. Lục Vô Song nghe vậy tức thì mừng đến phát khóc. Tuy lúc đầu nàng không biết người đến cứu viện, dọa lui và đả thương Lý Mạc Sầu là Tương Dương đại hiệp Quách Cự hiệp, nhưng qua cuộc trò chuyện sau đó giữa Lý Mạc Sầu và Hồng Lam Ba, nàng đương nhiên cũng đã biết. Và đây cũng là nguyên nhân mà đã lâu như vậy, các nàng mới từ Gia Hưng đi đến nơi này, bởi vì Lý Mạc Sầu đã mất mấy ngày để chữa thương, cộng thêm con lửa của nàng đi không nhanh, nếu không các nàng có lẽ đã sớm trở về Đông Kinh rồi. Chương 70, truy sát chương 70, truy sát chúng ta bị nữ nhân đáng chết kia lừa rồi. Nếu đã là con cháu cố nhân của bá phụ Lục Triển Nguyên, Lục Vô Song bèn kể lại cặn kẽ chuyện nàng gặp Trần Lưu rồi cướp ngựa của hắn bỏ trốn cho ba người Hoàng Dung, Quách Phù và Quách Tương nghe, tuy việc này khiến ba người họ có chút ác cảm với nàng, nhưng vẫn tốt hơn là tiếp tục giấu giếm. Hơn nữa còn liên quan đến an nguy của Trần Lưu. Mà nghe xong lời kể của Lục Vô Song, Hoàng Dung, Quách Phù và Quách Tương cũng không nén được vẻ giận dữ. Hoàng Dung tỷ tỷ, Quách Phù tỷ tỷ, Quách Tương tỷ tỷ, các ngươi nói nữ nhân ngực lớn kia là đồ đệ của Lý Mạc Sầu, tên là Hồng Lam Ba. Lục Vô Song có chút chột dạ nói, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Quách Phù hỏi. Đi tìm nữ nhân tên Hồng Lăng Bạc kia. Hoàng Dung quyết đoán nói, chúng ta không biết sau đó Trần Lưu ca ca đã xảy ra chuyện gì, Vô Song cũng không biết, vậy thì chỉ có tìm được nữ nhân đó, chúng ta mới biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chuyện đã qua hơn một ngày rồi, chúng ta còn tìm được nàng không? Quách Phù hỏi. Không tìm sao mà biết được? Hoàng Dung cũng có chút bất đắc dĩ. Ba vị tỷ tỷ, ta biết nàng chắc chắn đi về hướng Đông Kinh, Lý Mạc Sầu có cứ điểm ở Đông Kinh. Lục Vô Song nói. Vậy sáng sớm mai chúng ta sẽ quay về, chuyển hướng sang Đông Kinh. Hoàng Dung nói, nàng cưỡi lửa, tốc độ chậm, hy vọng chúng ta có thể đuổi kịp nàng trước khi đến Đông Kinh. Trong lúc Hoàng Dung, Quách Phù và Quách Tương tìm kiếm Trần Lưu đã chạy đến mức thở không ra hơi. Sắc mặt Lý Mạc Sầu cũng hơi tái nhợt, môi khô nước nẻ. Hơn một ngày trôi qua, Lý Mạc Sầu vốn tưởng rằng dù công lực của Trần Lưu có sâu dày đến đâu, một cao thủ hậu tiên cũng không thể nào chạy thoát khỏi nàng. Nhưng Lăng Ba Vi Bộ lại có ưu điểm là khi thi triển không những không lãng phí nội lực chân khí, ngược lại còn từ từ gia tăng, thành ra Trần Lưu căn bản không thể có chuyện chân khí cạn kiệt. Trần Lưu sở dĩ mệt mỏi lúc này là vì hắn đã hơn một ngày không nghỉ ngơi, không ăn uống gì, nhưng Lý Mạc Sầu vẫn đang đuổi theo hắn không dám dừng lại. Dù trạng thái của Lý Mạc Sầu cũng không tốt, nhưng nàng dù sao cũng là cao thủ tiên thiên, chân khí hùng hậu hơn hắn rất nhiều, tinh thần lực cũng mạnh hơn, trạng thái cũng tốt hơn hắn. Ngươi tại sao lại đuổi theo ta? Ta có trêu chọc gì ngươi đâu? Bị Lý Mạc Sầu đuổi đến sắp đứt hơi, Trần Lưu vô cùng phẫn nộ, hắn không biết mình đã trêu chọc Lý Mạc Sầu ở điểm nào mà khiến nàng cứ bám giết không tha. Lý Mạc Sầu cười lạnh không trả lời. Nàng không thể nói cho Trần Lưu biết là nàng nghe được tiếng lòng của hắn chứ. Nếu Trần Lưu biết tiếng lòng của mình có thể bị người khác nghe thấy, sau này hắn sẽ có phòng bị, nàng muốn nghe lại tiếng lòng của hắn sẽ rất khó. Bất đắc dĩ, Trần Lưu chỉ có thể coi Lý Mạc Sầu là kẻ thần kinh. Bây giờ Trần Lưu đã không còn nghĩ gì nữa, hắn chỉ chuyên tâm chạy trốn. Thực ra Lý Mạc Sầu bây giờ cũng có cảm giác không xuống ngay được, nàng vốn mang tâm thái mèo vờn chuột đối với Trần Lưu, nhưng chạy một hồi, nàng lại phát hiện có gì đó không đúng, chân khí của tên đáng chết kia sao lại hùng hậu như vậy. Chạy hơn một ngày, phía trước xuất hiện một vườn táo, Trần Lưu thấy vậy mừng rỡ, cũng không quản sống chín, vội vàng lao vào vườn quả, nhanh chóng hái một nắm táo xanh rồi vừa ăn vừa tiếp tục chạy về phía trước. Táo chưa chín, có chút chua, lại có chút chát, nhưng Trần Lưu đã không quản được nhiều như vậy, dù chỉ là táo chua chát cũng còn hơn không có gì. Lý Mạc Sầu cũng chạy vào vườn quả hái một nắm táo, nhét vào trong lòng, vừa ăn vừa tiếp tục đuổi theo. Ngày thứ ba, Trần Lưu chạy vào một ngọn núi lớn, vượt qua núi lớn liền tiến vào thảo nguyên. Ngày thứ tư, số táo Trần Lưu hái được dù ăn rẻ sẻn cũng đã hết sạch. Thực ra Lý Mạc Sầu bây giờ cũng có nỗi khổ khó nói, trạng thái cơ thể của nàng cũng chẳng khá hơn là bao. Bốn ngày bốn đêm, số hoa quả nàng hái trước đó cũng đã ăn hết, ngày hôm trước nàng và Trần Lưu nhiều nhất cũng chỉ bổ sung được chút nước khi gặp sông. Điều khiến Lý Mạc Sầu phẫn nộ là, tên kia rốt cuộc làm sao mà kiên trì được lâu như vậy? Một võ giả hậu thiên tại sao lại có chân khí hùng hậu đến thế? Ngay cả nàng cũng cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi, tên kia chẳng lẽ không mệt sao? Nếu là người bình thường, có lẽ Lý Mạc Sầu đã bỏ cuộc, nhưng ý chí của tên Trần Lưu kia quá kiên cường, hơn nữa chân khí lại cực kỳ hùng hậu, nếu để hắn đột phá đến tiên thiên, nàng còn có thể làm gì được hắn? Vừa nghĩ đến việc một kẻ ở cảnh giới hậu thiên đã có thể chạy thoát dưới sự truy sát của một cao thủ tiên thiên như nàng suốt 4 ngày 4 đêm mà vẫn kiên trì, Lý Mạc Sầu liền cảm thấy một trận sợ hãi. Cho nên nếu không thể khống chế được loại người này, thì tuyệt đối phải diệt trừ hắn. Đây chính là suy nghĩ hiện tại của Lý Mạc Sầu. Dù Trần Lưu còn kém nàng một đại cảnh giới, nàng cũng không dám coi thường hắn. Đến chiều ngày thứ tư, Trần Lưu gặp một người chăn cừu trên thảo nguyên đang cưỡi ngựa. Trần Lưu nhảy lên đá bay người chăn cừu, rồi cưỡi lên ngựa của hắn bỏ chạy. Người chăn cừu kia từ trên mặt đất bò dậy rồi la hét về phía Trần Lưu. Trần Lưu quay đầu lại liếc mắt, liền thấy Lý Mạc Sầu một trường đánh vào lưng người chăn cừu, sau đó cướp một con ngựa không có yên, cưỡi lên lưng ngựa, nắm lấy bẩm ngựa tiếp tục đuổi theo Trần Lưu. Chết tiệt, vẫn còn đuổi. Trần Lưu thầm mắng một câu, rồi tiếp tục chạy. May mà con ngựa của người chăn cừu có yên, còn có rượu sữa ngựa và mấy miếng phô mai làm từ sữa dê sữa ngựa, tuy không ngon nhưng vẫn hơn Lý Mạc Sầu không có gì. Chạy hơn nửa ngày, đến sáng ngày thứ năm, con ngựa của Trần Lưu đã sủi bọt mép, ngã xuống đất. Trần Lưu bất đắc dĩ, đành phải bỏ ngựa tiếp tục thi triển khinh công chạy trốn. Lý Mạc Sầu cũng chẳng khá hơn, con ngựa của nàng cũng ngay sau đó ngã xuống đất, nàng cũng chỉ có thể xuống ngựa tiếp tục đuổi theo. May mà sau hơn nửa ngày bổ sung và hồi phục, lại uống rượu sữa ngựa ăn phô mai, trạng thái cơ thể của Trần Lưu đã tốt hơn rất nhiều, còn Lý Mạc Sầu lại không bổ sung được gì, chỉ hồi phục được chút thể lực. Chỉ là cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách, Lý Mạc Sầu chẳng lẽ không mệt sao? Lại chạy một ngày một đêm, vào sáng ngày thứ 6, Trần Lưu gặp 6 người trung niên và một người trẻ tuổi đang từ biệt một người phụ nữ trung niên, người dẫn đầu trong 6 người trung niên là một người mù cầm gậy sắt. Trần Lưu thấy vậy mừng rỡ, đây không phải là Giang Nam Thất Quái và Quách Tĩnh sao? Hắn vội vàng hét lớn, có phải Giang Nam Thất Hiệp không? Người đuổi theo ta phía sau là Xích Luyện Tiên Tử Lý Mạc Sầu, xin Giang Nam Thất Hiệp ra tay tương trợ, sau này ắt có hậu tạng. Xích Luyện Tiên Tử Lý Mạc Sầu, Giang Nam Thất Quái, không đúng, bây giờ chỉ còn lại Lục Quái. Giang Nam Lục Quái để dạy dỗ Quách Tĩnh, tuy sống lâu ở Đại Mạc, nhưng đối với chuyện Giang Hồ Đại Tống cũng không phải không biết, bọn họ thỉnh thoảng cũng sẽ cử một hai người về Trung Nguyên, vì vậy cũng biết đại danh của Xích Luyện Tiên Tử Lý Mạc Sầu giết người như ngóe. Bất kể người trẻ tuổi Trần Lưu này làm sao nhận ra bọn họ, lại vì cớ gì bị Lý Mạc Sầu truy sát, đã gặp phải rồi thì không có lý nào không cứu. Chặn Lý Mạc Sầu lại. Kha Trấn Ác, lão đại của Giang Nam Thất Quái, là người chính trực vô tư, khí phách hào hùng, căm ghét cái ác như kẻ thù. Nghe thấy người truy sát chàng trai trẻ kia là Xích Luyện Tiên Tử Lý Mạc Sầu, không nói hai lời, liền bảo huynh đệ tỷ bội của mình ra tay tương trợ. Lý Mạc Sầu khi Trần Lưu hét gọi Giang Nam Thất Hiệp đã dừng bước, tuy nàng là cao thủ tiên thiên hậu kỳ, nếu là bình thường thì không để Giang Nam Thất Quái vào mắt, nhưng nàng đã liên tục đuổi theo Trần Lưu 6 ngày 6 đêm, trạng thái cực kỳ tệ. Với trạng thái hiện tại của nàng, có thể sẽ không đánh lại Giang Nam Thất Quái. Nàng chỉ có thể liếc mắt nhìn Trần Lưu đã trà trộn vào trong nhóm Giang Nam Thất Quái một cách đầy căm hận, rồi quay người bỏ chạy. Chương 71, Giang Nam Lục Quái, thượng, chương 71, Giang Nam Lục Quái, thượng. Trần Lưu quay đầu nhìn lại, thấy Lý Mạc Sầu đã chạy mất, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tinh thần vừa thả lỏng, Trần Lưu liền mệt mỏi không chịu nổi, quay đầu chắp tay nói lời cảm tạ với Hàn Tiểu Ánh, người trong Giang Nam Thất Quái ở lại chăm sóc Lý Bình, mẫu thân của Quách Tĩnh, rồi thân thể nghiêng sang một bên, ngã xuống đất. Hàn Tiểu Ánh giật mình, vội vàng tiến lên đỡ lấy Trần Lưu, cẩn thận kiểm tra tình trạng thân thể của hắn, liền thấy trạng thái của Trần Lưu vô cùng tệ, hốc mắt long sâu, sắc mặt trắng bệch, mặt mày lấm lem. Môi hắn khô nước nẻ như thể mấy năm chưa thấy nước, tựa như mảnh đất nước toát thành từng kẽ, thậm chí còn rỉ ra từng tia máu. Máu đã khô lại, đóng thành từng vảy màu đỏ thẫm trên môi hắn. Là người Hán. Lý Bình tiến lên nhìn lướt qua, y phục của Trần Lưu tuy đã rách bươm, lấm lem bẩn thỉu, nhưng vẫn có thể nhìn ra là trang phục của người Hán, liền quay đầu nói với Quách Tĩnh, "Tĩnh Nhi, mau đi lấy chút nước đến đây." "Vâng, nương." Quách Tĩnh vốn đang tò mò nhìn Trần Lưu vội vàng quay về lều mông cổ, lấy ra một túi nước trong, vặn nút ra, rồi ngồi xổm xuống đất chuẩn bị nhét vào miệng Trần Lưu. Lý Bình dở khóc dở cười, nói, "Tiểu tử ngốc, hắn đã ngất đi rồi, ngươi còn có thể đút nước cho hắn sao? Đưa cho nương đi." Phản ứng của Quách Tĩnh quả thật có chút chậm chạp, ngây ra một lúc, một lát sau mới đưa túi nước cho Lý Bình, nói, "Nương, cho người này. Tiểu Bánh muội tử, muội giúp ta đỡ hắn dậy một chút." Lý Bình nói với Hàn Tiểu Bánh. "Được." Hàn Tiểu Bánh vội vàng đỡ nửa người Trần Lưu, người đã được nàng đặt nằm thẳng trên mặt đất, dậy. Lý Bình thì dùng một chiếc khăn sạch thấm nước, nhẹ nhàng lau mặt và môi cho Trần Lưu, lau sạch vết bẩn trên mặt hắn. Thật là một hậu sinh tuấn tú. Sau khi lau sạch vết bẩn trên mặt Trần Lưu, cuối cùng cũng lộ ra dung mạo thật của hắn, Lý Bình không nhịn được mà khen một tiếng. Trần Lưu tuy hốc mắt sâu hoắm, sắc mặt trắng bệnh, nhưng vẫn có thể nhìn ra dung mạo của hắn quả thật không tệ. Hàn Tiểu Bánh thấy được khuôn mặt tuấn tú của Trần Lưu, cũng không nhịn được mà khẽ gật đầu. Dung mạo của Trần Lưu ở thời hiện đại, nơi đầy dây những ngôi sao phẫu thuật thẩm mỹ, không được coi là đỉnh cao, nhưng cũng thuộc hàng thượng đẳng. Tuy nhiên, dung mạo của hắn đặt ở Đại Tống, quả thật được xem là một mỹ nam tử hiếm có. Lau sạch mặt xong, Lý Bình lại bảo Quách Tĩnh đi lấy một cái bát sạch, đổ một ít nước trong vào, kề lên môi Trần Lưu rồi từ từ đút cho hắn uống. Có lẽ vì quá khát, thân thể thiếu nước trầm trọng, nên khi gặp nước, Trần Lưu liền vô thức uống lấy uống để. Lý Bình không dám đút quá nhanh, sợ làm Trần Lưu bị sặc. Đút xong một chút, Lý Bình lại đổ thêm một ít, từng chút một mà đút, cho đến khi đút cho Trần Lưu hết hơn nửa bát nước mới tạm dừng. "Tĩnh Nhi, giúp nương khiêng vị hậu sinh này vào trong lều đi." Lý Bình nói với Quách Tĩnh, suy nghĩ một chút, lại nói, "Thay cho hắn một bộ y phục của con đi, vóc dáng hắn cũng tương tự con." Quách Tĩnh người tuy không được coi là anh tuấn, nhưng cũng cao lớn, đây là kế thừa vóc dáng của cha hắn. "Vâng, nương." Quách Tĩnh thật thà ôm thốc lấy Trần Lưu đi vào trong lều. Lúc đi vào, đầu của Trần Lưu còn bị va vào cột cửa lều mông cổ. Nhưng Trần Lưu bây giờ ngủ quá say, không hề tỉnh lại. Lý Bình và Hàn Tiểu Ánh đều có chút không nói nên lời. Khoảng hơn một khắc sau, Quách Tĩnh cầm bộ y phục đã bốc mùi khó ngửi của Trần Lưu cùng với túi thơm, ngọc bội bằng vàng bạc mà hắn mang theo bên người bước ra khỏi lều mông cổ, hỏi: "Nương, thất sư phụ, những thứ này của hắn phải làm sao ạ?" Lý Bình nói: "Đây là đồ của hắn, không được lấy lung tung, còn bộ y phục này." Lý Bình nhặt y phục của Trần Lưu lên, đã rách nát không ra hình thù gì, nhưng chất liệu lại cứ tốt, có thể là loại vải thượng hạng nhất, sau khi giặt sạch tuy không thể mặc, nhưng có thể dùng để vá quần áo, liền nói: "Ta đi giặt sạch giúp hắn." "Tĩnh Nhi, đồ của hắn đưa qua đây ta xem." Hàn Tiểu Bánh nói. "Vâng, thất sư phụ." Quách Tĩnh vội vàng đưa tất cả đồ vật trên người Trần Lưu ngoại trừ y phục cho Hàn Tiểu Bánh. Hàn Tiểu Bánh không mấy để tâm đến bằng bạn, thứ nàng chú ý là túi thơm và ngọc bội của Trần Lưu. Đây là thuộc cẩm được chế tác vô cùng tinh xảo, dùng chất liệu vô cùng quý giá, còn ngọc bội này. Hàn Tiểu Bánh tuy không yêu hồng trang mà yêu võ trang, nhưng có một vị nhị ca Chu thông thích trộm cắp, nên đối với những bảo vật quý giá cũng có năng lực giám định nhất định, liền nói, "Ngọc bội này cũng là đế vương ngọc cực kỳ quý hiếm, thân phận người này không đơn giản. Hơn một canh giờ sau, Kha Trấn Ác mới mặt mày đen sạm dẫn theo bốn vị huynh đệ còn lại trở về. Hàn Tiểu Bánh đón lấy, hỏi: "Đại ca, không đuổi kịp sao?" "Chạy mất rồi." Kha Trấn Ác mặt đầy tức giận. Mấy người bọn họ mạnh về ngoại công, về phần nội lực thì không sở trường, hơn nữa trong số họ cũng không có tiên thiên cao thủ, người mạnh nhất là lão đại Kha Trấn Ác, cũng chỉ là hậu thiên ngoại công tuyệt đỉnh. Đợi đến khi Lý Mạc Sầu dùng băng phách ngân châm đánh gục ngựa của bọn họ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Mạc Sầu chạy thoát. "Người kia thế nào rồi?" Kha Trấn Ác hỏi. "Là một hậu sinh trẻ tuổi, khoảng 20 mấy tuổi, đã ngất đi, nhưng người không sao." Hàn Tiểu Bánh đáp. "Hậu sinh 20 mấy tuổi?" Chu Thông nghe vậy, không nhịn được khen, 20 mấy tuổi đã có thể chạy thoát khỏi sự truy sát của Lý Mạc Sầu đến tận đây, hơn nữa xem tình hình của bọn họ, thời gian đã không ngắn, trạng thái của Lý Mạc Sầu kia cực kỳ tệ, nếu như trạng thái của nàng đang ở đỉnh cao, chúng ta cùng xông lên cũng chưa chắc là đối thủ của nàng, vị hậu sinh trẻ tuổi này không đơn giản. Quả thật không đơn giản. Hàn Bảo Câu cũng cảm khái nói, 5 người chúng ta đi truy đuổi một Lý Mạc Sầu trạng thái cực kỳ tệ, mà còn có thể dễ dàng bị nàng đánh chết ngựa rồi tẩu thoát. Kha Trấn Ác nặng nề chống cây gậy sắt xuống đất, sắc mặt có chút sầm đi, nói, Lý Mạc Sầu đã đến đại mạc, nếu để cho nàng hồi phục lại. Tuy Kha Trấn Ác cũng biết bọn họ không phải là đối thủ của Lý Mạc Sầu, nhưng con người hắn rất trọng sĩ diện, cho dù chết, sĩ diện cũng không thể mất, cho nên những lời như bọn họ cùng xông lên cũng không đánh lại Lý Mạc Sầu hắn không thể nào nói ra được. Liên nói, nghe nói Lý Mạc Sầu kia giết người như ngóe, không vừa mắt là giết ngay, nơi này không còn an toàn nữa, mẹ con Tĩnh Nhi cũng không thể tiếp tục ở lại đây. Vậy phải làm sao? Hàn Tiểu Bánh hỏi. Cùng chúng ta về Trung Nguyên đi. Kha Trấn Ác nói. Vậy Hoa Tranh thì sao? Đại trượng phu lo gì không có vợ, một nữ nhân người Nguyên. Kha Trấn Ác trước giờ không thích Hoa Tranh, dù sao Hoa Tranh là người Nguyên, còn bọn họ là người Tống, người Nguyên và người Tống có thể nói là có thủ chuyển kiếp. Lý Bình thở dài một hơi, nói, ta đã ở nơi này mười mấy năm rồi, đã quen với cuộc sống trên thảo nguyên. Lý Bình thực ra rất thích Hoa Tranh. Hoa Tranh tính tình hoạt bát, ngây thơ đáng yêu, quan trọng nhất là yêu thích Quách Tĩnh, đối với Lý Bình cũng rất tốt, hơn nữa nàng đã có hôn ước với Quách Tĩnh. Hoa Tranh không có lỗi với Quách Tĩnh, nếu cứ như vậy mà vứt bỏ Hoa Tranh, chẳng phải là khiến Quách Tĩnh trở thành kẻ bất nhân bất nghĩa sao? Lý Bình tuy không có văn hóa gì, người cũng không xinh đẹp, nhưng trung hiếu tiết nghĩa vẫn là biết. Vì vậy nàng không muốn rời khỏi nơi này về Trung Nguyên, nàng lo một khi theo Quách Tĩnh trở về, sau này sẽ không thể quay lại được nữa. Kha Trấn Ác cũng biết tâm tư của Lý Bình không muốn trở về, hắn cũng đành chịu, chẳng lẽ thật sự bắt hắn bỏ lại Lý Bình bây giờ quay về Đại Tống sao? Hắn cũng lo sau khi bọn họ đi, đợi Lý Mạc Sầu kia hồi phục lại, sẽ đến đây giết người. Đến lúc đó nếu Lý Mạc Sầu không tìm được bọn họ, giết Lý Bình để chút giận thì phải làm sao? Vậy thì đợi người kia tỉnh lại, hỏi hắn xem chuyện gì đã xảy ra rồi tính tiếp. Kha Trấn Ác suy nghĩ một lúc lâu rồi nói, tuy ở lại nơi này có nguy hiểm, nhưng bọn họ cũng không thể bỏ mặc Lý Bình được. Chương 72, Giang Nam Lục Quái, hạ, chương 72, Giang Nam Lục Quái, hạ. Trần Lưu ngủ một giấc suốt 2 ngày 1 đêm mới tỉnh lại, sau khi tỉnh lại, hắn cảm thấy bụng đói cồn cào. Người tỉnh rồi hả? Quách Tĩnh đang trông chừng Trần Lưu thấy hắn tỉnh lại, nhất thời cũng vô cùng hiếu kỳ về hắn. 2 ngày 1 đêm này, hắn đã nghe các sư phụ nói, người tên Lý Mạc Sầu kia có thể là một cao thủ tiên thiên. Về phần cao thủ tiên thiên là gì, hắn không hiểu rõ lắm, chỉ biết là vô cùng lợi hại, cho dù các sư phụ của hắn hợp lại cũng không đánh lại nàng. Thế nhưng Trần Lưu lại có thể từ trong tay Lý Mạc Sầu đó trốn thoát, còn khiến nàng mệt đến mức bị các sư phụ của hắn đuổi theo. Trong lòng Quách Tĩnh, các sư phụ của hắn đã là những cao thủ vô cùng lợi hại rồi, mỗi lần hắn đều không thể chống đỡ được mấy chiêu trong tay bọn họ, điều này sao có thể không khiến hắn bội phục. Có gì ăn không? Trần Lưu cảm thấy thân thể rất suy yếu, giọng nói cũng có chút khàn khàn yếu ớt, hắn đang định hỏi Quách Tĩnh có gì ăn không, không ngờ Quách Tĩnh đã la lớn rồi chạy ra ngoài. Nương, đại sư phụ, nhị sư phụ, tam sư phụ, tứ sư phụ, lục sư phụ, thất sư phụ, hắn tỉnh rồi. Trần Lưu. Một lúc sau, Kha Trấn Ác cùng Chu Thông, Hàn Bảo Câu, Nam Hy Nhân, Kim Phạm Phát, Hàn Tiểu Bánh và Quách Tĩnh đồng loạt vừa vào lều. Chu Thông nhìn Trần Lưu đã ngồi dậy, lưng tựa vào lều mông cổ, không khỏi tấm tắc lấy làm lạ, nói, tiểu tử, không tệ nha, vậy mà có thể từ trong tay Lý Mạc Sầu trốn thoát, ngươi đã trốn bao lâu? Không rõ lắm, chắc khoảng 5-6 ngày. Trần Lưu đáp, trốn 5-6 ngày. Hàn Bảo Câu kinh ngạc không thôi, 5-6 ngày mà vẫn chưa chạy chết ngươi, lợi hại. Có gì? Ngươi là ai? Trần Lưu vừa định hỏi đồ ăn, lại bị Kha Trấn Ác cắt ngang. Trần Lưu đã chẳng còn sức để phàn nàn, chỉ đành bất đắc dĩ nói, cô Tô Trần Lưu, đa tạ ơn cứu mạng của Giang Nam thất hiệp. Cô Tô, ngươi là người Cô Tô? Phải. Ngươi? Các ngươi đừng hỏi nữa, cứ để vị hậu sinh này ăn chút gì đã. Lý Tần bưng một cái bát, trong bát có sữa dê, trên tay kia còn cầm mấy miếng phô mai. Kha Trấn Ác, Chu Thông và những người khác nghe vậy, nhất thời có chút xấu hổ, bọn họ chỉ mải mê hỏi rõ lai lịch của Trần Lưu, lại quên mất người này có thể đã bị Lý Mạc Sầu đuổi chạy mấy ngày liền, hiện tại trạng thái không tốt, chưa phải lúc để hỏi hắn. Trần Lưu nhìn Lý Tần với ánh mắt cảm kích, nói, đà tạ đại đương. Không cần cảm tạ, không cần cảm tạ, nào, hậu sinh, ăn chút gì trước đi. Lý Tần đưa bát cho Trần Lưu. Trần Lưu run rẩy nhận lấy bát, một hơi uống cạn hơn nửa bát sữa dê, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Có chút gì lóc dạ, dạ dày cũng không còn khó chịu như vậy nữa, nhận lấy miếng phô mai trong tay Lý Tần, Trần Lưu từ từ nhai kỹ nuốt chậm. Lâu ngày không ăn, không thể ăn quá nhanh, nếu có thể, tốt nhất nên uống chút cháo trước, điểm này Trần Lưu vẫn biết. Nhưng nơi này là Mông Cổ, không có điều kiện đó, Trần Lưu tự nhiên không thể yêu cầu người khác giúp mình thế này thế nọ, người ta cứu được ngươi đã là rất tốt rồi. Sau khi có thứ vào bụng, Trần Lưu cũng dần dần hồi phục lại chút nguyên khí, nhìn về phía Kha Trấn Ác và Chu Thông đang chờ đợi ở một bên nói, Kha đại hiệp, Chu đại hiệp, ta chính là người Cô Tô, họ Trần tên Lưu, tự bất khí. Lúc nhỏ ta đã từng nghe nói về bảy vị hào hiệp ở Gia Hưng là Kha đại hiệp và Chu đại hiệp, vì đánh cực với đạo trưởng Khâu Sử Cơ của toàn chân giáo, đi tìm hậu nhân của một vị nghĩa sĩ họ Quách, đôi bên sẽ dạy dỗ đối phương tập võ, 18 năm sau sẽ so tài để định thắng thua. Hành động này của bảy vị hào hiệp chính là nhất nạp thiên kim, ta đối với chuyện của các vị cũng vô cùng bội phục. Khi đó, Khâu Sử Cơ bị người Kim truy sát, được Quách Khiếu Thiên và Dương Thiết Tâm cứu rút, mà vương tử nước Kim truy sát Khâu Sử Cơ là Hoàn Nhan Hồng Liệt lại được thê tử của Dương Thiết Tâm là Bao Tích Nhược cứu, vì vậy Hoàn Nhan Hồng Liệt đã đem lòng yêu mến Bao Tích Nhược, mua chuộc quan phủ nhà Tống giết chết Quách Khiếu Thiên và Dương Thiết Tâm, mang Bao Tích Nhược đi. Khâu Sử Cơ sau khi biết chuyện liền đi truy sát Đoàn Thiên Đức, khi đến Pháp Hoa Tự ở phủ Gia Hưng thì xảy ra hiểu lầm với phương trượng Tiêu Mục của Pháp Hoa Tự, Tiêu Mục và Giang Nam Thất Quái giao tình rất tốt, bèn mời Giang Nam Thất Quái đến hòa giải. Tại Túy Tiên Lâu, Giang Nam Thất Quái và Khâu Sử Cơ mỗi người đều thể hiện bản lĩnh, đôi bên đều bội phục lẫn nhau. Nhưng sau đó khi Kim binh của Hoàn Nhan Hồng Liệt đến, Khâu Sử Cơ hiểu lầm rằng Giang Nam Thất Quái và Tiêu Mục cấu kết với Kim binh để hãm hại Quách Khiếu Thiên và Dương Thiết Tâm, thế là hai bên giao chiến tại Pháp Hoa Tự, cuối cùng đấu đến lưỡng bại câu thương, để cho Đoàn Thiên Đức làm ngư ông đắc lợi, bắt cóc Lý Tần đi. Sau khi biết được sự thật, Khâu Sử Cơ tự thấy hổ thẹn, đến tạ lỗi với Giang Nam Thất Quái, nhưng Giang Nam Thất Quái ai nấy đều tầm cao khí ngạo, lại thêm Tiêu Mục vì chuyện này mà mất mạng, không chịu bỏ qua. Thế là Khâu Sử Cơ và Giang Nam Thất Quái lại lập ra một cuộc cá cược, hai bên sẽ tự mình tìm kiếm hậu duệ của hai nhà Quách, Dương, đồng thời nuôi dạy bọn họ thành người, 18 năm sau sẽ so võ quyết thắng tại Túy Tiên Lâu. Giang Nam Thất Quái phụ trách tìm kiếm hậu nhân nhà họ Quách, tìm kiếm suốt 6 năm, cuối cùng tình cờ tìm thấy Quách Tĩnh ở Mông Cổ, nhưng cũng gặp phải kẻ thù giết huynh của Kha Trấn Ác là Hắc Phong Song Sát. Sau trận đêm chiến trên Hoa Sơn, Tiếu Di Đả Trương A Sinh trong Giang Nam Thất Quái bị Trần Huyền Phong hại chết, còn Trần Huyền Phong thì bị Quách Tĩnh vô tình đâm chết, Mai Siêu Phong bị Kha Trấn Ác đánh mù hai mắt. Từ đó, Giang Nam Lục Quái liền ở lại Mông Cổ, truyền thụ võ công nhập môn cho Quách Tĩnh suốt 12 năm. Khi Quách Tĩnh 18 tuổi, Giang Nam Lục Quái phát hiện nội công của Quách Tĩnh có sư thừa khác, hiểu lầm là do Mai Siêu Phong dạy, sau đó Mã Ngọc ra mặt, hai bên hóa giải hiểu lầm, thế là Giang Nam Lục Quái cùng Mã Ngọc giả làm toàn chân thất tử dọa Mai Siêu Phong chạy mất. Lần này, Kha Trấn Ác và Chu Thông đang chuẩn bị đưa Quách Tĩnh về Đại Tống đến Túy Tiên Lâu ở Gia Hưng để dự hẹn, vừa định khởi hành thì gặp phải Lý Mạc Sầu truy sát Trần Lưu, vì vậy đã cứu Trần Lưu. Nghe được lời khen ngợi của Trần Lưu, trên mặt Kha Trấn Ác và Chu Thông đều không kìm được mà nở nụ cười. Mặc dù 18 năm qua sống rất khổ cực, còn vì thế mà chết một vị huynh đệ, sau khi tìm được Quách Tĩnh, lại thường xuyên bị sự ngu dốt của hắn làm cho tức đến sắp nôn ra máu, nhưng có thể nhận được lời khen ngợi từ một tiểu bối như Trần Lưu, bọn hắn liền cảm thấy vô cùng xứng đáng. Vì vậy, bọn hắn đối với Trần Lưu cũng không khỏi nảy sinh hảo cảm. Tại sao ngươi lại bị Lý Mạc Sầu truy sát? Kha Trấn Ác hỏi. Việc này ta làm sao mà biết được chứ? Trần Lưu cũng khá phiền muộn, hắn thật sự không rõ tại sao Lý Mạc Sầu lại cứ bám giết lấy hắn không tha, nói, trước đó ta từ Tương Dương đi đến Đông Kinh, qua phủ Dĩnh Sương, thì gặp phải Lý Mạc Sầu và đồ đệ của nàng, ta nhận ra nàng, nàng bèn hỏi tên của ta. Lý Mạc Sầu chính là nữ ma đầu giết người, ta đương nhiên không thể nói tên thật cho nàng, bèn nói ta tên là Triệu Đại Bảo, nàng nói ta nói dối, liền đến đánh ta, con ngựa của ta bị một nữ đồ đệ quẻ chân của nàng cướp mất, ta bất đắc dĩ đành phải chạy, nàng liền đuổi theo ta. Ta cũng không biết tại sao nàng lại đuổi theo ta nữa, ta chỉ có thể không ngừng chạy, chạy mãi liền chạy ra khỏi Đại Tống, chạy vào Thảo Nguyên, nếu không gặp được Giang Nam Thất Hiệp, e rằng mạng của ta đã phải bỏ lại trong tay nàng rồi. 5-6 ngày mà chạy từ phủ Dĩnh Dương đến tận đây, quãng đường này không gần đâu, ít nhất cũng phải trên vạn dặm. Kim Toàn Phát kinh ngạc nói. Mấu chốt là trên đường còn không được bổ sung gì. Nam Hy Nhân nói. Ta cũng là do khinh công có chỗ độc đáo. Trần Lưu nói, không những không tiêu hao nội lực, mà còn có thể từ từ tăng thêm nội lực. Thì ra là thế. Kha Trấn Ác và Chu Thông nghe vậy đều không khỏi gật đầu, cũng chẳng trách Trần Lưu có thể trốn thoát khỏi tay của cao thủ tiên tiên như Lý Mạc Sầu. Chương 73, Quách Tĩnh chương 73, Quách Tĩnh vì trạng thái thân thể của Trần Lưu không tốt, Giang Nam Lục Quái bèn quyết định ở lại thêm 2 ngày rồi mới quay về Trung Nguyên, mà Trần Lưu cũng quyết định cùng bọn hắn trở về Kim Đại Đô. Trần Lưu nghe thấy tiếng Kha Trấn Ác giận dữ quát mắng bên ngoài, bèn bước ra khỏi lều, nhìn ra xa thì thấy Quách Tĩnh đang cúi đầu ngoan ngoãn nghe Kha Trấn Ác mắng chửi, không dám phản bác một lời, trên mặt thậm chí còn lộ vẻ áy náy. Trần Lưu thầm nghĩ trong lòng, Quách Tĩnh này rõ ràng là người ngu đần, vốn không hợp để học những môn võ nghệ có kỹ xảo phức tạp, hắn căn bản không tài nào nhớ nổi. Huống chi lại có nhiều sư phụ cùng dạy hắn như vậy, hắn mà nhớ được mới là lạ. Nhưng nghị lực của Quách Tĩnh lại kinh người, còn có tính kiên trì bất khuất, nếu học những môn võ học không có nhiều kỹ xảo nhưng uy lực kinh người, ví như Hàng Long Thập Bát Trưởng, quả thực là thích hợp nhất Hàn Tiểu Bánh lặng lẽ đến gần Trần Lưu. Đây đã không phải lần đầu tiên nàng nghe được tiếng lòng của Trần Lưu. Nàng vốn định hỏi năm vị huynh đệ còn lại xem có nghe thấy không, nhưng khi định nói ra, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác kinh hãi, đồng thời cũng nghĩ rằng chuyện này quá hoang đường. Cuối cùng nàng đã chọn cách giấu nhẹm đi. Ngươi có cách nhìn gì về Tĩnh Nhi? Hàn Tiểu Bánh hỏi. Bản tính thuần lương, đôn hậu thật thà. Trần Lưu đáp. Ý ta là chuyện võ công của hắn. Hàn Tiểu Bánh ngẩng đầu nhìn Quách Tĩnh đang bị đại ca mang xối xả, cười nói. Hàn Tiểu Bánh còn giống mẫu thân của Quách Tĩnh hơn cả Lý Bình. Nàng dạy Quách Tĩnh võ công, một lòng muốn dạy dỗ hắn nên người, nhưng than ôi, tư chất Quách Tĩnh quá chậm chạp, dạy hắn kiếm chiêu, hắn học đi học lại vẫn không xong. Nàng nghĩ đến bảy huynh đệ mình đã vất vả bao năm ở nơi sa mạc khổ hàn này, Trương A Sinh lại bỏ mình nơi đất khách, vậy mà chỉ dạy ra một tên ngốc như vậy, không khỏi vừa tức giận trong lòng, vừa bất đến đau lòng rơi lệ. Vì Quách Tĩnh, nàng cũng từ một thiếu nữ 18 tuổi xinh đẹp, mắt to, dáng người mảnh mai đã trở thành một phụ nữ trung niên 35 tuổi, khóe mắt cũng đã xuất hiện nếp nhăn. Trần Lưu suy tư một lúc lâu, thầm nghĩ, Giang Nam Lục Quái có ơn với ta, ta có nên dạy Quách Tĩnh kinh đảo trưởng không nhỉ? Kinh đảo trưởng là tuyệt kỹ thành danh của Tương Dương đại hiệp Quách Cự Hiệp, uy lực không tệ, cũng không phức tạp, rất hợp với Quách Tĩnh. Nhưng nếu ta dạy Quách Tĩnh, liệu có khiến Giang Nam Lục Quái trách ta không? Hơn nữa đây lại là tuyệt học của Quách Cự Hiệp, chỗ ta đây có một bộ kinh đảo trưởng, là tuyệt học của Tương Dương đại hiệp Quách Cự Hiệp, ta thấy rất hợp với Quách Tĩnh. Có muốn để hắn học hay không, cần mấy vị tự mình quyết định, dù sao hắn cũng là đồ đệ của các vị. Trần Lưu nói, tuyệt học của Tương Dương đại hiệp Quách Cự Hiệp. Hàn Tiểu Bánh lộ vẻ kinh ngạc, vội vàng đi bàn bạc với Kha Trấn Ác. Kha Trấn Ác nghe vậy, trên mặt cũng không kìm được nụ cười vui mừng. Quách Tĩnh đã học nội công của toàn chân giáo từ Mã Ngọc rồi, nên ông cũng không ngại để Quách Tĩnh học thêm một môn võ công, hơn nữa đây còn có thể là tuyệt học của Tương Dương đại hiệp Quách Cự Hiệp, nếu Quách Tĩnh học được, đó là vận may của hắn. Kha Trấn Ác vội đến cảm tạ Trần Lưu. Trần Lưu cười nói, Kha đại hiệp không cần khách sáo, các vị đã cứu mạng ta, ta chỉ dạy Quách Tĩnh một môn võ học mà thôi. Kinh đảo trưởng tổng cộng có 12 chiêu, kinh đảo phách ngạ, hung dũng bành phái, nộ hải cùng đảo, kình ba nộ lãng, cùng phong cự lãng, phong quyển tàn vân, thừa phong phá lãng, phách phong chạm lãng, đại lãng đào xà, vô phong sinh lãng, phẫn phong kinh lãng, long giang hổ lãng. Trần Lưu chỉ xem một lần đã học được kinh đảo trưởng, dĩ nhiên, đây là nhờ có hệ thống ghi lại, nhưng ngộ tính của Quách Tĩnh này cũng quá thấp rồi. Kinh đảo trưởng là võ học đại khai đại hợp, cơ bản không có nhiều kỹ xảo, chỉ cần chú ý ở cách phát lực, nhưng chỉ riêng thức thứ nhất kinh đảo phách ngạ, Trần Lưu đã giải thích đến khô cả họng, Quách Tĩnh vẫn phải học nửa ngày mới miễn cưỡng nhớ được. Quách Tĩnh cũng biết ngộ tính mình kém, nên hắn cũng xấu hổ đến đỏ mặt tiệt hai. Trần Lưu vô vai Quách Tĩnh, an ủi, Quách Minh đệ, không sao, nếu đã thức thứ nhất kinh đảo phách ngạn ngươi đã nhớ rồi, vậy thì cứ chăm chỉ luyện, luyện một thức này đến mức ý tùy tâm chuyển, chỉ cần trong lòng nghĩ đến là có thể tự nhiên thi triển ra được, ngươi đã thành công rồi. Yên tâm đi, Trần đại ca, ta nhất định sẽ luyện thức này đến thuần thục, tuyệt đối không phụ sự kỳ vọng của ngươi. Quách Tĩnh nghiêm túc nói. Rất tốt, rất có chí khí, ta coi trọng ngươi, cố lên nào, thiếu niên, mục tiêu của ngươi là biển lớn sao trời. Trần Lưu khích lệ. Vâng, Trần đại ca. Từ trước đến nay chưa có ai khích lệ Quách Tĩnh như vậy, điều này khiến hắn kích động đến mức vành mắt hơi ửng đỏ, chỉ cảm thấy Trần Lưu là đại ca tốt nhất kiếp này của mình. Đi luyện đi. Trần Lưu phất tay, rồi đi về phía lều. Còn Quách Tĩnh thì lập tức lao vào khổ luyện kinh đảo phách ngạ, luyện đi luyện lại không ngừng, luyện đến mệt thì nằm ra đất ngủ, dậy lại luyện tiếp. Mẫu thân hắn là Lý Bình đến mang cơm cho hắn, hắn ăn xong lại luyện tiếp, dù Lý Bình bảo hắn nghỉ ngơi một lát, hắn cũng không nghe. Chậc, cái tính kiên trì này. Ngày thứ hai, Trần Lưu lại đến nơi Quách Tĩnh luyện võ, phát hiện Quách Tĩnh vẫn đang lặp đi lặp lại không ngừng luyện kinh đảo phách ngạ, cũng không khỏi kinh ngạc thán phục trước nghị lực của hắn. Không tệ không tệ, thức thứ nhất kinh đảo phách ngạn ngươi đã luyện khá thuần thục rồi, hôm nay chúng ta học thức thứ hai hung dũng bành phái. Trần Lưu trước hết khen ngợi Quách Tĩnh một câu, rồi lại bắt đầu cẩn thận giải thích cặn kẽ về hung dũng bành phái cho hắn. Trần Lưu tuy không có thiên phú của danh sư, nhưng cũng có trách nhiệm hơn Hồng Thất Công nhiều, hơn nữa hắn biết vấn đề của Quách Tĩnh nằm ở đâu, nên hắn không ngừng lặp đi lặp lại giải thích cho hắn về kỹ xảo phát lực, để hắn thử đi thử lại, cho đến khi hắn nhớ được mới thôi. Ma Kha Trấn Ác và Chu Thông chờ người vì đây là võ công của Trần Lưu, để tránh hiểm nghi nên đã đứng tránh ra xa, không muốn nghe. Nhưng Hàn Tiểu Ánh thì không để ý, cứ đứng ở không xa nhìn Trần Lưu lặp đi lặp lại không ngừng giải thích một chiêu thức đơn giản cho Quách Tĩnh, trong lòng cũng không khỏi cảm khái Trần Lưu quả thực biết dạy đồ đệ hơn bọn họ. Cho đến khi Quách Tĩnh nhớ được thức thứ hai hung dũng bành phái, Trần Lưu mới để hắn ở lại đó tiếp tục nỗ lực tu luyện, còn hắn thì thong thả đi về phía Hàn Tiểu Ánh. Xem xong có cảm nghĩ gì? Ngươi quả thực lợi hại hơn chúng ta. Trần Lưu lắc đầu, nói, trên thế giới này có bốn loại người, một là có thiên phú lại có nghị lực, người như vậy tuyệt đối sẽ trở thành nhân thượng nhân. Hai là có thiên phú nhưng không có nghị lực, cuối cùng cũng sẽ chìm nghỉm giữa đám đông. Ba là không có thiên phú nhưng có nghị lực, người như vậy nếu gặp được công pháp phù hợp, cũng có khả năng rất lớn sẽ trở thành nhân thượng nhân. Loại thứ tư gọi là không thiên phú cũng không nghị lực, thì rửa mặt đi ngủ thôi. Hàn Tiểu Ánh, người thành công không có đường tắt, muốn thành công cần 99% mồ hôi cộng với 1% thiên phú. Có lẽ thiên phú của Quách Tĩnh ngu dốt, nhưng sự nỗ lực của hắn là mạnh nhất trong số những người ta từng gặp, tương lai hắn sẽ thành công. Trần Lưu nói. Vậy còn ngươi? Hàn Tiểu Ánh nghiêng đầu, nhìn về phía Trần Lưu. Ta. Trần Lưu cười cười, nói, ta mở hạc mà. Có ý gì? Hàn cô nương, ta muốn học Việt nữ kiếm của nàng, có được không? Học Việt nữ kiếm của ta. Hàn Tiểu Bánh vô cùng kinh ngạc. Dĩ nhiên, ta không học không công. Trần Lưu nói, ta có thể dạy nàng một chiêu phá kiếm thức, nhưng chiêu này cần ngộ tính rất cao, cũng không biết nàng có học được không. Chương 74, Việt nữ kiếm chương 74, Việt nữ kiếm. Trần Lưu chỉ xem Hàn Tiểu Bánh thi triển Việt nữ kiếm một lần đã nhớ kỹ. Hắn thậm chí còn vận dụng phá kiếm thức của Độc Cô Cửu kiếm để cải tiến Việt nữ kiếm, khiến uy lực và độ hiểm hóc của nó càng vượt trội hơn. Trần Lưu còn đem Việt nữ kiếm đã cải tiến dạy lại cho Hàn Tiểu Bánh. Việc này khiến nàng chấn động trong lòng không thôi. Đây rốt cuộc là quái thai gì chứ? Chỉ xem một lần không những học được mà còn có thể cải tiến Việt nữ kiếm của nàng. Học Việt nữ kiếm đã cải tiến thì dễ, nhưng học phá kiếm thức của Độc Cô Cửu kiếm lại rất khó. Riêng một thức này đã có 360 loại biến hóa, hơn nữa còn đòi hỏi nhãn lực cao, phải nhìn ra sơ hở của đối phương ngay khi hắn vừa động, rồi trực tiếp tấn công vào đó. Dù ngộ tính của Hàn Tiểu Bánh không tệ, nhưng học hai ngày vẫn chưa lĩnh hội được. Lúc này đã là ngày thứ 6 Trần Lưu đến nhà Quách Tĩnh, Quách Tĩnh cũng đã học được 4 chiêu kinh đạo trưởng. Sáng sớm ngày thứ 7, Trần Lưu đã hồi phục hoàn toàn bèn cùng 7 người Kha Trần Ác, Chu Thông, Hàn Tiểu Ánh, Quách Tĩnh lên đường, còn mẹ của Quách Tĩnh là Lý Bình cuối cùng vẫn không muốn quay về Trung Nguyên. Mỗi người có con đường của riêng mình, Trần Lưu cũng không thể nói rằng sau này Thành Cát Tư Hãn sẽ tấn công Đại Tống, để Quách Tĩnh dẫn binh xâm lược Đại Tống được chứ. Huống hồ đây là thế giới tổng võ, Đại Tống cũng có mấy vị cao thủ thiên nhân, không phải là không có sức đánh trả. Hơn nữa thế giới này là thế giới tổng võ, không phải thần điêu nhập lữ, tương lai sẽ phát triển ra sao, Trần Lưu cũng không rõ, vì vậy không quên can. Đến chiều tối vào quán trọ, Trần Lưu lại dạy cho Quách Tĩnh thức thứ 5 của kinh đạo trưởng là Cuồng Phong Cự Lãng, rồi để hắn tự mình đi luyện tập, còn Trần Lưu cũng bắt đầu tìm một nơi để thi triển Việt Nữ kiếm hết lần này đến lần khác. Mỗi khi thi triển xong một lượt Việt Nữ kiếm, Trần Lưu lại dừng lại suy ngẫm cẩn thận, sau đó lại dùng phá kiếm thức của Độc Cô Cửu Kiếm để phá giải một cách có chủ đích, rồi lại tiếp tục cải tiến Việt Nữ kiếm. Việt Nữ kiếm là kiếm pháp A Thanh học được từ Bạch Viên, đó chính là A Thanh một kiếm chém tan 3000 giáp, Trần Lưu cảm thấy Việt Nữ kiếm không nên chỉ có chút uy lực này. Đó là Việt Nữ kiếm của thất muội. Chu Thông thấy Trần Lưu không cố ý trốn bọn hắn để tu luyện Việt Nữ kiếm, bèn nhìn thêm vài lần, chỉ là càng xem, hắn cũng càng lúc càng kinh ngạc. Việt Nữ kiếm của Trần Lưu đã có sự thay đổi rất lớn so với Việt Nữ kiếm của Hàn Tiểu Ánh, có lúc thì đại khai đại hợp, mang khí thế một kiếm chém rách bầu trời, có lúc lại vô cùng hiểm hóc, đâm tới từ những phương hướng không thể ngờ, chỉ câu một kiếm đoạt mạng, ngay cả hắn nhìn vào cũng không nhịn được mà toát mồ hôi lạnh. Hơn nữa, Trần Lưu còn thỉnh thoảng điều chỉnh và cải tiến Việt Nữ kiếm pháp, khiến uy lực của nó càng thêm kinh người, càng thêm kỳ dị. Đúng vậy, Hàn Tiểu Ánh cũng đang chăm chú quan sát Trần Lưu luyện kiếm, trong lòng kinh thán không thôi. Nộ tính này, tư chất này của Trần Lưu có chút nguy tiền, trách không được có thể trốn thoát khỏi tay Lý Mạc Sầu. Khi Quách Tĩnh đã học xong toàn bộ 12 chiêu kinh đạo trưởng, việc cải tiến Việt Nữ kiếm của Trần Lưu cũng gần như hoàn tất, tâm đạo, Việt Nữ kiếm này cũng cải tiến gần xong rồi, uy lực của Việt Nữ kiếm hiện tại ít nhất cũng mạnh hơn Việt Nữ kiếm pháp của Hàn Tiểu Ánh trước kia mấy lần, nếu phối hợp với Lăng Ba Vi bộ để thi triển, sẽ còn mạnh hơn nữa. Có bộ kiếm pháp này, hẳn là đủ để báo đáp ơn cứu mạng của Giang Nam Lục Phái rồi nhỉ. Nếu sau này có cơ hội, sẽ báo đáp bọn hắn sau vậy. Hàng cô nương, nếu phá kiếm thức ngươi học không được, vậy ta dạy cho ngươi một bộ bộ pháp nhé, có điều bộ bộ pháp này liên quan đến đại tông sư, nếu không phải bạn bất đắc dĩ, tốt nhất đừng nên sử dụng. Trần Lưu tìm Hàn Tiểu Ánh nói. Trần Lưu vốn không muốn dạy Lăng Ba Vi bộ cho Hàn Tiểu Ánh, dù sao Lăng Ba Vi bộ cũng liên quan đến Tiêu Giao phái, nhưng Hàn Tiểu Ánh lại không học được Độc Cô Cửu Kiếm, điều này thật có chút bất đắc dĩ. Ngươi sắp đi rồi sao? Tâm trạng của Hàn Tiểu Ánh hơi phức tạp, những ngày qua chung đụng khiến nàng bất giác có hảo cảm lớn với Trần Lưu, giá như nàng còn trẻ thì tốt rồi, tiếc là nàng đã già. Trần Lưu hơi sững lại một chút, cười nói, ta còn có chút việc, chỉ là lúc trước bị Lý Mạc Sầu truy đuổi nên mới trì hoãn, sau này chúng ta hẳn là vẫn còn cơ hội gặp lại nhỉ. Nếu bộ pháp này liên quan đến đại tông sư, hay là ta không học nữa? Không sao đâu, bộ pháp này là ta vô tình có được, Việt Nữ kiếm ta cũng đã cải tiến, nếu phối hợp với bộ pháp này, có thể khiến thực lực của ngươi tăng lên không ít. Được. Hàn Tiểu Ánh khẽ cười. Hàn cô nương xin mời đi theo ta. Điều khiến Trần Lưu phiền muộn là, hắn cũng quên mất Lăng Ba Vi bộ đòi hỏi phải có sự am hiểu nhất định về kinh dịch, mà Hàn Tiểu Ánh chỉ là một nữ hiệp giang hồ, tuy biết trước nhưng lại không hiểu kinh dịch, muốn học được Lăng Ba Vi bộ không hề dễ dàng, Trần Lưu dạy 2 ngày mới miễn cưỡng giúp nàng học thuộc lòng. Trần Lưu không nhịn được khẽ thở dài, chỉ có thể để Hàn Tiểu Ánh sau này học thêm kinh dịch. Hắn không thể trì hoãn thêm nữa, nếu còn trì hoãn, mục niệm từ sẽ không còn. Trần đại ca, biết Trần Lưu sắp đi, Quách Tĩnh vô cùng không nỡ, bất giác có chút nghẹn nào, đem hết tiền bạc của mình ra đưa cho Trần Lưu. Các sư phụ của hắn khi dạy hắn nhập môn đều không ngừng mắng hắn, ngay cả Hàn Tiểu Ánh tốt với hắn nhất đôi khi cũng sẽ mắng hắn, chỉ có Trần Lưu luôn động viên, khen ngợi hắn. Mặc dù Trần Lưu đôi khi cũng trêu chọc hắn, nhưng đối với hắn mà nói, Trần Lưu vẫn giống như một người huynh trưởng thân thiết. Quách Tĩnh rất có tiền, dù sao cũng là phò mã tương lai của Thành Cát Tư Hãn, muốn không có tiền cũng khó. Trần Lưu vốn không muốn nhận, nhưng hắn nghĩ lại, bèn lấy 20 lạng vàng, còn lấy thêm một viên Dạ Minh Châu. Ta có 20 lạng vàng và một viên Dạ Minh Châu là đủ rồi. Phần lớn tiền của Trần Lưu đã bị Lục Vô Song cuốn đi, chỉ còn lại 5 lạng vàng và mấy lạng bạc, tuy cũng là mấy chục lạng rồi, nhưng đến Kim Đại Đô, muốn bắt cóc Mục Nhật Tử, chung quy cũng phải lén lút cứu Bao Tích Nhược ra chứ. Sau khi cứu ra, chung quy cũng phải sắp xếp cuộc sống sau này cho nàng và Dương Thiết Tâm chứ. Những việc này đều cần tiền. Dù sao Dương Thiết Tâm và Bao Tích Nhược cũng là thúc thúc, thím của Quách Tĩnh, dùng cho bọn hắn cũng không phải người ngoài. Còn Dạ Minh Châu thì Trần Lưu chuẩn bị tặng cho Mục Nhật Tử. Trần đại ca, ngươi cứ lấy thêm chút nữa đi. Quách Tĩnh quên. Không cần đâu. Trần Lưu xua tay. Vậy Trần đại ca, con ngựa này cho ngươi. Quách Tĩnh dắt con Hãn Huyết Bảo mã màu hồng táo nhỏ của mình qua, đưa dây cương cho Trần Lưu. Hàn Bảo Câu định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói gì. Trần Lưu cười cười nói, Quách huynh đệ, đây là Hãn Huyết Bảo mã đó nha, ít nhất cũng đáng giá vạn kim. Quách Tĩnh cười nói, dù là Hãn Huyết Bảo mã vạn kim cũng không bằng sự tốt bụng của Trần đại ca đối với ta. Trần Lưu phá lên cười ha hả, nói, Quách huynh đệ, con ngựa này ngươi cứ giữ lại dùng đi, đối với ta công dụng không lớn, ta cưỡi ngựa thường là được rồi. Trần đại ca. Quách Tĩnh còn muốn nói gì đó thì bị Trần Lưu ngăn lại, nói, Quách huynh đệ, ngươi bản tính thuần lương, điều này rất tốt, nhưng mà, sau này đừng dễ tin người quá nhé. À phải rồi. Trần Lưu nghĩ đến việc Hoàng Dung đã quen biết hắn, quỹ đạo của nàng đã thay đổi, cũng không biết nàng còn có thể gặp được Quách Tĩnh hay không, bèn nói, nếu ngươi có may mắn gặp được một tên ăn mày chỉ có 9 ngón tay, thì hãy cố gắng lấy lòng hắn, sẽ có lợi cho ngươi. Thôi thôi, cứ để thuận theo tự nhiên đi. Trần Lưu nghĩ lại, với tính cách của Quách Tĩnh, muốn hắn đi lấy lòng người khác e là hơi khó, vậy thì thôi vậy, nếu hắn không học được Hàng Long Thập Bát Trưởng, sau này sẽ tìm cách bồi thường cho hắn sau. Trần Lưu khá thích tên ngốc Quách Tĩnh này, tuy có hơi ngu đột, nhưng tâm địa lại tốt. Ta đi đây. Trần Lưu quay đầu nhìn lại Giang Nam Lục Quái, cuối cùng lại không nói gì. Tính cách của một số người rất khó thay đổi, cho dù hắn có nói hay đến đâu, cũng khó mà thay đổi được tính cách của Kha Trấn Ác. Chương 75, Kim Đại Đô. Chương 75, Kim Đại Đô rốt cuộc cũng đã đến Kim Đại Đô. Nhìn thấy cổng thành Kim Đại Đô, Trần Lưu thở phào nhẹ nhõm. Khi Trần Lưu đến Kim Đại Đô, Hoàng Dung cùng Quách Phủ, Quách Tương, Lục Vô Song, Hồng Lăng Ba cũng đã tới nơi, có điều một bên vào từ cổng Bắc, một bên vào từ cổng Nam mà thôi. Hồng Lăng Ba bị ba người Hoàng Dung, Quách Phủ và Quách Tương bắt tới. Khi thấy Lục Vô Song ở cùng ba người Hoàng Dung, Quách Phủ, Quách Tương, Hồng Lăng Ba liền biết chuyện mình lừa người đã bại lộ, bèn rất thẳng thắn khai ra ngọn ngành sự việc. Hồng Lăng Ba vô cùng phối hợp, cho dù bị bốn người Hoàng Dung, Quách Tương bắt giữ, nàng cũng không hề có ý định bỏ trốn. Mà khi biết Trần Lưu bị Lý Mạc Sầu truy sát, Hoàng Dung cùng Quách Phủ, Quách Tương cũng rất bất đắc dĩ. Cứ cho là biết kết quả thì đã sao? Các nàng cũng không biết Trần Lưu đã chạy đi đâu, càng không biết hắn có bị Lý Mạc Sầu bắt được hay không. Bất đắc dĩ, Hoàng Dung chỉ đành cùng Quách Phủ, Quách Tương mang theo Lục Vô Song và Hồng Lăng Ba đi đến Kim Đại Đô. Nơi Trần Lưu muốn đến chính là Kim Đại Đô, hy vọng sau khi hắn thoát thân sẽ tự mình tìm đến đây. Còn về con lửa của Lý Mạc Sầu, đã bị Lục Vô Song giết để chút giận. Giết không được Lý Mạc Sầu, chẳng lẽ còn không giết nổi con lửa của nàng sao? Thật đáng thương cho con lửa. Sau khi đến Kim Đại Đô, năm người Hoàng Dung, Quách Phủ, Quách Tương, Lục Vô Song và Hồng Lăng Ba đã trọ tại Phúc Duyệt khách sạn. Nhóm người Hoàng Dung, Quách Phủ, Quách Tương, Lục Vô Song, Hồng Lăng Ba khá đông, lại không thích nơi đông người phức tạp, bèn thuê một tiểu viện. Không lâu sau, Trần Lưu vào thành từ cổng Bắc cũng trọ tại Cao Thăng khách sạn, cách Phúc Duyệt khách sạn không xa. Sau khi thu xếp ổn thỏa, năm người Hoàng Dung, Quách Phủ, Quách Tương từ trong tiểu viện rời khỏi khách sạn, đi dạo trong thành Kim Đại Đô, muốn xem thử Mục Niệm Tử có đang tỉ võ chiêu thân ở đây không. Tên Trần Lưu kia cứ canh cánh trong lòng về Mục Niệm Tử, Hoàng Dung ngược lại muốn xem thử Mục Niệm Tử đó rốt cuộc xinh đẹp đến nhường nào. Còn Trần Lưu, sau khi thu xếp xong, liền xuống đại sảnh của khách sạn gọi ba món ăn nhỏ, một bát canh, thêm một bát cơm rồi bắt đầu ăn. Hắn vừa ăn vừa suy nghĩ về việc mình cần làm tiếp theo. Không biết Mục Niệm Từ đã tỉ võ chiêu thân chưa? Muốn xác định xem Mục Niệm Từ đã tỉ võ chiêu thân hay chưa, tốt nhất vẫn là đến Triệu Vương phủ dò xét một phen, xem tình hình Triệu Vương phủ bây giờ thế nào. Nếu không có gì thay đổi, vậy là Mục Niệm Từ vẫn chưa tỉ võ chiêu thân, hy vọng vẫn còn kịp dừng. Mục Niệm Từ có chút nghi hoặc, không biết là ai đang nhắc đến mình. Trước đó cha nàng mới nói nàng đã lớn tuổi, không thể để lỡ giờ. Muốn nàng tỉ võ chiêu thân tìm một lang quân như ý, không ngờ mình còn chưa chiêu thân mà đã có người nhắc tới rồi. Hơn nữa, chuyện này cha chỉ nói với một mình nàng, nàng còn chưa quyết định, sao người kia lại biết được? Chẳng lẽ là lúc cha hỏi ý kiến nàng đã bị hắn vô tình nghe được? Ngồi ở một góc, quay lưng về phía Trần Lưu, cùng cha nàng là Mục Dịch đang ăn một đĩa dưa muối rẻ tiền với cháo, Mục Niệm Từ quay người lại, lặng lẽ quan sát xem rốt cuộc là ai đang nhắc đến mình. Sao thế, Niệm Từ? Mục Dịch, cũng chính là Dương Thiết Âm, thấy Mục Niệm Từ quay đầu nhìn quanh các thực khách trong đại sảnh khách sạn, nhất thời có chút khó hiểu. Không có gì ạ, cha. Người có. Mục Niệm Từ vừa định hỏi Dương Thiết Tâm có nghe thấy ai nhắc đến chuyện nàng muốn tỉ võ chiêu thân không, đột nhiên cảm thấy tim đập mạnh một cái, lập tức ngậm miệng lại, nói, chỉ là có chút tâm thần bất an. Mục Niệm Từ lặng lẽ quan sát Dương Thiết Tâm một lúc lâu, phát hiện hắn dường như không nghe thấy âm thanh đó. Âm thanh ấy hình như chỉ mình nàng nghe được, hơn nữa còn không thể nói cho người khác biết. Mỗi khi nàng định nói ra, trong lòng lại không khỏi dâng lên một trận tim đập nhanh. Đây là đang cảnh cáo mình sao? Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Nói đến con bảo xà của Tham Tiên lão quái ở Triệu Vương phủ đã được nuôi 20 năm kia quả là vô cùng quý giá. Sau khi ăn vào không chỉ công lực đại tăng, ít nhất cũng tăng được mười mấy 20 năm công lực, mà còn có thể bách độc bất xâm. Lúc đi dò xét Triệu Vương phủ có thể lén lút mang con bảo xà đó ra cho Mục Niệm Từ dùng. Ta đối tốt với nàng như vậy, chắc nàng sẽ không ngăn cản ta nạp thêm vài phòng tiểu thiếp đâu nhỉ, Mục Niệm Từ. Bảo xà tăng 20 năm công lực. Nạp tiểu thiếp? Rốt cuộc là ai vậy, còn chưa chiếm được trái tim người ta mà đã nghĩ đến chuyện nạp thiếp rồi. Mục Niệm Từ đổi chỗ ngồi, để tiện quan sát xem người đang nói rốt cuộc là ai. Sao thế, Niệm Từ? Dương Thiết Tâm thấy Mục Niệm Từ vốn đang ngồi yên lại đổi chỗ, nhất thời có chút khó hiểu. Không có gì, chỉ là đột nhiên muốn đổi chỗ ngồi thôi ạ. Mục Niệm Từ lặng lẽ tìm kiếm trong đại sảnh xem rốt cuộc là ai đang nói, nhưng nàng không phát hiện có ai lên tiếng. Vậy những lời này làm sao lại truyền vào tai nàng? Không đúng, phải là truyền vào trong đầu nàng mới phải. Còn về tên ngốc Quách Tĩnh kia, sau này đợi ta công lực cao thâm, sẽ đến Lăng Vân Quật ở Tây Vực lấy vài viên huyết bồ để về, rồi cho hắn một hai viên là được Quách Tĩnh. Mục Niệm Từ trong lòng cả kinh, đây chẳng phải là con trai của vị nghĩa minh mà cha nàng đã tìm kiếm mười mấy năm nay sao? Người kia vậy mà quen biết Quách Tĩnh, hay chỉ là người trùng tên trùng họ? Mục Niệm Từ dần dần xác định mục tiêu là Trần Lưu, người đang ngồi một mình ăn cơm ở chiếc bàn cạnh cửa sổ. Trong đại sảnh khách sạn, ngoài hai cha con nàng ra còn có bốn bàn khách khác. Ba bàn kia ít nhất đều có hai người, trông không giống người giang hồ, chỉ riêng Trần Lưu ngồi ở bàn cạnh cửa sổ là có chút khác biệt. Liếc nhìn Trần Lưu, sắc mặt Mục Niệm Từ hơi ửng đỏ, thầm nghĩ trong lòng, là hắn sao? Niệm Từ, ngươi nhìn người đó làm gì vậy? Dương Thiết Tâm cũng phát hiện Mục Niệm Từ đang lén nhìn Trần Lưu, bèn nhỏ giọng hỏi, chỉ là cảm thấy người đó có chút kỳ lạ. Mục Niệm Từ cũng nhỏ giọng đáp lời. Mục Dịch liếc mắt nhìn Trần Lưu, nói, y phục của người đó trông giống người Nguyên, nhưng sắc mặt hắn trắng trẻo, tóc hai cũng là trang phục của người Hán, quả thật có chút kỳ lạ. Có lẽ là đến phương Bắc làm ăn, cách ăn mặc này chắc cũng là để tiện hành sự.
Vâng.
Mục Niệm Từ có chút lơ đãng khẽ đáp một tiếng.
Niệm Từ à, chuyện ta nói với ngươi, ngươi suy nghĩ thế nào rồi?
Dương Thiết Tâm hỏi.
Mục Niệm Từ đang định trả lời thì trong đầu lại vang lên giọng nói của Trần Lưu.
Phải rồi, trong Triệu Vương phủ chắc là có Mai Siêu Phong. Trong tay Mai Siêu Phong có Cửu Âm Chân Kinh, là quyển thượng hay quyển hạ nhỉ?
Hình như là quyển hạ thì phải.
Quyển thượng là tâm pháp nội công, quyển hạ là các tuyệt kỹ nhập môn như Cửu Âm Thần Trảo, Loa Toàn Cửu Ảnh, Bạch Mãng Tiên Pháp.
Công pháp thì ta không thiếu, nhưng võ kỹ lại không nhiều.
Nếu có thể, phải tìm cách lấy về mới được.
Không biết có Dịch Cân Đoán Cốt Tiên không Cửu Âm Chân Kinh?
Mục Niệm Từ thầm giật mình.
Cửu Âm Chân Kinh trong Võ Lâm Đại Tống lừng danh như sấm bên tai, là một trong những võ học đỉnh cao nhất. Năm đó Cửu Âm Chân Kinh từ trong hoàng cung Đại Tống lưu lạc ra ngoài, khiến cả giang hồ chém giết đến máu chảy thành sông. Cuối cùng, Vũ Tuyệt quyết chiến trên Hoa Sơn, tỷ võ luận thắng thua, và kinh thư đã về tay Vương Trùng Dương của toàn chân giáo. Từ đó Cửu Âm Chân Kinh liền mai danh nhận tích. Không ngờ hôm nay nàng lại nghe được tin trong Triệu Vương phủ có Cửu Âm Chân Kinh, đó chính là Cửu Âm Chân Kinh đó a, nếu có được quyển thượng thì tốt rồi, như vậy có thể đưa cho Mục Niệm Từ học. Hình như nàng không có công pháp gì tốt, chỉ có lão ăn mày Hồng Thất Công kia dạy nàng một bộ trưởng pháp Tiêu Giao Du, là Tiêu Giao Du phải không nhỉ? Hai thai Mục Niệm Từ bất giác nóng ra lên, nghĩ đến việc người kia đi cấp Cửu Âm Chân Kinh mà lại muốn cho mình học, trái tim cũng không kìm được mà đập thình thịch. Đối với chuyện tỷ võ chiêu thân mà cha nàng nói, nàng cũng trở nên có chút do dự. Cha, người để ta suy nghĩ thêm đi ạ.
Vậy ngươi cứ suy nghĩ kỹ hai ngày đi.
Dương Thiết Tâm khẽ thở dài một hơi.
Chương 76, Mục Niệm Từ, thượng. Chương 76, Mục Niệm Từ, thượng.
Dương Thiết Tâm cùng Mục Niệm Từ đến ăn cơm sớm hơn, ăn lại là cháo loãng dương muối, tự nhiên là ăn nhanh hơn Trần Lưu.
Ăn cơm xong, Mục Niệm Từ bèn nói với Dương Thiết Tâm rằng nàng muốn ngồi một lát, bảo hắn cứ về phòng nghỉ ngơi trước.
Dương Thiết Tâm cho rằng Mục Niệm Từ vì chuyện tỷ võ chiêu thân mà trong lòng không yên, bèn khẽ thở dài một hơi. Quả thật hắn rất muốn tìm cho nữ nhi một bến đỗ tốt lành.
Mục Niệm Từ không phải con gái ruột của Dương Thiết Tâm, mà là nghĩa nữ do hắn nhận nuôi.
Khi đó Hoàn Nhan Hồng Liệt bày kế dẫn quan binh đại tống đến vây giết Dương Thiết Tâm và Quách Khiếu Thiên, Quách Khiếu Thiên tử trận, còn Dương Thiết Tâm trọng thương chạy trốn đến Hà Đường thôn, được một nhà nông trong thôn cứu giúp. Sau đó ôn dịch xảy ra, cả nhà nông đó đều bị chết, chỉ để lại một bé gái mới sinh chưa lâu. Dương Thiết Tâm không thể chối từ trách nhiệm, bèn nhận bé gái làm nghĩa nữ, đặt tên là Mục Niệm Từ. Hơn 10 năm qua, Dương Thiết Tâm vì tìm kiếm thê tử Bao Tích Nhược và nghĩa tẩu Lý Bình, đã mang theo Mục Niệm Từ buôn ba khắp nơi, phiêu bạt giang hồ. Dương Thiết Tâm nghĩ rằng nếu có thể tìm được nghĩa tẩu Lý Bình, mà nàng sinh ra là con trai, thì sẽ gả Mục Niệm Từ cho Quách Tĩnh. Nhưng nhiều năm như vậy vẫn không tìm được, lòng hắn cũng nguội lạnh, thấy nghĩa nữ đã sắp tròn 18, bèn muốn tìm cho nàng một tài tuấn trẻ tuổi có võ công để gả đi. Nhưng Dương Thiết Tâm không ngờ Mục Niệm Từ dường như có chút chống đối việc này. Dương Thiết Tâm bảo Mục Niệm Từ ngồi một lát rồi sớm về phòng nghỉ ngơi, còn hắn thì về phòng trước. Mà Mục Niệm Từ vì có thể nghe được tâm thanh của Trần Lưu, lại vô tình nghe hắn nhắc đến tên nghĩa huynh Quách Tĩnh của nàng, để làm rõ Trần Lưu có thật sự quen biết nghĩa huynh Quách Tĩnh của mình hay không, nàng bèn lén lút theo dõi hắn sau khi hắn về phòng. Nàng xác nhận phòng của Trần Lưu cách phòng mình không xa, vừa hay ở ngay sát vách. Trần Lưu vừa đến Kim Đại Đô, ở nơi này vốn không quen biết ai, hắn cũng không ngờ trong khách điếm lại có người theo dõi mình, mà lại trùng hợp như vậy. Hắn ở đúng khách điếm mà Dương Thiết Tâm và Mục Niệm Từ đang ở, lại vừa hay ở ngay sát vách phòng Mục Niệm Từ, càng không ngờ Mục Niệm Từ có thể nghe được tâm thanh của hắn. Mục Niệm Từ trở về phòng mình, nàng muốn thử xem trong tình huống không nhìn thấy người, liệu có thể nghe được tâm thanh của Trần Lưu hay không. Mục Niệm Từ phát hiện, trong tình huống không nhìn thấy người, mình vẫn có thể nghe được tâm thanh của Trần Lưu, nhưng chỉ cần khoảng cách vượt quá 15 trượng thì không thể nghe được nữa. Đợi đến đêm khuya, Trần Lưu thay một bộ dạ hành y đi, lén lút mở cửa sổ, lật người một cái đã lên đến nóc khách sạn. Mà thông qua tâm thanh biết được tối nay Trần Lưu rất có thể sẽ đến Triệu Vương phủ dò đường tìm Bảo Xà và Mai Siêu Phong, Mục Niệm Từ cũng đã sớm thay dạ hành y đi, đợi Trần Lưu đi được một lát, nàng cũng lập tức xuyên cửa sổ ra ngoài, lên nóc nhà, lặng lặng bám theo sau Trần Lưu. Đêm nay tuy có trăng, nhưng chỉ là một vầng trăng khuyết, không quá sáng tỏ. Hơn nữa đã đến đêm khuya, nhiều gia đình ở Kim Đại Đô đã ăn tối và nghỉ ngơi, chỉ có một số ít nhà giàu và các địa điểm vui chơi là còn ánh đèn. Mục Niệm Từ không dám bám theo quá xa, nếu không sẽ mất dấu, cũng không dám bám quá gần, nếu không rất dễ bị phát hiện. Theo được một lúc, sau khi Trần Lưu nhảy qua một con phố, Mục Niệm Từ cũng nhảy vào qua, chỉ là chưa kịp để nàng đáp xuống đất, một thanh kiếm đã như rắn độc đâm tới.
Mục Niệm Từ kinh hãi, tung một quyền đấm về phía thanh kiếm, nào ngờ người mặc dạ hành y kia chỉ khẽ bước một bước, tránh được quyền đầu của nàng, trường kiếm không ngừng đâm thẳng tới cổ họng nàng.
Mục Niệm Từ thầm nghĩ, xong rồi, ta còn chưa lấy chồng mà.
Mục Niệm Từ nhắm mắt chờ chết, nhưng đợi một lúc lâu cũng không thấy có kiếm đâm vào cổ họng, ngược lại khăn lụa đen trên mặt mình đã bị người ta gỡ xuống.
Trần Lưu gỡ khăn lụa đen trên mặt Mục Niệm Từ xuống, nương theo ánh trăng khuyết mờ ảo nhìn nàng một cái, trong mắt lộ ra một tia kinh diễm.
Gương mặt Mục Niệm Từ tuy có vẻ phong trần, nhưng dung mạo tú mỹ, mắt sáng răng trắng, eo thon một vòng tay ôm, cộng thêm việc hiện tại đang bị trường kiếm của hắn kề ngay trước cổ họng, một dáng vẻ tuyệt vọng đáng thương, càng làm tăng thêm nét xinh đẹp của nàng, không thua kém Hoàng Dung bao nhiêu. Hơn nữa, vóc dáng của Mục Niệm Từ còn đẹp hơn Hoàng Dung, trước lồi sau bệnh, ngực đầy mông cong, cũng khó trách trong nguyên tắc Hoàng Dung lại nhiều lần ghen với nàng. Ngay cả khi cuối cùng Mục Niệm Từ một mình mang theo Dương Quá sinh sống, cũng không muốn để Quách Tĩnh thu nhận nàng, Hoàng Dung đây là lo lắng a, từ đó có thể thấy dung mạo của Mục Niệm Từ không hề thua kém Hoàng Dung, chỉ là Hoàng Dung là nhân vật chính của Xạ Điêu mà thôi. Ngươi là ai? Thấy thiếu nữ dung mạo tú mỹ theo dõi sau lưng mình, Trần Lưu trầm giọng hỏi, tại sao lại theo dõi ta? Ta tên Tần Nam Cẩm, ta không có theo dõi ngươi. Phát hiện mình không chết, hơn nữa người khống chế mình chính là đối tượng mình theo dõi, Mục Niệm Từ đang định trả lời, nhưng vừa nghĩ đến người này có thể đang tìm kiếm mình, muốn tới mình, nếu nói thẳng lời thật, có phải là quá tốt không? Ben thuận miệng địa ra một cái tên, Tần Nam Cẩm. Trần Lưu nghe vậy kinh ngạc vô cùng, thầm nghĩ trong lòng, thì ra là Tần Nam Cẩm, vậy có nghĩa là Xạ Điêu anh hùng chuyện là bạn cũ rồi. Chết tiệt, vậy có nghĩa là Dương Quá sau này không phải con trai của Mục Niệm Từ, mà là con trai của Tần Nam Cẩm à? A phỉ, Dương Quá đã ra đời rồi, sau này còn cái dám Dương Quá nữa chứ? Mục Niệm Từ, nàng cũng không ngờ mình chỉ thuận miệng địa một cái tên, vậy mà lại khiến phản ứng của Trần Lưu lớn đến thế. Chỉ là trong nguyên tắc hình như Tần Nam Cẩm không biết võ công, nhưng Tần Nam Cẩm bây giờ lại có võ công, hơn nữa Tần Nam Cẩm vốn là con gái của người bán rắn, sau đó bị Bành trưởng lão bắt đem tặng cho Dương Khang, lúc đó mới bị Dương Khang cưỡng hiếp, sinh ra Dương Quá, bây giờ chắc là vẫn chưa xuất hiện đâu nhỉ? Quách Tĩnh đây mới vừa vào quan, còn chưa quen biết Hoàng Dung nữa, có phải là quá sớm rồi không? Dương Khang, Quách Tĩnh, Mục Niệm Từ trong lòng kinh hãi không thôi, đây không phải là con trai của cha nàng muốn tìm và con trai của Nghĩa Minh sao? Tuyệt đối không sai được. Nếu chỉ có một người còn có thể là trùng hợp, nhưng hai cái tên gộp lại với nhau, xác suất trùng hợp này quá nhỏ. Người này tuyệt đối biết hai vị nghĩa huynh của nàng. Hơn nữa, Mục Niệm Từ còn nghe được từ tâm thanh của Trần Lưu những chuyện như nguyên tắc và diễn biến tiếp theo, điều này khiến lòng nàng càng thêm chấn động, suýt chút nữa không hoàn hồn lại được. Thế giới này có vẻ hơi loạn rồi. Thôi được, đây là thế giới tổng võ, vốn gì đã loạn. Trần Lưu trong lòng không nhịn được phàn nàn, tuy người này nói nàng tên là Tần Nam Cẩm, nhưng để tránh nhầm lẫn, vẫn nên hỏi nàng chuẩn bị đi làm gì thì tốt hơn, nếu là đi Triệu Vương phủ giết Dương Khang, chắc là không sai được. Nếu ngươi không phải đang theo dõi ta, vậy ngươi chuẩn bị đi làm gì? Trần Lưu nhỏ giọng hỏi. Ta đi Triệu Vương phủ. Mục Niệm Từ đáp. Đi Triệu Vương phủ? Đi Triệu Vương phủ làm gì? Trần Lưu hỏi. Mục Niệm Từ vừa định trả lời, liền ngậm miệng lại, mí môi, nói, ngươi giết ta đi. Cha cha, xem cái dáng vẻ bướng bỉnh này, tuy nàng không muốn nói, nhưng đoán chừng là chuyện có chút khó mở lời, chắc hẳn là Tần Nam Cẩm không còn nghi ngờ gì nữa. Mục Niệm Từ, người này thật biết tự suy diễn. Chương 77, Mục Niệm Từ, chung, chương 77, Mục Niệm Từ, chung. Trần Lưu thu hồi trường kiếm, nhẹ nhàng tra vào vỏ, nhỏ giọng nói với Mục Niệm Từ, xin lỗi Tần cô nương, ta còn tưởng ngươi đang theo dõi ta. Mục Niệm Từ cố ý hừ lạnh một tiếng. Nàng thầm nghĩ trong lòng, gã này đã nhận sai người, mà dường như cái tên ta tùy tiện bịa ra lại có thật, vậy thì cứ thuận thế nhận lấy đã. Tần cô nương, ngươi muốn đến Triệu Vương phủ làm gì, ta không quản, nhưng trùng hợp là ta cũng muốn đi dò xét Triệu Vương phủ. Trần Lưu suy tư một lúc, bèn cẩn thận quan sát Mục Niệm Từ, nhỏ giọng nói, nếu ngươi bằng lòng nói cho ta biết, ta có thể tạo cơ hội cho ngươi. Trần Lưu thấy Mục Niệm Từ mặt không biểu cảm, hắn cũng không nhìn ra được gì, bèn nói tiếp, nếu ngươi không muốn thì thôi vậy. Nhưng cao thủ trong Triệu Vương phủ rất nhiều, có Tạng Tăng Linh Trí thượng nhân, công phu sở trường nhất của hắn là đại thủ ấn, ta đoán hắn là cao thủ tiên thiên. Trần Lưu thầm nghĩ, trưởng lực của Linh Trí thượng nhân không thua gì Vương Sử nhất của toàn chân thất tử, hơn nữa vì là độc công nên uy lực tấn công càng mạnh, một trưởng suýt nữa đã lấy mạng già của Vương Sử nhất. Toàn chân thất tử danh tiếng lớn như vậy, mà thực lực của Vương Sử nhất trong số 7 người ít nhất cũng thuộc hàng 3 người đứng đầu, chẳng lẽ vẫn là cao thủ hậu thiên sao? Ta đoán Vương Sử nhất bây giờ hẳn là cao thủ tiên thiên, vậy thì Linh Trí thượng nhân ít nhất cũng là cao thủ tiên thiên chắc không có vấn đề gì, dù có đoán sai cũng không sao. Mục Niệm Từ. Trần Lưu nói tiếp, ngoài Linh Trí thượng nhân, còn có Tham Tiên lão quái Lương Tử Ông. Lương Tử Ông vốn là người hái sâm ở núi Trường Bạch Quan ngoại, được Hoàn Nhan Hồng Liệt mời đến Triệu Vương phủ làm khách khanh. Tuy ta chưa biết công phu của hắn thế nào, nhưng đã khiến Hoàn Nhan Hồng Liệt phải lao tâm, ta đoán ít nhất hắn cũng là cao thủ tiên thiên rồi. Lương Tử Ông trong nguyên tắc thuộc dạng nhân vật gây hại tương phản, dây trước còn tiên khí phiêu diêu, dây sau đã xấu mặt đủ đường. Nhưng nói gì thì nói cũng đã tu luyện mấy chục năm, thực lực hẳn là vẫn có. Tối nay tạm thời không kinh động hắn, đợi ta đi xem Mai Siêu Phong trước, xem có lừa được Cửu Âm chân kinh của nàng không, lúc đi thì tiện tay cuốn luôn con rắn quý của hắn. Mục Niệm Từ. Nguyên tắc. Nhân vật gây hại. Mục Niệm Từ cẩn thận suy tư, nguyên tắc có nghĩa là tiểu thuyết thoại bản. Mục Niệm Từ có tinh thần dân tộc đại nghĩa, cũng có chút ngây ngô trong tình yêu, nhưng chỉ số thông minh vẫn có. Từ tiếng lòng của Trần Lưu, nàng cũng đã suy đoán ra được lai lịch của hắn. Nàng cũng đoán được hắn không phải người của thế giới này, điều này có chút giống như xuyên vào thế giới trong tiểu thuyết thoại bản, thảo nào hắn biết Nghĩa Minh Quách Tĩnh và Dương Khang của nàng. Tuy chuyện này rất hoang đường, nhưng cũng chỉ có lời giải thích này mà thôi. Mà nói, có nên trừ khử Mai Siêu Phong không nhỉ? Tuy ả này khá đáng thương, nhưng người đáng thương ắt có chỗ đáng hận. Trong nhiều tiểu thuyết, người xuyên việt xuyên đến thế giới Xạ Điêu, nhân vật chính vậy mà lại có thể xuống tay được với Mai Siêu Phong, chật chật. Mặc dù Mai Siêu Phong vốn rất xinh đẹp, thậm chí có thể khiến Hoàng Lao Tà độc lòng, không ngừng viết sông Nam Liễu của Âu Dương Tu để ám chỉ đã động tình với Mai Siêu Phong, chỉ là bị giới hạn bởi quan hệ thầy trò nên mới không tiện ra tay. Nhiều người đều nói Hoàng Lao Tà sở dĩ tán thưởng Dương Quá là vì Dương Quá đã làm chuyện hắn không dám làm, ngủ với sư phụ hắn, chật chật. Mục Niệm Từ. Hoàng Dung. Mục Niệm Từ suýt nữa thì sụp đổ, ngủ với sư phụ. Cái chữ tờ này có nghĩa là gì? Mà nói theo lời gã này, Dương Quá kia hẳn là nhi tử tương lai của nàng rồi. Mục Niệm Từ là một nữ nhân rất truyền thống, đối với loại chuyện đi ngược lại luân thường đạo lý này tuyệt đối không thể chấp nhận được. Nhi tử như vậy, không cần cũng được, phải bắn hắn lên tường ngay từ đầu. A Phỉ, nàng làm sao mà bắn được chứ? Hoàng Dung cũng sụp đổ. Khách điếm nơi Hoàng Dung, Quách Tương, Quách Phủ, Lục Vô Song và Hồng Lăng ba nam nữ ở cách khách điếm Cao Thăng không xa. Vừa rồi Trần Lưu và Mục Niệm Từ đã đi lướt qua mái nhà sân nhỏ nơi nàng ở, khinh công của Mục Niệm Từ kém hơn một chút, vô tình giẫm phải mảnh ngói, phát ra tiếng động nhỏ, lúc này mới khiến Trần Lưu phát giác, đồng thời cũng kinh động đến Hoàng Dung. Hoàng Dung giật mình, lập tức khoác áo lên rồi lật người qua cửa sổ ra ngoài, lặng lẽ đi theo. Hoàng Dung muốn xem rốt cuộc là ai, không ngờ lại nghe được tiếng lòng của Trần Lưu, lúc này mới biết Trần Lưu mà bọn họ tìm kiếm bấy lâu đã thoát khỏi tay Lý Mạc Sầu, còn đến cả Kim Đại Đô. Tuy lần này Hoàng Dung đến Kim Đại Đô là muốn tìm Trần Lưu, nhưng sau khi tìm được Trần Lưu, nàng lại không lộ diện mà lặng lẽ trốn đi để nghe trộm tiếng lòng của hắn, xem hắn muốn làm gì, không ngờ lại nghe được chuyện ngồi lê đôi mách của cha mình. Không thể nào, không thể nào. Lẽ nào cha nàng thật sự đã động lòng với đồ đệ sao? Mặc dù Hoàng Dung có lòng không tin, nhưng sau khi Mai Siêu Phong chạy theo Trần Huyền Phong, cha nàng đã nổi giận đùng đùng, không chỉ chút giận lên các đệ tử khác, đánh gãy gân chân của Khúc Linh Phong, Lục Thừa Phong, Võ Miên Phong và những người khác, mà còn đuổi họ ra khỏi sư môn. Nếu thật sự chỉ vì nửa cuốn Cửu Âm Chân Kinh hạ bộ, chắc sẽ không đến mức đó chứ. Công phu của Đào Hoa Đảo nàng cũng không tệ mà. Hơn nữa sau này mẹ nàng chép lại nửa cuốn Cửu Âm Chân Kinh hạ bộ, cũng không thấy cha nàng tu luyện, mà mẹ nàng cũng vì thế mà động thai khí, khó sinh mà chết. Hoàng Dung nghĩ đến chuyện này rất có thể là thật, hình tượng cao lớn của cha nàng trong lòng đống chốc sụp đổ, từ một hình mẫu yêu vợ biến thành một kẻ cùng yêu đồ đệ, nàng không sụp đổ mới là lạ. Trong lòng Hoàng Dung, cha nàng vô cùng yêu thương mẫu thân nàng, lẽ nào cha nàng bề ngoài thì tưởng nhớ mẹ nàng, nhưng thực chất trong lòng lại nghĩ đến Mai Siêu Phong. Mẹ nàng chỉ là vật thay thế của Mai Siêu Phong. Hoàng Dung không ngừng tự nhủ trong lòng rằng chuyện này không phải thật, không phải thật, nhưng nàng làm sao cũng không thuyết phục được chính mình, cho dù cha nàng có đích thân thừa nhận hay không, nàng cũng không tin, bởi vì nàng càng tin Trần Lưu hơn. Mà trong lúc Hoàng Dung có chút sụp đổ trong lòng, Trần Lưu lại tiếp tục thầm nghĩ, mặc dù Mai Siêu Phong vốn dĩ trông rất xinh đẹp, nhưng vì dài kỳ uống thạch tín để tu luyện Cửu Âm Chân Kinh, cả người trở nên tóc thai bù xù, sắc mặt đen sạm, ngón tay dài và nhọn, móng tay như móc câu, lại còn bị mù. Đúng là chỉ có tên đặt sai chứ không có biệt hiệu gọi nhầm, biệt hiệu của Mai Siêu Phong là thiết thi tự nhiên sẽ rất giống thi thể, ôm một cô thi thể mà gặm, chật chật. Bội phục ca bội phục. Dù sao loại người này ta không thể nào xuống tay được. Mục Niệm Từ, Hoàng Dung, hay là hút sạch nội lực của Mai Siêu Phong rồi trừ khử nàng. Dù sao ả này cũng không phải người tốt, mà tính cách lại cố chấp. Thôi được, bây giờ ta có lẽ không có bản lĩnh đó để trừ khử nàng, hơn nữa nàng hút thạch tín luyện công, không khéo trong chân khí có độc, nếu ta vì thế mà trúng độc thì cũng không đáng. Thôi bỏ đi, chân khí của một Mai Siêu Phong không cần cũng được, vậy chỉ có thể mượn danh Hoàng lão ta để lừa lấy Cửu Âm Chân Kinh vậy thôi. Chỉ là nên lừa nàng thế nào đây? Mà nói, nếu ta dùng danh nghĩa phu quân của Hoàng Dung để lừa Mai Siêu Phong thì sẽ thế nào? Có bị Hoàng lão ta và Hoàng Dung truy sát không? Mục Niệm Từ, Hoàng Dung. Nắm đấm của Hoàng Dung siết chặt rồi lại buông ra, siết chặt rồi lại buông ra, thật không thể xông ra đánh nát cái đầu chó của Trần Lưu. Chương 78, Mục Niệm Từ, hạ, chương 78, Mục Niệm Từ, hạ. Tuy Trần Lưu nghĩ rất nhiều, nhưng ý nghĩ trong lòng nào phải lời nói, lướt qua cực nhanh, cho nên đây chẳng qua chỉ là chuyện trong khoảnh khắc mà thôi. Ngoài ra, trong Triệu Vương phủ còn có Bành Liên Hổ. Bành Liên Hổ là một tên thổ phỉ hung hãn ở vùng Hà Bắc, sơ tây, tay dưới có rất nhiều lâu la, thấy nhiều biết rộng, hành sự độc ác, ngoại hiệu là Thiên Thủ Nhân Đồ, giết người như ngóe, số người chết trong tay hắn không đếm xuể. Tên Bành Liên Hổ này cũng có chút bản lĩnh, không phải bai hề, hơn nữa còn khá có đầu óc, nhưng không phải người tốt. Nếu có cơ hội, cứ trừ khử hắn, hút sạch nội lực của hắn. Thôi bỏ đi, Bành Liên Hổ chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng nhất vẫn là Cửu Âm Chân Kinh. Đến lúc đó ta vẫn nên mượn danh nghĩa đồ đệ của Hoàng Lao Tà thì hơn, dù sao nếu mượn danh phu quân của Hoàng Dung, có thể sẽ làm hỏng danh tiếng của nàng Hoàng Dung nghe vậy, trong lòng đống nhiên có chút hài lòng, gã này cũng không tệ không tệ cái quỷ ấy. Trừ phi ta trừ khử Mai Siêu Phong, không để nàng tiết lộ ra ngoài. Dựa vào sự hiểu biết của ta đối với nguyên tắc, muốn lừa gạt nàng không khó đâu nhỉ. Hình như không ổn lắm, ta không dành công phu của Đào Hoa Đảo, lần trước Hoàng Dung chưa thi triển xong Lạc Anh Thần Kiếm Trưởng, hệ thống chưa ghi lại được. Nếu ghi lại được rồi, ta lại giả mạo đệ tử Đào Hoa Đảo thì sẽ dễ hơn nhiều. Nhưng không biết công phu nhập môn của Đào Hoa Đảo, muốn lừa gạt Mai Siêu Phong e là không dễ, dù sao mắt của Mai Siêu Phong tuy mù nhưng tâm không mù. Hơn nữa quan hệ giữa Mai Siêu Phong và đám người Khúc Linh Phong, Lục Thừa Phong, Võ Miên Phong không hòa thuận, mượn danh nghĩa đồ đệ của Hoàng lão ta có thể không lừa lại được Cửu Âm Chân Kinh Trần Lưu, trong lòng có chút rối rắm, thầm nghĩ, hay là cứ giả làm vị hôn phu của Hoàng Dung. Hoàng Dung tuổi còn nhỏ như vậy, vẫn chưa đến lúc thành hôn. Hơn nữa vị hôn phu, chưa cưới thì đâu phải là phu quân, cứ quyết định vui vẻ như vậy đi Mục Niệm Từ. Hoàng Dung, cái quái gì vậy? Chưa cưới không phải phu quân. Thôi được, đúng là không phải phu quân. Cứ cho là sau này Hoàng Dung biết được, lúc đó e rằng ta đã mang Niệm Từ tiểu tỷ tỷ của ta đến Đại Minh hoặc Đại Đường tìm tiểu thiếp rồi. À đúng rồi, còn có Diễm Linh Cơ của Đại Thần, nghe nói Diễm Linh Cơ rất xinh đẹp à? Mục Niệm Từ cắn cắn môi, trong lòng thầm hận, một tên háo sắc như vậy mà cũng muốn lấy ta. Dù cho là bảo xà có thể tăng 20 năm công lực và Cửu Âm Chân Kinh cũng không được, trừ phi là toàn bộ. Trần Lưu tiếp tục nói, nghe nói Hầu Thông Hải của Hoàng Hà Bang cũng đã đầu quân cho Hoàn Nhan Hồng Liệt. Hầu Thông Hải ngoại hiệu Tam Đầu Dao, là sư đệ của bang chủ Hoàng Hà Bang Sa Thông Thiên, một cao thủ của Hoàng Hà Bang. Còn về Hầu Thông Hải ư? Trong nguyên tắc thuộc dạng vai hề ngốc nghếch, thường làm ra những chuyện dở khóc dở cười. võ công cũng không mạnh lắm, ngay cả Hàn Tiểu Ánh còn lợi hại hơn hắn nhiều, nên không cần quá để tâm. Nếu gặp phải, cứ tiện tay trừ khử hắn, lão tử ghét nhất là hắn gian mục niệm tử. Ngoài bốn người trên, rất có thể còn có cháu trai của Tây Độc Âu Dương Phong là Âu Dương Khắc, thực lực của gã này ta đoán là mạnh nhất trong số những người này, thế nào cũng là một tiên thiên cao thủ nhỉ. Chậc chậc, Âu Dương Khắc à, bề ngoài tuy là cháu trai của Âu Dương Phong, nhưng thực chất là con ruột, Âu Dương Phong là kẻ lòng dạ độc ác như vậy mà lại đi tặng tiểu với chị dâu. Kha kha mục niệm tử. Hoàng Dung. Hoàng Dung có chút ngưng ác, Tây Độc Âu Dương Phong nổi danh năng với cha nàng lại tặng tiểu với chị dâu, thú vị thú vị. Tiếp tục tiếp tục. Gã Âu Dương Khắc này là một tên háo sắc, mỹ nữ bên người vô số, đến Trung Nguyên còn mang theo một đám nữ tử Tây Bực, phải nói là thân hình của nữ tử Tây Bực đều rất đẹp à. Cái vòng eo con kiến kia uốn éo, chật chật. Nếu sau này có cơ hội sẽ tiến hắn, trừ đi hậu họa cho chuyện của Quách Tĩnh và Hoàng Dung. Nói đi cũng phải nói lại, ta đã gặp Hoàng Dung rồi, còn từng tiếp xúc với nàng, thậm chí ngay cả Quách Tĩnh cũng đã gặp qua, còn dạy hắn một bộ trường pháp, làm chậm trễ hành trình của hắn, liệu có thay đổi vận mệnh của Quách Tĩnh và Hoàng Dung không? Hơn nữa không chừng bây giờ Hoàng Dung vẫn còn ở Tương Dương, nàng bây giờ và hai người con gái của nàng hình như khá hợp nhau nhỉ mục niệm tử. Nghĩa huynh Quách Tĩnh của nàng đã gặp người này rồi sao? Còn được hắn dạy một bộ trường pháp. Hoàng Dung, gã này thật sự chưa từng nghĩ đến việc muốn có nàng à? Nàng xinh đẹp tuyệt trần như vậy, chẳng lẽ chỉ vì ngực nàng nhỏ? Hoàng Dung tức đến nỗi mặt mày đen sầm lại, cần ngực to như vậy làm gì chứ, không mệt à? Về phải đi tìm Hồng Lăng Ba, sau này Hồng Lăng Ba ăn gì, nàng sẽ ăn ấy. Nàng thật sự không tin, Hồng Lăng Ba ăn mà to được như vậy, nàng lại không thể ăn cho to lên được sao? Thôi bỏ đi, cho dù không có Hoàng Dung, Quách Tĩnh vẫn còn một vị hôn thê là Hoa Tranh nữa, không cần ta phải lo lắng cho bọn họ. Hoàng Dung suýt nữa thì ngã sấp mặt, hóa ra tên Quách Tĩnh kia đã có vị hôn thê rồi à, bại hoại, a phi. Tuy chưa từng gặp Quách Tĩnh, nhưng ấn tượng của Hoàng Dung đối với Quách Tĩnh đã ngày càng tệ, lớn lên không đẹp trai thì cũng thôi đi, là một kẻ ngốc cũng thôi đi, lại còn là một kẻ ngốc đã có vị hôn thê, trong nguyên tắc ở, được rồi, trong cái gì đó gọi là nguyên tắc, nàng lại ngốc đến vậy sao? Nhìn chúng một tên như thế này, nhưng tên Âu Dương Khắc kia vẫn phải tiến, nếu không lỡ như Hoàng Dược Sư gả Hoàng Dung cho Âu Dương Khắc, sẽ khiến ta vô cùng khó chịu. Dù không thể gả cho Quách Tĩnh, cũng không thể gả cho tên háo sắc Âu Dương Khắc kia được. Hoàng Dung và Mục Niệm Từ thầm nổ toẹt vào Trần Lưu một cái, thầm mắng, ngươi cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Đồng thời Hoàng Dung trong lòng còn thầm nghĩ, không cần ngươi tiến, để ta đến tiến. Nhưng mà nếu tiến Âu Dương Khắc, ta đoán Âu Dương Phong sẽ phát điên, đến lúc đó ta vẫn nên mang Niệm Từ tiểu tỷ tỷ của ta chạy đến Đại Minh trước, thăm Lâm Thi Âm, rồi kết bái với Lý Tầm Hoan. Hê hê, khoe miệng Mục Niệm Từ khẽ giật một cái. Trong lòng thầm bàn thán, còn nói người ta Âu Dương Khắc là tên háo sắc, cứ như thể ngươi không phải tên háo sắc vậy. Ngươi như vậy mà muốn lấy ta, ngươi còn chưa cưới được về đã nghĩ đến tam thê tứ thiếp rồi. À à, còn có Tiểu Chiêu, còn có Chu Chỉ Nhược này, trước khi hắc hóa vẫn rất tốt, chỉ là bị sư phụ nàng là Diệt Tuyệt Sư Thái bức cho phát điên. Nói chứ Đông Phương Bất Bại kia là nam hay nữ? A phi, thôi bỏ đi, không thể nghĩ, không thể nghĩ, vẫn là để Đông Phương Tỷ Tỷ và Dương Liên Đình đi đấu kiếm với nhau đi. Trần Lưu trong lòng nghĩ những thứ linh tinh rối loạn, nhưng miệng lại không ngừng, cẩn thận thăm dò nói, Tần cô nương, nếu cô nương muốn đến Triệu Vương phủ giết người nào đó, vẫn nên cẩn thận một chút, có nhiều cao thủ như vậy ở đó, e là cô nương rất khó giết. Đương nhiên, lần này ta đến Triệu Vương phủ là để gây chuyện, cô nương có thể trốn đi trước, đợi ta gây ra hỗn loạn trong Triệu Vương phủ, cô nương hãy thừa loạn giết người. Tần Nam Cầm này có lẽ là đi giết Dương Khang, tên hán gian nhận giặc làm cha như Dương Khang chết không đáng tiếc, nhưng Dương Khang sở dĩ trở thành như vậy, Khâu Sử Cơ và Bao Tích Nhược thực sự chiếm công lao rất lớn, trước giờ vẫn chưa nói cho hắn biết thân thế thật sự. Người ta làm Triệu Vương thế tử mười mấy năm, đột nhiên có một lão nông chạy ra nói với ngươi, hắn là cha ruột của ngươi, ngươi có chịu nổi không? Trên lệch thân phận này quá lớn, là ta cũng không chịu nổi. Cho nên đều là lỗi của Khâu Sử Cơ và Bao Tích Nhược. Mục Niệm Từ trong lòng có chút ngơ ngác, nghĩa huynh Dương Khang của nàng là Triệu Vương thế tử, nghĩa mẫu của nàng còn sống, còn trở thành Triệu Vương phi. A này, chương 79, Bao Tích Nhược, thượng, chương 79, Bao Tích Nhược, thượng, đa tạ. Trầm mặc một lúc lâu, Mục Niệm Từ lại nhẹ nhàng nói một câu. Dù sao đi nữa, thông qua Trần Lưu, nàng đã biết được nghĩa mẫu cùng nghĩa huynh của nàng đều còn sống, thế là đủ rồi. Cho nên dù Trần Lưu là một tên háo sắc, nàng đối với hắn vẫn rất cảm kích, dù sao tên háo sắc này đối với nàng cũng không tệ, không chỉ muốn cướp bảo xà về cho nàng, mà còn muốn đoạt Cửu Âm Chân Kinh để nàng tu luyện, mặc dù mục đích của hắn không trong sáng mà thôi. Vậy Tần cô đương, ta đi trước đây, ngươi tự mình cẩn thận một chút. Trần Lưu chắp tay từ biệt Tần Nam Cầm, trong lòng thầm cảm khái, hại, ta thật là quá lương thiện. Biết Tần Nam Cầm này bị Dương Khang làm đủ, liền giúp nàng báo thủ. Mặc dù đó là nghĩa huynh của Niệm Từ tiểu thị tỷ, nhưng cái gọi là đại nghĩa diệt thân, nói chắc là ta rồi. Thôi thôi, dù sao tên con bất hiếu như Dương Khang, không nhận cha ruột lại nhận giặc làm cha, thà rằng bắn lên tường còn hơn, đợi ta đón Bao Tích Nhược đi rồi, bèn để nàng và Dương Thiết Tâm sinh thêm một đứa nữa là được, nàng khoảng 3-40 tuổi, chắc là vẫn còn sinh được. Mục Niệm Từ, Hoàng Dung. Trần Lưu vừa thoáng hiện thân đã thi triển Lăng Ba Vi Bộ nhanh chóng biến mất, Mục Niệm Từ đang định tiếp tục lặng lẽ bám theo, trước người nàng lại đột nhiên xuất hiện một nữ tử, nương theo ánh trăng, Mục Niệm Từ phát hiện nữ tử kia cực đẹp, nhất thời kinh hãi, đang định làm ra tư thế phòng ngự thì nữ tử kia khẽ nói, đừng lên tiếng. Ngươi hẳn là có thể nghe được lời trong lòng của hắn chứ? Phát hiện Mục Niệm Từ cũng là người có thể nghe được lời trong lòng của Trần Lưu, Hoàng Dung nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Mục Niệm Từ có thể phát hiện ra việc nàng nghe được lời trong lòng Trần Lưu thì không thể nói cho người khác, Hoàng Dung tự nhiên cũng phát hiện ra, hơn nữa nàng còn phát hiện ra rằng những người có thể nghe được lời trong lòng của Trần Lưu lại có thể nói chuyện này với nhau mà không có vấn đề gì.
Ngươi?
Mục Niệm Từ trong lòng càng kinh ngạc.
Yên tâm đi, ta cũng nghe được, ta tên Hoàng Dung.
Hoàng Dung nói.
Ngươi chính là Hoàng Dung.
Âm lượng của Mục Niệm Từ không nhịn được mà cao lên mấy phần.
Ngươi nói nhỏ một chút.
Hoàng Dung cảnh giác nhìn quanh bốn phía, tự nhiên là không thấy gì cả, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói, ngươi muốn để người khác biết sao?
Ngươi vừa rồi cũng nghe thấy.
Mục Niệm Từ hạ thấp âm lượng.
Nghe thấy?
Hoàng Dung cẩn thận đánh giá Mục Niệm Từ một lát, nhất là trên ngực của nàng, càng dừng lại hơn 2 giây, trong lòng không khỏi có chút đố kỵ. Mục Niệm Từ này trên mặt tuy có chút phong trần, nhưng vẫn là một mỹ nhân hạng nhất. Nếu trang điểm cẩn thận, dưỡng da một chút, nhiều nhất cũng chỉ kém nàng một tí, nhưng bộ ngực kia, cặp mông kia, vòng eo thon gọn nắm trong một tay kia lại hơn nàng rất nhiều, quả thực là điển hình của kiểu dễ sinh dễ nuôi sữa nhiều, thảo nào Trần Lưu lại nhớ mãi không quên nàng.
Ngươi hẳn không phải là Tần Nam Cẩm, mà là Mục Niệm Từ nhỉ?
Sao ngươi biết?
Mục Niệm Từ buột miệng nói, rất nhanh đã phản ứng lại, nhất thời có chút lúng túng.
Ngươi đừng quan tâm ta làm sao mà biết, dù sao ta chính là biết ngươi là Mục Niệm Từ.
Hoàng Dung thầm nghĩ trong lòng, lẽ nào ta phải nói cho ngươi biết là ta lừa ngươi à?
Ai bảo ngươi ngốc như vậy chứ?
Hoàng Dung trong lòng cuối cùng cũng tìm lại được một chút cảm giác ưu việt.
Cái đó, ta muốn đến Triệu Vương phủ xác nhận một chút xem nghĩa mẫu của ta có còn sống không.
Mục Niệm Từ khẽ nói.
Ta đi cùng ngươi, ta không yên tâm về tên kia.
Hoàng Dung phàn nàn, nếu như hắn ở chỗ Mai Nhược Hoa, à, chính là Mai Siêu Phòng, mà bị lộ, ta còn phải giúp hắn che giấu.
Ngươi thích hắn à?
Mục Niệm Từ khẽ hỏi.
Không có, ta mới không thích hắn.
Hoàng Dung đột nhiên trở nên vô cảm, nói, ta ghét hắn, tên kia luôn tự cho là đúng, tự đại, kiêu ngạo, tính cách tồi tệ, tính tình cổ quái, thích trêu chọc người khác, giả tạo, háo sắc.
Hoàng Dung nói năng thầm thía khuyên nhủ, tóm lại trên người hắn có rất nhiều khuyết điểm, ngươi tốt nhất đừng thích hắn, nếu không sau này ngươi chắc chắn sẽ không chịu nổi hắn đâu.
Mục Niệm Từ, đây là chính mình để ý Trần Lưu rồi, lại cố tình nói hắn tệ như vậy để ta ghét hắn chứ gì?
Đừng tưởng ta chưa uống, uống cái gì nhỉ?
A, đúng rồi, đừng tưởng ta chưa uống nước mật ong mà cho là ta ngốc nhé, nha đầu chết tiệt này xấu tính lắm.
Tuy Tần Nam Cầm rất xinh đẹp, khiến Trần Lưu cũng không khỏi có cảm giác kinh diễm, nhưng Trần Lưu cũng không để tâm, cho nên hắn không chút do dự rời đi.
Thế giới tổ võ, nữ hiệp ma nữ xinh đẹp nhiều vô kể.
Mục Niệm Từ nàng không tâm sao?
Trung Linh nàng không tâm sao?
Lâm Thi Âm nàng không tâm sao?
Tiểu Chiêu nàng không tâm sao?
Song Nhi nàng không tâm sao?
Lại nói Vương Ngữ Yên nàng không tâm sao?
Còn về nha đầu tinh danh Hoàng Dung thì thôi đi, Trần Lưu cảm thấy mình rất có thể sẽ không chơi lại nàng.
Còn có Yêu Nguyệt, Liên Tinh.
Liên Tinh còn đỡ, lòng chiếm hữu của Yêu Nguyệt quá mạnh, còn tàn nhẫn hơn cả Hoàng Dung, không có được thì sẽ hủy đi, chỉ có thể đứng nhìn từ xa mà không thể khinh nhẫn.
Lặng lẽ đến Triệu Vương phủ, cẩn thận quan sát hơn một khắc, nhân lúc một đội hộ vệ tuần tra vừa đi qua, Trần Lưu mới lặng lẽ trèo qua cửa trước, lại vượt qua Thủy Lễ Môn, trực tiếp đạp lên tường vây mái hiên đi về phía hậu viện Vương phủ. Triệu Vương phủ này quá lớn, cho dù là người thường trú ở đây cũng chưa chắc biết đường đi, cần phải tìm người quen để hỏi mới được. Nhưng Trần Lưu ở trong Triệu Vương phủ này làm gì có người quen nào? Cho nên hắn liền nghĩ đến Bao Tích Nhược. Chỉ cần mình tiết lộ tin tức của Dương Thiết Tâm, đảm bảo Bao Tích Nhược kia sẽ bằng lòng nói cho hắn bố cục của Triệu Vương phủ, chỉ cần mình tìm được Mai Siêu Phong, lấy được bảo xà.
Còn về Bao Tích Nhược, cứ để chính nàng tìm cơ hội ra ngoài, rồi đưa nàng đi tìm Dương Thiết Tâm là được.
Đến lúc đó nàng và Thiết Ca của nàng đoàn tụ, mình thì mang Niệm Từ tiểu tỷ tỷ đi, há chẳng đẹp sao?
Nhưng Bao Tích Nhược chưa chắc đã biết nơi ở của Mai Siêu Phong, chuyện này chỉ có Dương Khang biết thôi.
Trần Lưu thầm nghĩ trong lòng, hình như Mai Siêu Phong trốn dưới đáy một cái giếng cạn, đúng rồi, cứ tìm giếng cạn.
Triệu Vương phủ tuy lớn, nhưng nghĩ lại thì giếng nước sẽ không quá nhiều, giếng cạn lại càng ít hơn, có lẽ Bao Tích Nhược kia biết nơi nào có giếng cạn cũng không chừng.
Coi như nàng không biết, cũng có thể đi hỏi mà.
Trần Lưu lặng lẽ lẻn vào hậu viện Vương phủ, nhưng hậu viện Vương phủ này thật sự quá lớn, Trần Lưu không chỉ phải lén lút tìm kiếm, mà còn phải thỉnh thoảng né tránh hộ vệ tuần tra, tìm khoảng hơn nửa canh giờ mới tìm thấy ba gian nhà nhỏ mái ngói đen tường trắng được một hàng rào che bao quanh trong hậu viện Vương phủ. Đây là nhà ở của thường dân nơi thôn quê phía nam, hoàn toàn không hài hòa với phong cách của cả Triệu Vương phủ. Thấy ba gian nhà ngói đen này, Trần Lưu liền biết đã tìm đúng chỗ. Trong nhà có đèn, Trần Lưu lặng lẽ đi đến một cửa sổ nhìn vào trong, liền thấy đồ vật trong nhà rách nát, căn phòng cũng hơi cũ kỹ, một nữ tử trung niên ngồi bên bàn, cẩn thận dùng vải lau một cây thương sát. Nữ tử kia tuổi chưa đến 40, dung mạo tú mỹ, không thoa son phấn, trên người mặc cũng là áo vải thô. Tuy nữ tử này ăn mặc không đẹp, nhưng vẫn khó che giấu được dung mạo của nàng, cộng thêm thần sắc u buồn trên mặt, càng tăng thêm một nét đẹp sầu mượn, có cảm giác khiến người ta thấy mà thương. Thấy nữ tử xinh đẹp kia, Trần Lưu liền biết người này chắc chắn là Bao Tích Nhược không thể nghi ngờ, thầm nghĩ, thảo nào Hoàn Nhan Hồng Liệt lại vì nàng mà muốn giết Dương Thiết Tâm và Quách Khiếu Thiên, chật chật, nếu không phải cụ cụ, ta không yêu Tào Tặc chương 80, Bao Tích Nhược, trùng, chương 80, Bao Tích Nhược, trùng, Bao Tích Nhược tỉ mỉ lau chùi cây thiết thương, dù trên thân thương không có hạt bụi nào, nàng vẫn lau rất cẩn thận. Mãi đến khi lau đi lau lại 2-3 lượt, nàng mới đặt cây thiết thương về vị trí cũ, khẽ thở dài một hơi.
Thiết thương lau có sạch đến đâu, cũng không lau được bụi trong lòng đâu nhỉ.
Sau khi đã kiểm tra kỹ lưỡng, phát hiện xung quanh không có ai, Trần Lưu mới quay lại căn nhà nhỏ, thong thả nói với Bao Tích Nhược.
Ai đó?
Bao Tích Nhược giật mình.
Đừng kêu, ta không có ác ý.
Trần Lưu chậm rãi từ cửa chính bước vào căn nhà nhỏ.
Ngươi là ai?
Bất kể ngươi là ai, mau đi đi, nếu bị người của Vương phủ phát hiện, ngươi sẽ mất mặt đó.
Bao Tích Nhược nói.
Ta à?
Trần Lưu nhìn bài trí trong phòng,
trong lòng cũng không khỏi cảm khái bao tích nhược này quả thực rất yêu Dương Thiết Tâm. Toàn bộ đồ đạc trong căn nhà này đều do nàng cho người mang từ Ngưu Gia Trang ở Lâm An về, hơn nữa dù đã là vương phi, nàng vẫn ở trong ba gian nhà nhỏ này để hoài niệm quá khứ. Tính cách quyết định vận mệnh, bao tích nhược có dung mạo tú mỹ, lại vô cùng nhân hậu, gà vịt nuôi trong nhà cũng không nỡ giết, khiến chúng đều được hưởng thọ trời. Và câu nói này cũng đã chỉ ra đặc điểm trong tính cách của bao tích nhược. Dù cho Trần Lưu là người đột nhiên xuất hiện, cũng không biết hắn có ác ý hay không, nàng cũng không nỡ lòng làm hại. Ta tên trai Đằng Phi Điểu, à phèo, Thiên Sơn Phi Điểu. Bao tích nhược, cái tên này của ngươi vừa nghe đã biết là giả rồi. Đúng rồi, ta còn quen biết Lý Bình và Quách Tĩnh. Ngươi. Bao tích nhược nhìn Trần Lưu, sững sờ hồi lâu, môi run lên mấy cái, run giọng hỏi, ngươi quen biết Bình tỷ tỷ, còn có con trai của nàng là Quách Tĩnh. Là con trai sao? Quen biết chứ? Trần Lưu gật đầu. Bọn hắn. Bao tích nhược vô cùng kích động, hít một hơi thật sâu, muốn hỏi gì đó nhưng nhất thời lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Bọn hắn vẫn ổn chứ? Rất tốt, thân thể cường tráng, ăn gì cũng thấy ngon. Vốn dĩ bao tích nhược đang rất kích động, nhưng bị câu nói đùa này của Trần Lưu làm cho nhất thời có chút cả lời. Hơn nữa, phu quân của ngươi là Dương Thiết Tâm cũng chưa chết đâu nhé. Bao năm qua, hắn vẫn luôn buôn tẩu trên giang hồ, khắp nơi tìm ngươi. Kinh ngạc không? Bất ngờ không? Trần Lưu cười với vẻ ác thú. Bao tích nhược ngồi phịch xuống ghế, càng kích động đến không thể kiềm chế, nước mắt không ngừng tuôn rơi, lẩm bẩm, Thiết ca. Thiết ca. Hồi lâu sau, bao tích nhược nước mắt giàn giụa ngẩng đầu nhìn Trần Lưu, kích động hỏi, Thiết ca hắn thế nào rồi? Bây giờ à, chắc đã biến thành một lão già tóc hoa râm, mặt đầy vẻ tang thương rồi. Trần Lưu nghĩ một lát rồi nói, Thiết ca. Đừng khóc thành tiếng. Ngươi muốn dụ người tới đây hả? Bao tích nhược đội vàng bịt miệng lại, đè nén tiếng khóc, khóc đến xé lòng, chỉ vì bịt miệng nên tiếng khóc chỉ còn là những tiếng nức nở u u mang ta đi tìm Thiết ca, ta sẽ đáp ứng ngươi mọi điều. Trần Lưu nhìn bộ dạng lê hoa đái vũ của bao tích nhược, trong lòng không khỏi tặc lưỡi hai tiếng, nói, lời này không thể nói vừa được đâu, giống như câu phu nhân, người cũng không muốn phu quân của mình biết chuyện này chứ của bọn tiểu quỷ từ vậy, là dễ gây hiểu lầm nhất đó. Bao tích nhược, mang ngươi đi tìm phu quân của ngươi cũng không phải là không thể. Trần Lưu nói, ta thậm chí có thể nói cho ngươi biết, năm đó rốt cuộc là ai đã hại nhà ngươi và nhà họ Quách. Nhưng lần này ta đến Triệu Vương phủ là có việc khác, ta cần giải quyết xong việc của mình rồi mới có thể mang ngươi đi tìm phu quân của ngươi. À, đúng rồi, chúc mừng ngươi, ngươi có thêm một đứa con gái. Bao tích nhược. Thiết ca hắn tái hôn rồi sao? À, ngại quá, là nghĩa nữ. Bao tích nhược. Tính cách của tên này sao lại xấu xa như vậy chứ, người thì trông rất ưa nhìn, nhưng lại có cái miệng đáng ghét, khiến một người có tính cách nhu nhược và lương thiện như bao tích nhược cũng không nhịn được mà nảy sinh ý nghĩ muốn xé nát cái miệng của hắn. Tâm trạng kích động đã bình ổn lại chưa? Ngươi. Bao tích nhược ngẩng đầu nhìn Trần Lưu, kinh ngạc vô cùng, nói, ngươi cố ý nói như vậy để phân tán sự chú ý của ta sao? Nếu không thì sao? Với tính cách của ngươi, hễ một chút là khóc, ta lo tiếng khóc của ngươi sẽ thu hút sự chú ý của hạ nhân trong Triệu Vương phủ. Bây giờ ta có thể đánh không lại bọn hắn đâu. Thôi được rồi. Bao tích nhược có chút cả lời, người này nói chuyện tuy có hơi không đứng đắn, nhưng phương pháp xem ra không tệ. Cái đó, ngươi có thể kể cho ta nghe chuyện của Thiết ca và Bình tỷ tỷ bọn hắn không? Thiết ca của ngươi à, bây giờ chắc đã đến Kim Đại Đô, hoặc là sắp đến Kim Đại Đô rồi. Về phần Lý Bình, ta gặp nàng và con trai nàng ở trong lãnh thổ Nguyên Quốc, nàng bây giờ sống rất tốt, hơn nữa con trai nàng là Quách Tĩnh còn là kim đao phò mã của Đại Hán Nguyên Quốc. Đúng rồi, Triệu Vương phủ của các ngươi có cái giếng cạn nào không? Bao tích nhược cảm thấy nói chuyện với Trần Lưu hơi mệt, nàng có chút theo không kịp nhịp của hắn. Có một cái ở bên cạnh tường vây phía hòn non bộ. Rất tốt, đúng rồi, ngươi có biết nơi ở của các vị khách khanh gần đây đến đầu quân cho Triệu Vương phủ là ở đâu không? Ta cũng không rõ lắm, chỉ nghe con trai ta nói hình như là ở Thiên Hương Nguyện. Thiên Hương Nguyện ở chỗ nào? Từ đây đi về phía đông, đến ngã rẽ thứ hai thì đi về phía nam, đi qua ba ngã rẽ rồi lại đi về phía đông, đi thêm một ngã rẽ nữa thì về phía bắc, đi tiếp bốn ngã rẽ. Bao tích nhược miệng nói liên thoáng, quanh co lòng vòng, nghe mà đầu óc Trần Lưu cũng có chút quay cuồng, đội vàng cứ gọi dừng lại, nói, ngươi ở đây có giấy bút không? Có thể vẽ ra được không? Có. Bao tích nhược đội vàng gật đầu nói. Khác với Lý Bình xuất thân nông phụ, dung mạo không đẹp, bao tích nhược lại thuộc tầng lớp trí thức, là con gái của một tiên sinh dạy học thi rất tú tài, không chỉ có dung mạo xinh đẹp, mà từ nhỏ cũng theo cha học chữ, giấy bút vẫn là có. Nàng đội vàng lấy giấy bút ra vẽ cho Trần Lưu một tờ sơ đồ của Thiên Hương Nguyện, nàng thậm chí còn vẽ cả cái giếng cạn và bố cục đại khái của Triệu Vương phủ mà nàng biết lên đó. Trần Lưu nhận lấy sơ đồ xem kỹ vài lần, có tờ sơ đồ này, hắn liền biết nên đi đâu để tìm Mai Siêu Phong và Lương Tự Ông. Trí nhớ của Trần Lưu thực sự rất tốt, chỉ vài cái liếc mắt đã ghi nhớ bố cục trên sơ đồ, hơn nữa hắn có khinh công cao cường, cũng không cần phải đi lòng vòng bảy tám bận như lời bao tích nhược nói mới đến được Thiên Hương Nguyện. Bên ngoài Kim Đại Đô có tự viện nào nổi tiếng không? Trần Lưu đốt tờ sơ đồ trên ngọn nến ở trên bàn, ném vào cái khay dùng để đốt giấy tiền vàng mã ở phía dưới thần đài chuyên dùng để thờ cúng tiên tổ. Linh Quang Tự. Bao tích nhược sững người một chút, vội nói. Ngươi đã đến đó bao giờ chưa? Trần Lưu khẽ vỗ tay hỏi. Đã đi qua mấy lần? Bao tích nhược nói. Vậy được, hai ngày này, à ba ngày đi. Ba ngày sau, ngươi hãy tìm một cái cơ đến Linh Quang Tự trả lễ đi, đến lúc đó ta sẽ tìm cách tìm được Dương Thiết Tâm, mang hắn đến gặp ngươi. Nếu như ta vẫn chưa tìm được Dương Thiết Tâm, ta cũng sẽ đến báo cho ngươi biết. Ta biết rồi. Bao tích nhược kích động đến không thể kiềm chế, gật đầu lia lịa. Chương 81, bao tích được, hạ, chương 81, bao tích được, hạ, vốn dĩ Mục Niệm từ nấp ở bên ngoài nghe lén Trần Lưu và bao tích được nói chuyện cùng tiếng lòng của hắn là định lén mang bao tích được đi, nhưng khi nàng nghe được Trần Lưu bảo bao tích được 3 ngày sau đến Linh Quang tự dâng hương, liền cảm thấy quyết định này tốt hơn. Cứ cho là bây giờ nàng mang bao tích được đi, cũng không ra khỏi Kim Đại Đô được, buổi tối Kim Đại Đô sẽ đóng cổng thành. Đợi đến sáng mai Triệu Vương phủ phát hiện bao tích được mất tích, chắc chắn sẽ đại loạn, phái người canh giữ cổng thành, còn phái binh lính đi khắp nơi tìm kiếm, đến lúc đó bọn hắn muốn trốn khỏi Kim Đại Đô sẽ rất khó. Thậm chí không cần đến sáng mai, rất có thể tối nay Triệu Vương phủ đã phát hiện Vương phi không thấy đâu, lúc đó bọn hắn càng không thể chạy thoát. Nhưng để bao tích được tự mình đến Linh Quang tự dân hương, mà Linh Quang tự lại ở ngoài thành Đại Đô, còn có 3 ngày để chuẩn bị. Chỉ cần lúc đó bọn hắn đón được bao tích được rồi chạy về lại tống, Hoàn Nhan Hồng Liệt có thể làm gì được bọn hắn? Còn về tên tiện nghi nghĩa Vinh Dương Khang của nàng, theo lời Trần Lưu thì hắn không nỡ rời bỏ vinh hoa phú quý, tuyệt đối sẽ không đi cùng bọn hắn, thậm chí còn có thể bán đứng bọn hắn, vẫn là tạm thời đừng nói cho hắn biết thì hơn. Trong lòng Mục Niệm Từ cũng bất chi bất giác rất tin phục Trần Lưu, vì vậy nàng cũng không phản đối quyết định của hắn. Hoàng Dung cũng khá khâm phục Trần Lưu, để bao tích nhược tự mình đi ra khỏi Đại Đô có lẽ sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc bọn hắn cứu người đi, cho dù bao tích nhược chắc chắn sẽ mang theo kim binh, giải quyết đám kim binh đó cũng vẫn tốt hơn là đối phó với sự truy bắt của Hoàn Nhan Hồng Liệt. Chuyện này tuyệt đối không được nói với con của ngươi, hiểu chưa? Trần Lưu thầm nghĩ trong lòng, với thực lực của Tần Nam Cẩm, có lẽ là không giết được Dương Khang. Nếu giết được thì thôi, nếu không giết được thì cũng tạm thời không thể nói cho hắn biết, ta sợ Dương Khang làm hỏng chuyện nghe tiếng lòng của Trần Lưu, Mục Niệm Từ trong lòng có chút tức giận. Rõ ràng biết nàng không giết được Dương Khang, còn bảo nàng đi giết. Đây không phải là hại nàng sao? Thôi được rồi, Trần Lưu thật sự cho rằng nàng chính là Tần Nam Cẩm bị Dương Khang cưỡng bức. Tại sao? Bao Tích được hỏi. Bây giờ ngươi vẫn chưa nói cho con của ngươi biết hắn họ Dương đúng không? Trần Lưu thấy Bao Tích Nhược lâu như vậy mà ngay cả một chén nước cũng không mời hắn uống, đành phải tự mình đến bên bàn lấy một cái chén trà ướt ngược, lật lại, nhấc ấm trà trên bàn lên rót trà. Để ta. Bao Tích Nhược thấy vậy, vội vàng muốn rót trà cho Trần Lưu. Vừa rồi nàng nghe tin trượng phu Dương Thiết Tâm cùng Bình Tỷ và Quách Tĩnh đều còn sống, thực sự quá kích động, nên đã quên mất việc rót trà cho Trần Lưu. Ta rót xong rồi. Bao Tích Nhược ngẩn người một lúc lâu, Bao Tích Nhược nói, vẫn chưa, ta muốn đợi Khang Nhi thành niên rồi mới nói cho hắn biết. Uổng cho ngươi còn là người đọc sách. Trần Lưu uống một ngụm trà, không nhịn được phàn nàn, ngươi chưa từng nghe câu từ kiệm sang xa thì dễ, từ xa về kiệm thì khó sao? Hắn đã làm Triệu Vương Thế Tử nhiều năm như vậy, bây giờ ngươi đột nhiên nói cho hắn biết, hắn chỉ là con trai của một nông phu, hắn có thể chấp nhận được không? Một bên là vinh hoa phú quý, mỹ tỷ thành đàn, ra vào có kẻ hầu người hạ, được mọi người cung phụng, một bên là đầu đội trời chân đạp đất, quanh năm túi lưng lao tắc không ngơi nghỉ, một đồng tiền phải bẻ làm đôi để tiêu, ngươi nghĩ hắn sẽ chọn thế nào? Nhưng hắn đúng là con trai của nông phu mà. Nhưng Hoàn Nhan Hồng Liệt coi hắn như con ruột. Cái gọi là ơn sinh không bằng ơn dưỡng, ơn sinh có thể báo đáp, ơn dưỡng chặt đầu khó trả. Nếu Hoàn Nhan Hồng Liệt không để ý, liệu hắn có còn bằng lòng nhận lại phụ thân ruột của mình không? Bao Tích Nhược nghe vậy tức thì như bị sét đánh, á khẩu không nói được lời nào. Trần Lưu nói, ta sợ hắn làm hán gian bán đứng các ngươi chết thì không sao, nhưng đừng có làm liên lụy đến ta còn chưa cưới được vợ và tiểu thiếp đâu đấy. Bao Tích Nhược, Mục Niệm Từ, Hoàng Dung, Phỉ, đồ không biết xấu hổ, còn đòi cưới vợ cưới tiểu thiếp nữa chứ? Hoàng Dung và Mục Niệm Từ đều thầm nhổ nước bọt vào Trần Lưu một cái. Nắm đấm to như bao cắt người có muốn không? Sẽ không đâu, sẽ không đâu, Khang Nhi nhà ta rất có lòng yêu thương, hắn cũng rất lương thiện, gần như mỗi lần hắn đến thăm ta, đều sẽ mang những con mèo nhỏ, chó nhỏ, thỏ nhỏ, chim nhỏ bị gãy chân đến để ta chữa trị, hắn tuyệt đối sẽ không nhận phụ thân ruột của mình đâu. Bao Tích Nhược luôn miệng lắc đầu, nàng cảm thấy con trai nàng rất tốt, tuyệt đối sẽ không nhận phụ thân ruột của mình. Làm sao ngươi biết chân của mấy con mèo nhỏ, chó nhỏ, thỏ nhỏ, chim nhỏ đó không phải do hắn cố tình bẻ gãy? Có phải mỗi lần hắn đến thăm ngươi đều mang theo động vật nhỏ bị thương không? Trần Lưu Kinh bị nói, trên đời này làm gì có chuyện thường xuyên gặp được động vật nhỏ bị thương như vậy? Bao nhiêu năm qua ngươi gặp được mấy lần? Hắn lại gặp được bao nhiêu lần rồi? Ngươi đúng là không có não mà, chuyện bất thường như vậy mà ngươi cũng không phát hiện ra. Sắc mặt Bao Tích Nhược soạt một tiếng liền trắng bệnh. Đúng vậy, mỗi lần con trai nàng mang động vật nhỏ bị thương đến, tâm trí nàng đều đặt cả vào con trai và con vật nhỏ. Hơn nữa nàng vẫn luôn cảm thấy con trai mình rất có lòng yêu thương, rất lương thiện, chưa từng nghĩ đến sự bất thường trong đó. Bây giờ nghe Trần Lưu nhắc nhở, nàng mới phát hiện số lần con trai mình mang động vật nhỏ bị thương đến thăm nàng thực sự là quá nhiều, quả thực chính là thai ách thánh thể, là khắc tinh của động vật nhỏ mà. Đám động vật nhỏ gặp phải hắn, coi như là đổ tám đời huyết môi rồi. Bao Tích Nhược đột nhiên có cảm giác muốn sụp đổ. Nghĩ đến việc nàng nuôi gà nuôi vịt còn không nỡ giết, để chúng nó chết giả, vậy mà con trai nàng lại lợi dụng sự lương thiện của nàng, cố tình bẻ gãy chân của những con vật nhỏ đó, thế này, một đứa con như vậy thật sự lương thiện sao? Ta chỉ nhắc nhở ngươi một câu, dù sao thì ta ở bên ngoài nghe nói Dương Khang, à, bây giờ hắn tên là Hoàn Nhan Khang. Hoàn Nhan Khang không phải là thứ tốt lành gì, chuyện xấu nào cũng làm được, chỉ có người làm mẫu thân này, là vẫn bị che mắt mà thôi. Hơn nữa bao nhiêu năm nay, Dương Khang đều do Hoàn Nhan Hồng Liệt dạy dỗ phải không? Người còn không biết đâu nhỉ? Lúc đó Tống Binh sở dĩ giết đến Ngưu Gia Trang, chính là do Hoàn Nhan Hồng Liệt dùng tiền mua chuộc Tống Binh, để Đoàn Thiên Đức đi giết trượng phu của ngươi, hắn liền có thể diễn màn anh hùng cứu mỹ nhân, dùng tư thái của một anh hùng để cứu ngươi. Thực ra hai nhà các ngươi sở dĩ ra nông nỗi này, đều là tai họa do Hoàn Nhan Hồng Liệt gây ra. để một người như vậy dạy hắn, có thể dạy tốt được sao?
Ngươi, làm sao ngươi biết được?
Mặt Bao Tích Nhược trắng như giấy, lòng đau như cắt, nàng thực sự không thể tin Hoàn Nhan Hồng Liệt là người như vậy. Ý này không phải là nói, hai nhà Quách Dương gia nông nỗi này, là vì tai họa do nàng gây ra sao? Mầm họa này chính là từ việc nàng đã cứu Hoàn Nhan Hồng Liệt. Quên tự giới thiệu, ta chính là Trần, khu Thiên Sơn Phi Điểu, bản gia họ Trần, có giao tình với đệ nhất tướng sĩ Thiên Hạ Nê Bồ Tát, từng xem qua thiên khốc kinh của hắn, cho nên ta cũng có năng lực thần toán, giang hồ gọi là thần toán tử, lại có hiệu là Trần Bán Tiên. Trần Lưu lộ ra dáng vẻ cao nhân, ra vẻ nói: "Phỉ, lại lừa người rồi." Hoàng Dung và Mục Niệm Từ hung hăng phỉ Trần Lưu một tiếng. "Thần toán tử?" "Ừ, chưa từng nghe qua." "Ngươi là một oán phụ lớn lên trong khuê phòng sâu thẳm, đương nhiên là chưa nghe qua rồi, ngày mai ngươi có thể đi hỏi Hoàn Nhan Hồng Liệt một chút, hắn chắc chắn biết Nê Bồ Tát." "Bao Tích Nhược." Trần Lưu đề nghị: "Đứa lớn này của ngươi coi như nuôi hỏng rồi, nhân lúc ngươi còn trẻ, lại cùng Dương Thiết Tâm sinh thêm đứa nhỏ đi." "Bao Tích Nhược." Lời của Trần Lưu vừa dứt, trong lòng không nhịn được thầm nghĩ: "Không phải chứ? Đề nghị này của ta có phải là sai rồi không? Đến lúc đó Dương Quá không phải là con trai của Dương Khang, mà biến thành đệ đệ của Dương Khang, Mục Niệm Tử." "Hoàng Dung, a, đã có Dương Quá rồi, vậy thì không sao rồi." Hoàng Dung và Mục Niệm Tử không nhịn được mà đảo một vòng xem thường. Chương 82, Dương Khang chương 82, Dương Khang Trần Lưu lại dặn dò Bao Tích Nhược cẩn thận một phen, bảo nàng đừng để bại lộ, rồi mới lặng lẽ rời đi, tìm đến cái giếng cạn mà nàng đã nói. Bất quá trong giếng cạn lại không có Mai Siêu Phong, khiến Trần Lưu vô cùng phiền muộn, bèn cẩn thận nhớ lại tình tiết trong Xạ Điêu Anh Hùng Truyện. Chỉ là quyển sách này đã xem từ lâu lắm rồi, nghĩ mãi Trần Lưu mới nhớ ra, hình như tình tiết trong sách Xạ Điêu là Quách Tĩnh bị Lương Tử Ông truy sát, chỉ có thể chạy loạn, chạy mãi đến một nơi có nhiều bụi gai và đá lởm chởm, rơi xuống miệng hang, lúc này mới gặp được Mai Siêu Phong. Trần Lưu lập tức bay về căn nhà nhỏ mái ngói đen tường trắng nơi Bao Tích Nhược ở, lại nghe thấy bên trong có người nói chuyện, nghe giọng thì là một nam nhân trẻ tuổi. Trần Lưu thầm nghĩ, đây có lẽ chính là Dương Khang rồi. Trần Lưu lặng lẽ di chuyển đến bên ngoài cửa sổ nhà ngói, trốn trong bóng tối quan sát tình hình bên trong, lại phát hiện Dương Khang đang quay lưng về phía hắn nói chuyện với Bao Tích Nhược, còn Bao Tích Nhược thì đang túi đầu băng bó cái chân bị bẻ gãy cho một con thỏ nhỏ. Tinh thần Bao Tích Nhược có chút hoảng hốt, tháng này đây là con thỏ nhỏ thứ mấy rồi? Là 3 con? Hay là 4 con? Còn có 2 con chó nhỏ, 3 con gà con nữa, một tháng đã có hơn 10 con vật nhỏ không gãy chân thì cũng gãy cánh, cũng chỉ có nàng ngốc nghếch tin rằng nhi tử của nàng ngây thơ lương thiện, rất có lòng yêu thương mà thôi. Có lẽ người trong vương phủ đều biết, chỉ có mình nàng không biết. Dương Khang liên tuyên kể cho Bao Tích Nhược nghe vài chuyện bật đánh, nói rồi nói, Bao Tích Nhược chưa cười mà chính hắn đã bật cười. "Nương, hôm nay phụ vương nói với ta, tuổi của ta cũng đã lớn, không thể cứ mãi ham chơi như vậy, bèn muốn nói cho ta một mối hôn sự, hỏi ta trong các đại gia tộc ở đại đô có tiểu thư nào ta vừa mắt không?" Dương Khang cười nói, "Mấy vị tiểu thư tay không thể xách, vai không thể vác, đi 2 bước đã thở hổn hển đó ta mới không thèm để mắt tới đâu, đáng tiếc chúng ta là hoàng tộc, nếu không thì thế nào?" Bao Tích Nhược băng bó xong cho con thỏ gãy chân, thắt một cái nơ bướm, ngẩng đầu nhìn Dương Khang. "Nếu không thì có thể cưới một vị công chúa về." Nói rồi Dương Khang liền bật cười. Sắc mặt Bao Tích Nhược có chút phức tạp, muốn nói lại thôi. "Nương, hôm nay người sao vậy? Sao tâm tư cứ có vẻ không yên?" Dương Khang hỏi. "Thật ra con không phải hoàng tộc." Bao Tích Nhược suy cho cùng vẫn nuông chiều Dương Khang, cuối cùng vẫn không nhịn được. Dương Khang ngẩn người một lúc lâu, sắc mặt Trần Lưu lại có chút khó coi. Hắn đã dặn đi dặn lại ngàn lần, bảo Bao Tích Nhược đợi sau khi rời khỏi đại đô rồi hãy nói với Dương Khang những chuyện này, viết thư cũng được, hay phái người mang lời gì cũng mặc, tóm lại là không thể nói với Dương Khang bất cứ chuyện gì vào lúc này. Nhưng hắn vẫn không thể lường được rằng Bao Tích Nhược quá nuông chiều Dương Khang, hoặc có lẽ là còn muốn hắn nhận tổ quy tông. "Nương, nương, người nói vậy là có ý gì? Con thật ra không phải nhi tử của Hoàn Nhan Hồng Liệt, cha của con tên là Dương Thiết Tâm, là một nông dân của Đại Tống." "Nương, nương, người đang đùa với con phải không?" Sắc mặt Dương Khang có chút cứng đờ, gượng nở một nụ cười, nói, "Người nhất định là đang đùa với con phải không? Khang Nhi, cha của con thật sự là một nông dân Đại Tống, ông ấy tên là Dương Thiết Tâm, tên thật của con thực ra là Dương Khang. Khi đó ta và cha con ở Đại Tống sống rất mỹ mãn." Bất chợt, Bao Tích Nhược cuối cùng vẫn không đem chuyện thảm biến ở Ngưu Gia Trang là do Hoàn Nhan Hồng Liệt ngầm mua chuộc quan binh Đại Tống sắp đặt nói cho Dương Khang. "Đừng nói nữa." Chỉ là chưa đợi Bao Tích Nhược nói xong, Dương Khang đã giận dữ gầm lên, trong mắt lộ ra vẻ hoảng hốt. Chẳng trách mẫu thân lại muốn đem những món đồ cũ nát này từ Đại Tống về Triệu Vương phủ, cũng chẳng trách mẫu thân là vương phi, lại thà mặc áo vải gai thô ở trong 3 gian nhà nhỏ mái ngói đen tường trắng này. Nhưng hắn đã làm Triệu Vương thế tử 18 năm, bây giờ người đột nhiên nói với ta điều này. Nếu như hắn không phải là Triệu Vương thế tử nữa, vậy thì vương phủ này, vương vị này, tỷ nữ, hộ vệ vẫn là của hắn sao? Những kẻ ngày thường định nọ, tân bốc hắn liệu còn định nọ hắn nữa không? Dương Khang thậm chí đã có thể tưởng tượng ra khi thân phận của hắn bị bại lộ, những nữ nhân trước kia từng lấy lòng hắn, vợ đỡ hắn, muốn trèo lên giường hắn sẽ lộ ra nụ cười chế nhạo. "Ta là Triệu Vương thế tử." Vừa nghĩ đến cảnh tượng đó, trong lòng Dương Khang liền có cảm giác không rét mà run, môi run rẩy nhấn mạnh, "Ta họ Hoàn Nhan, không phải họ Dương chó má gì, ta là Triệu Vương thế tử, ta tên Hoàn Nhan Khang, không phải nhi tử của nông dân nào cả." "Khang Nhi." Trong mắt Bao Tích Nhược lộ ra vẻ đau lòng muốn chết. Thật sự bị Trần Lưu nói trúng rồi, nhi tử của nàng thật sự không nhận thân phận của mình. Trước kia Bao Tích Nhược còn tưởng rằng chỉ cần nàng nói cho Dương Khang biết thân thế của hắn, hắn tất sẽ nhanh chóng chấp nhận, bởi vì dù sao hắn cũng họ Dương chứ không phải họ Hoàn Nhan. Nào có ai lại quên đi tổ tông của mình chứ? Nhưng khi nàng không nhịn được mà nói cho Dương Khang biết kết quả, phản ứng của Dương Khang lại nằm ngoài dự liệu của nàng.
Ừm, thật ra cũng không hẳn là ngoài dự liệu, dù sao Trần Lưu cũng đã tiêm cho nàng một liều thuốc dự phòng, nhưng trong lòng Bao Tích Nhược vẫn ôm hy vọng, nàng thất vọng rằng Trần Lưu đã sai. Chỉ là thấy bộ dạng bây giờ của Dương Khang, Bao Tích Nhược đông chốc có chút tuyệt vọng. Sinh ân không bằng dưỡng ân lớn. Sinh ân đoạn chỉ có thể báo, dưỡng ân đoạn đầu khó hoàn. Bao Tích Nhược đột nhiên nhớ lại hai câu nói này của Trần Lưu, lúc đó nàng có chút không cho là đúng, dù sao cũng máu mủ rồi ra. Hơn nữa, phổ thế giá trị quan đương thời chính là một thân tinh huyết đều đến từ phụ mẫu, ân tình phụ mẫu nặng như Thái Sơn, cho dù bị cha mẹ đánh chết cũng không được đánh trả, nếu không chính là bất hiếu tử, sẽ bị cả thế giới phỉ nổ. Điều này khác biệt với phổ thế giá trị quan ở hậu thế của Trần Lưu, ngươi dám đánh con cái của mình đến chết thử xem. Sẽ có người dám đi kiện ngươi, thậm chí chính phủ cũng sẽ tước đoạt quyền nuôi dưỡng của ngươi. Nương, ta là Triệu Vương Thế Tử, người là Triệu Vương Phi. Khang Nhi. Nương, ta muốn yên tĩnh một mình. Lời vừa dứt, Dương Khang liền lao ra ngoài, có chút giống một con chó nhà có tang, lúc ra khỏi cửa thậm chí còn bấp phải ngạch cửa, suýt chút nữa ngã nhào. Dương Khang vội đi nhanh hai bước, ổn định thân hình, lúc này mới tiếp tục hoảng hốt trốn chạy. Còn Bao Tích Nhược thì ngồi phịch xuống đất, toàn thân không còn chút sức lực, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Một lúc lâu sau, Bao Tích Nhược trong làn nước mắt mông lung dường như thấy một bóng người đi vào, nàng còn tưởng là nhi tử đã nghĩ thông suốt, quay trở lại, lập tức mừng rỡ kêu lên, "Khang Nhi, ta không phải Khang Nhi của ngươi." "Ngươi?" Bao Tích Nhược lúc này mới phát hiện giọng nói có chút không đúng, thân hình cũng không đúng, lau vội nước mắt, lúc này mới nhìn rõ là Trần Lưu với sắc mặt có chút khó coi. "Ngươi, ngươi chưa đi?" "Đi? Đi đâu? Ta không phải đã nói với ngươi tuyệt đối không được nói với Dương Khang sao?" Trong lòng Trần Lưu có chút tức giận. "Hắn, hắn là nhi tử của ta." Bao Tích Nhược có chút chột dạ cúi đầu. Nhìn bộ dạng yếu đuối mỏng manh, sở sở động lòng người của Bao Tích Nhược, Trần Lưu có giận cũng không có chỗ chút, thầm nghĩ, nếu không phải vì nghĩa nữ của Dương Thiết Tâm, ta mới lười để ý đến ngươi, một nữ nhân không biết phân biệt nặng nhẹ. Đương nhiên, nếu ba ngày sau có biến cố gì, các ngươi sống chết ra sao cũng không liên quan đến ta, ta sẽ chỉ mang niệm từ tiểu tỷ tỷ đi. An toàn đệ nhất. An toàn đệ nhất ta. Mục niệm từ. Hoàng Dung. Trong vương phủ này có nơi nào có nhiều bụi gai và đá kỳ quái không? Chương 83, Mai Siêu Phong, thượng, chương 83, Mai Siêu Phong, thượng. Từ miệng Bao Tích Nhược biết được phương hướng đại khái, lần này Trần Lưu cẩn thận tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm thấy một cửa động cực sâu trong một đống đá vụn bụi gai. Hơn nữa, nương theo ánh trăng, hắn cũng lờ mờ phát hiện dưới cửa động có rất nhiều xương sọ trắng nếu. Tìm được chỗ rồi. Trần Lưu do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn nhảy xuống. Phụt. Khinh công của Trần Lưu không tệ, dù cho cửa động này sâu đến 4-5 trượng, hắn vẫn chỉ phát ra một tiếng động rất nhỏ. Nhưng bây giờ đêm khuya vắng lặng, âm thanh đó vẫn bị Mai Siêu Phong, người hai mắt đã mù nhưng thính lực lại càng thêm nhạy bén, nghe thấy. "Ai?" Mai Siêu Phong đột nhiên lên tiếng. Giọng nói có chút khàn khàn, cũng có chút khẽ khẽ, ở nơi tối đen như mực này nghe có chút giận người. Trần Lưu lấy ra Dạ Minh Châu trong lòng, Dạ Minh Châu là hắn lấy từ tay Quách Tĩnh, vì chưa gặp được Mục Niệm Từ nên đương nhiên vẫn chưa tặng đi, lúc này lại có đất dụng võ. Có phải là Mai sư thì không? Trần Lưu nương theo ánh sáng của Dạ Minh Châu, tránh đi những chiếc đầu lâu trắng liếu trên mặt đất, men theo thông đạo đi vào trong, nói, "Ta tên Trần Tam Phong." "Mai sư tỷ." "Trần Tam Phong." Mai Siêu Phong lần ra, hơi thở dường như có chút run rập, đội bằng hỏi, "Ngươi, ngươi là đệ tử của sư phụ?" Sư đệ vừa mới nhập môn không lâu. Đi vào trong động, Trần Lưu liền nhìn thấy một bà lao tóc dài xóa bay, hai mắt đã mù, móng tay vừa nhọn vừa đen, sắc mặt trắng bệch, bèn kinh hô: "Mai sư tỷ, sao tỷ lại thành ra thế này? Ngươi làm sao tìm được đến đây?" Dù cho Trần Lưu đã gọi ra tên nàng, lại còn lấy một cái tên có chữ Phong, Mai Siêu Phong vẫn không tin tưởng Trần Lưu. Dù sao thì bây giờ mắt nàng đã mù. Hai. Qua một lúc lâu, Trần Lưu mới dường như hoàn hồn lại, khẽ thở dài một hơi, nói: "Ta và tiểu sư muội tương ngộ trên giang hồ, lưỡng tình tương duyệt, nhưng lại chọc giận sư phụ. Sư phụ vốn định đánh chết ta, là tiểu sư muội lấy cái chết ra ép, lúc đó sư phụ mới từ bỏ ý định giết ta. Nhưng sư phụ đã đặt ra cho ta một thử thách, muốn cưới tiểu sư muội cũng được, cần ta tìm về nửa cuốn dưới của Cửu Âm Chân Kinh thì mới đồng ý chuyện của ta và tiểu sư muội, đồng thời chính thức thu ta vào cửa." "Tiểu sư muội?" "Tiểu sư muội tên là Hoàng Dung." "Hoàng Dung?" Mặt Hoàng Dung đều đen lại, đương nhiên cũng có chút nóng lên, cảm giác thai nóng gian. "Hoàng Dung là con gái của sư phụ." Mai Siêu Phong không nhịn được kinh hô thành tiếng. "Chính là vậy." Sắc mặt Mai Siêu Phong hơi dịu lại một chút. Đương nhiên, nàng cũng không hoàn toàn tin tưởng Trần Lưu, hỏi: "Tiểu sư muội hẳn là còn rất nhỏ đi, sư phụ bằng lòng để nàng đi lịch lãm giang hồ sao?" "Không bằng lòng." "Vậy tại sao ngươi nói các ngươi tương ngộ trên giang hồ?" Dung Nhi lén chạy ra ngoài. Trần Lưu nói dối một cách nghiêm túc, vì trên đảo Đào Hoa chỉ có người hầu cầm, Dung Nhi ở trên đảo buồn chán không có gì làm, bèn làm cơm đi thăm người bình thường duy nhất trên đảo ngoại sư phụ là Lao Ngoan Đồng Chu Bá Thông, cùng hắn nói chuyện chơi bừa. Sau đó bị sư phụ phát hiện. "Ngươi còn chưa chính thức nhập môn mà." "Không sao. Dù sao bây giờ ta đã tìm được Mai sư tỷ rồi, ta còn lo không được nhập môn sao?" "Mai Siêu Phong, ngươi cho rằng ta sẽ đưa Cửu Âm Chân Kinh cho ngươi sao?" Trần Lưu tiếp tục nói, sư phụ nổi trận lôi đình, mắng Dung Nhi một trận, Dung Nhi giận dỗi, bèn lén chạy khỏi đảo Đào Hoa. Dung Nhi rất thông minh, nàng biết dung mạo của mình cứ tốt, bèn cải trang thành bộ dạng ăn mày. "Chúng ta tương ngộ ở thành Tương Dương, lúc đó nàng hết tiền, bèn trộm túi thơm của ta, lấy tiền của ta xong lại lấy túi thơm của ta để lừa ta, ta liền cho nàng 5 lạng vàng." "Ngươi ngốc thế sao?"
cho một tên ăn mày đã trộm túi thơm của ngươi 5 lạng vàng. Mai Siêu Phong lập tức chỉ ra điểm mâu thuẫn trong lời hắn, nói, xem ngươi nói năng mạch lạc rõ ràng, cũng không giống kẻ ngốc như vậy. Giang hồ cứu cấp mà, ai mà chẳng có lúc khó khăn. Trần Lưu nói, ta quen biết Tiểu Phong tiểu bang chủ của cái bang, biết quy củ của cái bang. Đệ tử cái bang trên người đều có túi vải, mà trên người Dung Nhi lại không có, ta liền biết nàng không phải người của cái bang. Quan niệm địa bàn của cái bang rất mạnh, nếu không phải người của cái bang, ngươi ngay cả xin ăn cũng không xin được. Ban đầu ta chỉ cho Dung Nhi 5 lạng bạc, nàng nói không đủ, ta liền cho nàng 5 lạng vàng. Tuy nhà ta không tính là rất có tiền, nhưng mấy chục vạn lạng bạc vẫn có, dù sao ta cũng không thiếu tiền. Mai Siêu Phong, ngươi đây là đang khoe của trá hình phải không? Ngươi nhận ra Dung sư muội là nữ nhi sao? Mai Siêu Phong hỏi. Vậy thì không có. Trần Lưu phàn nàn nói, ai mà nhận ra được chứ, chỉ với vóc dáng phẳng lì như tấm ván giặt của Dung Nhi, ta mà nhận ra được mới là lạ. Hoàng Dung suýt nữa thì tức nổ phổi, vì để lừa gạt Mai Siêu Phong, vậy mà hắn lại bịa đặt về nàng như thế. Nàng đâu có phải ván giặt chứ, cũng có da có thịt đàng hoàng, chẳng qua là nhỏ một chút thôi. Mà Mai Siêu Phong dường như cũng đã tin lời Trần Lưu nói, trên mặt không nhịn được mà lộ ra nụ cười. Vì chuyện này, Dung Nhi cảm thấy ta là người không tệ, bèn thay một bộ đồ nữ nhi để gặp ta. Lúc đó ta còn không tin Dung Nhi lại là con gái, hơn nữa còn xinh đẹp như vậy. Mai sư tỷ có biết không? Trần Lưu nói, lúc đó ta ngây người luôn. Nụ cười trên mặt Mai Siêu Phong càng rạng rỡ, hỏi, sau đó thì sao? Sau đó à, ta và Dung Nhi cùng nhau kết bạn lịch lãm giang hồ, lâu dần, chúng ta liền quen thân, còn nảy sinh tình cảm, lưỡng tình tương duyệt. Chỉ là lúc này Hoàng lão tả, khu sư phụ đột nhiên nhảy ra chia rẽ huyên ương, muốn đánh chết ta. Dù cho Mai Siêu Phong không nhìn thấy, Trần Lưu vẫn lộ ra vẻ mặt có chút sợ hãi, nói, nếu không phải Dung Nhi lấy cái chết ra ép, lúc đó ta e là đã bị sư phụ đánh chết rồi. Sư phụ có lẽ cũng không muốn Dung Nhi đau lòng, nên đã thu nhận ta làm đệ tử ký danh, đặt tên là Trần Tam Phong, cưỡng ép mang Dung Nhi về đảo Đào Hoa, còn giao cho ta một nhiệm vụ, bảo ta đi tìm Trần Sư Minh và Mai Sư Tỷ, mang nửa cuốn dưới của Cửu Âm Chân Kinh về đảo Đào Hoa, thì sẽ đồng ý chuyện của ta và Dung Nhi. Nửa năm nay ta vẫn luôn đi khắp giang hồ tìm kiếm tung tích của Trần Sư Minh và Mai Sư Tỷ. 2 tháng trước cuối cùng cũng nghe nói Mai Sư Tỷ từng xuất hiện ở Đại Mạc, ta liền chạy đến Đại Mạc tìm Mai Sư Tỷ. Nhưng tìm mãi không thấy, sau đó ta gặp phải Giang Nam Thất Quái, nghe lén được bọn hắn nói chuyện, lúc này mới biết Trần Sư Minh đã chết trong tay đệ tử của Giang Nam Thất Quái. Đệ tử đó tên là Quách Tĩnh. Không phải tên là Dương Khang sao? Mai Siêu Phong nhận ra. Không phải, tên là Quách Tĩnh. Trần Lưu thầm nghĩ trong lòng, dù sao Quách Tĩnh cũng là một trong những nhân vật chính của thế giới này, hẳn là không chết được. Trong nguyên tắc hắn gặp Mai Siêu Phong cũng không chết, cho dù Mai Siêu Phong biết tên hắn cũng vô dụng. Hoàng Dung, Mục Niệm Tử, ta vốn định báo thủ cho Trần Sư Minh, nhưng Giang Nam Thất Quái đông người thế mạnh, hơn nữa nghe nói bọn hắn đang chuẩn bị đến Gia Hưng để tham dự ước hẹn gì đó với Khâu Sứ Cơ của Toàn Chân Thất Tử, bèn mang theo Quách Tĩnh vào quân nội, ta đánh không lại, chỉ đành tìm kế khác. Sau đó ta cuối cùng cũng nghe ngóng được Triệu Vương Hoàn Nhan Hồng Liệt của nước Kim từng dẫn sứ giả đến Đại Mạc, bèn đoán Mai Sư Tỷ có phải đã đi theo Hoàn Nhan Hồng Liệt không, bèn đến Triệu Vương phủ, nấp trong bóng tối lén quan sát, lúc này mới phát hiện ra tung tích của Mai Sư Tỷ. Lời nói dối này của Trần Lưu trước sau ăn khớp, có thật có giả, người bình thường rất khó phân biệt được thật giả. Ít nhất thì, Mai Siêu Phong không thể phân biệt nổi. Chương 84, Mai Siêu Phong, trung, chương 84, Mai Siêu Phong, trung, người nói dối. Mai Siêu Phong thân hình khẽ động, liền di chuyển đến trước người Trần Lưu, một tay bóp lấy cổ hắn. Mai Siêu Phong vốn là cao thủ thiên tiên, nhập môn mạnh hơn Trần Lưu rất nhiều, hơn nữa nơi này lại là địa huyệt dưới lòng đất. Mai Siêu Phong tuy hai mắt đã mù, nhưng nàng ở đây đã lâu, mọi thứ trong động huyệt này nàng đều vô cùng quen thuộc, từng cái bàn, từng khúc gỗ đều rõ như lòng bàn tay. Nàng đột nhiên ra tay, cho dù Trần Lưu có chuẩn bị, cũng không dễ né tránh, huống hồ Trần Lưu không hề có ý định né tránh, hắn tin rằng lời nói dối của hắn Mai Siêu Phong không thể nghe ra thật giả. Nhưng Trần Lưu cũng không phải không chuẩn bị gì, hắn đặt tay lên tay Mai Siêu Phong, giả vờ gỡ ra, nếu có gì bất trắc, lập tức hút lấy chân khí của Mai Siêu Phong. Mai sư tỷ, ngươi đây là đang làm gì? Ta không có, lừa ngươi mà, tại sao lại nói dối? Mai Siêu Phong không hề siết chặt hoàn toàn, vẫn chừa cho Trần Lưu không gian để nói chuyện, nếu nàng muốn hạ sát thủ, Trần Lưu sẽ hút ngay lập tức. Đương nhiên, lần này Trần Lưu cũng là đang mạo hiểm, nếu như Mai Siêu Phong căn bản không muốn nghe hắn giải thích, trực tiếp bóp gãy cổ hắn, hắn cũng hết cách. Nói, rốt cuộc là ai phái ngươi đến lửa Cửu Âm Chân Kinh của ta? Mai Siêu Phong gần giọng nói. Vốn đang nóng lòng, Hoàng Dung và Mục Niệm Từ định nhảy xuống động, nhưng lại nghe thấy lời của Mai Siêu Phong, hai người ngẩn ra, vội vàng dừng động tác. Hoàng Dung và Mục Niệm Từ đều tưởng rằng Mai Siêu Phong nghe được tiếng lòng của Trần Lưu nên mới đột ngột ra tay, không ngờ sự việc dường như không phải vậy. Hoàng Dung thầm nghĩ trong lòng, xem ra Mai Nhược Hoa này cũng không thể nghe được tiếng lòng của Trần Lưu ca ca, vậy rốt cuộc người nào mới có thể nghe được tiếng lòng của hắn? Muốn nghe được tiếng lòng của Trần Lưu ca ca, cần điều kiện gì? Nhân vật xuất hiện trong nguyên tắc hoặc là nữ nhân mà Trần Lưu ca ca từng nhắc tới là điều bắt buộc. Ví như nàng, ví như Mục Niệm Từ, ví như Quách Phủ Quách Tường, còn có Lục Vô Song cùng Hồng Lăng Ba. Nhưng Bao Tích Nhược cũng là nhân vật xuất hiện trong nguyên tắc, vậy mà nàng lại không nghe được. Về phần nguyên nhân, rất có thể là vì Bao Tích Nhược đã kết hôn, đã có nam nhân. Mà Mai Nhược Hoa cũng không nghe được, lẽ nào là vì bây giờ nàng lớn lên quá xấu, không phù hợp với quan điểm thẩm mỹ của Trần Lưu ca ca, hoặc là nàng từng qua lại với Trần Huyền Phong? Rất có khả năng, nhưng bây giờ chứng cứ ủng hộ quá ít, vẫn cần tìm thêm vài người để thử nghiệm một phen. Mai sư tỷ, ta không lừa ngươi. Trần Lưu có chút khó khăn đáp. Có nói không? Mai Siêu Phong lại gần giọng quát. Ta không lừa ngươi, lời ta nói là thật. Trần Lưu vẫn cứng miệng. Nếu ngươi không nói. Mai Siêu Phong cười lạnh hai tiếng, bàn tay siết chặt thêm một chút. Vậy ngươi chết ở trong này đi. Trần Lưu trong lòng không nhịn được chửi thầm. Chết tiệt, vô lý thật, ta bịa chuyện hẳn là rất hợp lý mới đúng chứ. Rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề? Trần Lưu có chút bất đắc dĩ, nếu đã như vậy rồi, vậy thì hút thôi. Ngay khi Trần Lưu chuẩn bị vận chuyển Bắc Minh thần công để hút chân khí của Mai Siêu Phong, Mai Siêu Phong đột nhiên buông cổ Trần Lưu ra. Mai Siêu Phong đột nhiên buông tay, mà Trần Lưu thì đột ngột rơi xuống đất, tự nhiên là không hút được chân khí của nàng nữa. Sư tỷ. Trần Lưu thấy Mai Siêu Phong đột nhiên ngẩn người, liền thăm dò gọi một tiếng. Mai Siêu Phong ngẩn ngơ một lúc lâu, cười nói, sư đệ, không phải sư tỷ không tin ngươi, thực sự là những năm nay sư tỷ sống rất khổ, không dám tin bất cứ ai, cho dù là sư huynh đệ cũng không dám tin, sư tỷ không thể không cẩn thận a. Mai Siêu Phong nói rồi đột nhiên rơi lệ, nước mắt từ đôi mắt đen ngòm của nàng chảy ra, quỷ dị không nói nên lời. Trần Lưu, Hoàng Dung, Mục Niệm Tử, hóa ra là thử dò xét. Khi đó gã trộm kia đã trộm cửu âm chân kinh của sư phụ, mang theo ta trốn khỏi đảo Đào Hoa. Sắc mặt Mai Siêu Phong có chút thê thảm, ta biết sau khi gã trộm kia trộm cửu âm chân kinh của sư phụ, người vô cùng tức giận, muốn quay về xin lỗi sư phụ, nhưng bị gã trộm kia ngăn lại, hắn hỏi ta rằng, "Tặc muội tử, ngươi muốn chết sao?" Ta không biết trả lời thế nào. Ta không muốn phản bội sư phụ, nhưng ta cũng không muốn chết, nhưng lúc đó ta đã không thể quay đầu lại được nữa rồi, không thể quay đầu được nữa. Khi đó, sư phụ thương yêu ta nhất, các đại sư huynh đều rất sợ sư phụ, nhưng sư phụ lại chưa từng mắng ta, thậm chí một lời nặng cũng chưa từng nói. Nếu ta có gì không hiểu, chỉ cần ta đi hỏi sư phụ đều sẽ dạy ta. Sư phụ đối với ta rất tốt, sư phụ dạy ta nhập môn, dạy ta đọc sách viết chữ, ta cũng rất thích. Ta ở đảo Đào Hoa sống rất vui vẻ, cho dù sư phụ không có thời gian, người cũng sẽ để đại sư huynh đến dạy ta. Đại sư huynh Khúc Linh Phong văn võ toàn tài, còn biết vẽ tranh, huynh ấy dạy ta đọc thơ đọc tử, giải thích ý nghĩa trong thơ tử. Có một lần, đại sư huynh cầm một tờ giấy trắng đến cho ta, trên đó là chữ của sư phụ phiêu giật tiêu sái, sông năm liễu, lá nhỏ chưa thành dâm. 14 năm, nhàn ôm tỷ bà tìm. Dáng người khi ấy sớm lưu tâm, huống hồ đến bây giờ. Ta xem xong mặt liền nóng lên, một trái tim bỗng nhiên đập thình thịch loạn xạ, ta hoảng hốt, đứng dậy liền muốn bỏ chạy. Khúc sư huynh nói, tiểu sư muội, ngươi ngồi đi. Ta lại nhẹ nhàng hỏi, là từ sư phụ làm sao? Khúc sư huynh nói, là sư phụ biết, đây là từ của Âu Dương Tu, không phải sư phụ làm. Ta thở phào một hơi, thả lòng ra. Đại sư huynh nói, theo sách nói, trong lòng Âu Dương Tu thích cháu gái của mình, đã làm bài từ này, để lộ tâm ý ông thấy cháu gái 12, 13 tuổi, đang ở sảnh đường cùng bạn gái chơi trò ném tiền, cười nói đuổi nhau đến dưới thềm bên giếng. Âu Dương Tu thấy cháu gái xinh đẹp mà bát, dịu dàng đáng yêu, không khỏi động lòng. Sau này cháu gái 14 tuổi, càng xinh đẹp hơn, Âu Dương Tu đã là một lão già 50 mấy tuổi, ông đành phải lưu tâm thở dài một tiếng, làm ra bài từ này. Sau đó bị người ta thấy được, gây ra sóng gió không nhỏ. Âu Dương Tu khi đó đang làm quan lớn, đạo đức văn trường, được cả đời ngưỡng mộ, bị các ngự sử trong triều công kích dữ dội. Sư phụ tại sao lại đặc biệt thích bài từ này, viết đi viết lại nhiều lần như vậy? Đại sư Minh tay trái cầm một sấp giấy trắng, giơ lên một cái, mỗi tờ giấy đều biết dáng người khi ấy sớm lưu tâm, huống hồ đến bây giờ. Huynh ấy hỏi, tiểu sư muội, ngươi hiểu chưa? Ta lắc đầu, nói, không hiểu. Huynh ấy lại gần một chút, lại hỏi, ngươi thật sự không hiểu? Ta lắc đầu. Huynh ấy cười cười, nói, vậy tại sao ngươi lại đỏ mặt? Ta liền chạy đi. Sau đó gã trộm kia đến trêu chọc ta liền đi theo hắn. Mà sư phụ biết chuyện này, đã đánh gãy chân của Khúc sư huynh, sai người cầm đưa huynh ấy về lại Lâm An. Từ đó về sau, sư phụ không nói chuyện với ta nữa, cũng không nói chuyện với gã trộm kia, không truyền thụ võ công cho chúng ta nữa. Không lâu sau người đã đến Khánh Nguyên phủ, Lâm An phủ, qua 2 năm nữa, đột nhiên cưới sư mẫu trở về. Sư mẫu tuổi còn rất trẻ, cùng tuổi với ta, chúng ta hai người đều tuổi thân. Sư mẫu dung mạo thật sự rất đẹp, da dẻ lại trắng lại mềm, giống như sữa vậy, chắc không được sư phụ vô cùng yêu thương nàng, thường xuyên mang nàng ra ngoài. Hoàng Dung. Bây giờ trong lòng Hoàng Dung có chút sụp đổ, hình tượng của cha nàng trong lòng nàng đã sụp đổ rồi. Mà Mai Siêu Phong thì làm nhảm chìm vào trong hồi ức, giống như trạng thái tinh thần có vấn đề mà lẩm bẩm một mình. Chương 85, Mai Siêu Phong, hạ, chương 85, Mai Siêu Phong, hạ, lắng nghe Mai Siêu Phong lại nhải như một đoán phụ về chuyện của nàng và Hoàng Dược Sư, về cuộc sống vui vẻ của nàng trên đảo Đào Hoa, về việc dùng cửu âm bạch cốt chảo bắt chết nhà họ Tưởng, chủ nhà đã bắt nạt nàng năm xưa, giết rất nhiều người giang hồ truy sát bọn hắn, thậm chí còn giao đấu với Lục Thừa Phong và Võ Miên Phong, những người cũng truy sát bọn hắn, trong lòng Trần Lưu có chút thương hại. Nàng vốn là một cô gái tốt, nhưng vì đi theo một Trần Huyền Phong tâm thuật bất chính mà bị hắn dẫn vào con đường sai trái. Nhưng Mai Siêu Phong đã giết nhiều người như vậy, còn vì thế mà có được uy danh thiết thi, dù nàng có chết cũng không hết tội, Trần Lưu không hề đồng tình. Tuy sau đó Mai Siêu Phong còn nói Hoàng Dược Sư không hề động lòng với nàng, điều này khiến Hoàng Dung đang nghe lén bên ngoài lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Trần Lưu lại không tin. Thật sự không động lòng sao? Chẳng qua Hoàng Dược Sư muốn giữ hình tượng, không dám thừa nhận mà thôi, dù sao tiếng xấu thích đồ đệ cũng không dễ nghe gì, nếu không sao hắn lại viết bài từ kia, Hoàng Dung. Hoàng Dung hận đến nghiến răng ken két, chỉ muốn xông xuống đập nát cái đầu chó của Trần Lưu. Ngươi muốn cửu âm chân kinh? Mai Siêu Phong hỏi. Không, không phải ta muốn, đây là nhiệm vụ sư phụ giao cho ta để cưới Dung Nhi. Trần Lưu thầm phàn nàn trong lòng. Đến lúc này rồi mà vẫn còn thăm dò ta phải rồi, là sư phụ giao nhiệm vụ cho ngươi. Huống hồ ta có công pháp của riêng mình, Cửu Âm Chân Kinh quan trọng nhất là nội công tâm pháp ở cuốn thượng, không có nội công tâm pháp, rất nhiều môn nhập môn của cuốn hạ đều không học được. Trần Lưu nói, đây là sư phụ nói với ta. Bây giờ ta ngược lại thật sự tin ngươi rồi. Mai Siêu Phong nói, trước đó sư tỷ không tin ta. Ta dựa vào cái gì mà tin ngươi? Đây chính là Cửu Âm Chân Kinh. Cửu Âm Chân Kinh cũng không có gì lợi hại. Cửu Âm Chân Kinh không có gì lợi hại. Giọng của Mai Siêu Phong trở nên có chút chói tai. Mấy chục năm qua nàng vì nửa cuốn hạ của Cửu Âm Chân Kinh này mà không có một ngày được yên ổn, vậy mà bây giờ lại bị Trần Lưu hạ thấp, nàng có thể không tức giận sao? Rất lợi hại sao? Công pháp ta tu luyện không hề thua kém Cửu Âm. Trần Lưu nói, công pháp gì? Tiểu Bồ Tướng Công. Tiểu Bồ Tướng Công, một trong tam đại thần công của Tiêu Giao phái. Sư tỷ biết sao? Từng nghe sư phụ nói qua. Mai Siêu Phong có chút bừng tỉnh, nói, tam đại thần công của Tiêu Giao phái là tuyệt học đỉnh cấp, đặc biệt là Bắc Minh thần công, càng là thần công có thể hấp thu chân khí của người khác để mình sử dụng, chẳng trách sư phụ bằng lòng gả tiểu sư muội cho ngươi, còn bằng lòng thu ngươi vào cửa. Chỉ là ngươi làm vậy không sợ sư môn của ngươi trách tội sao? Ta không có sư môn, tiểu vô tướng công là do ta vô tình có được. Trần Lưu nói, thì ra là vậy. Mai Siêu Phong gật đầu, thực ra khi Trần Lưu nói ra tên Chu Bá Thông, Mai Siêu Phong về cơ bản đã tin Trần Lưu rồi, dù sao chuyện Chu Bá Thông bị Hoàng Dược Sư vây khốn trên đảo Đào Hoa, ngay cả toàn chân giáo cũng không biết, trừ phi hắn đã từng đến đảo Đào Hoa, hoặc là Hoàng Dung nói cho hắn biết. Mai Siêu Phong sờ soạng trên người, bỏ ra một tấm da người ném cho Trần Lưu, nói, cầm lấy đi. Đây là nửa cuốn Hạ Cửu Âm Chân Kinh mà ngươi muốn. Sư tỷ cứ thế đưa cho ta sao? Ngươi không muốn? Tất nhiên là muốn. Trần Lưu mở Cửu Âm Chân Kinh ra liếc mắt một cái, trực tiếp dùng hệ thống ghi lại các môn võ kỹ nhập môn bên trên như Cửu Âm Thần Trảo, Tồi Tâm Trưởng, Bạch Mãng Tiên Pháp và Loa Toàn Cửu Ảnh. Điều khiến Trần Lưu có chút kinh ngạc là, theo lý mà nói, nếu không biết tâm pháp của Cửu Âm Chân Kinh thì không thể sử dụng các môn võ công nhập môn khác ngoài Cửu Âm Thần Trảo và Tồi Tâm Trưởng, nhưng Trần Lưu phát hiện hắn vậy mà có thể dùng Bắc Minh chân khí để thúc dụng. Có lẽ đây là công lao của hệ thống. Là cái thứ gì vậy? Hoàng Dung và Mục Niệm Từ trong lòng đều có chút nghi hoặc. Những chiêu thức nhập môn này ta đã ghi nhớ rồi, lần sau nếu gặp Hoàng Dung, liền đưa tấm da người này cho nàng vậy, đưa xong thì chuẩn, cho dù sau này nàng biết ta đã lợi dụng danh tiếng của nàng, ta cũng có cớ để nói, phải không? Hoàng Dung, nửa cuốn Hạ Cửu Âm Chân Kinh này đã lấy được, tiếp theo sau khi đợi được Mục Niệm Từ, có nên chạy đến phái của mộ xem thứ không? Nhưng chuyện này phải cẩn thận một chút mới được, Lâm Triều Anh không chừng vẫn còn sống, đến lúc đó nửa cuốn trên của Cửu Âm Chân Kinh chưa lấy được, lại còn bị nàng xử lý mất Mục Niệm Từ, nhưng phái của mộ chỉ có một phần Cửu Âm Chân Kinh, muốn có được bản hoàn chỉnh của Cửu Âm Chân Kinh, vẫn phải đến Đảo Đảo Hoa tìm Chu Bá Thông ở. Được rồi, hình như Vương Trùng Dương vẫn chưa chết, vậy có nghĩa là Vương Trùng Dương cũng có Cửu Âm Chân Kinh. Có lẽ trong hoàng cung Đại Tống cũng có Cửu Âm Chân Kinh, ta không tin hoàng cung không có bản sao lưu phải rồi. Mai sư tỷ, trong thời gian ta ẩn nấp ở Triệu Vương phủ, đã dò la được tiểu vương tử Hoàng Nhan Khang của Triệu Vương phủ này thực chất mang họ Dương, tên thật của hắn là Dương Khang. Hơn nữa ta từng dò hỏi vương phi của Triệu Vương phủ đó, nàng tên là Bao Tích Nhược, ta biết được từ chỗ nàng, nàng là người ở Nưu Gia Trang, Lâm An, người chồng ban đầu của nàng tên là Dương Thiết Tâm, Dương Thiết Tâm đó và phụ thân của Quách Tĩnh, kẻ đã giết Trần Sư Minh, là huynh đệ kết nghĩa. Lúc đó hai nhà họ cùng lúc mang thai, liền ước định sau này nếu là một trai một gái thì kết thành vợ chồng, nếu là hai trai thì kết làm huynh đệ, nếu là hai gái thì kết làm tỷ muội. Trần Lưu đã lấy được Cửu Âm Chân Kinh mà hắn muốn, liền chuẩn bị đi thuận tay lấy luôn bảo xà của Lương Tự Ông, nhưng trước khi rời đi, Trần Lưu chuẩn bị đào một cái hố cho Dương Khang. Tuy Trần Huyền Phong không phải do Dương Khang giết, nhưng với tính cách cực đoan của Mai Siêu Phong hiện giờ, ai biết được nàng có vì thế mà chút giận lên Dương Khang không? Trần Lưu ngứa mắt với hành động nhận giặc làm cha của Dương Khang. Nếu hắn bị Mai Siêu Phong giết, coi như hắn xui xẻo, dù sao hắn cũng tâm thuật bất chính, ngay cả người của sư môn cũng dám giết, loại người này giữ lại để làm gì? An tất cả. Trần Lưu sẽ vì Mục Niệm Từ mà chăm sóc Dương Thiết Tâm và Bao Tích Nhược, nhưng không bao gồm hắn gian. Cái gì? Ngươi làm sao dò ra được? Mai Siêu Phong nghe vậy quả nhiên sắc mặt đại biến. Trần Lưu bĩu môi, nói, Bao Tích Nhược kia ngốc lắm, tối đến nằm mơ cũng mơ thấy người chồng ban đầu của mình, ta liền thử dẫn dắt lúc nàng đang mơ thôi. Đối với một người phụ nữ bình thường ngay cả nuôi một con gà cũng không nỡ giết, chuyện này không khó. Vốn dĩ ta muốn hỏi thăm tung tích của Mai sư tỷ từ chỗ nàng, nhưng nàng không biết chuyện của Mai sư tỷ, ngược lại từ miệng nàng lại dò ra được những nội tình này. Lời của Trần Lưu có chút sơ hở, nhưng bây giờ Mai Siêu Phong đã bị lòng thù hận lấp đầy, trong lòng chỉ có kẻ thù giết chồng, đâu còn nghĩ được nhiều như vậy. Hơn nữa Trần Lưu cũng không có ý tốt gì với Mai Siêu Phong, nếu Mai Siêu Phong giết Dương Hàng, vậy thì nàng ta e rằng cũng không sống nổi. Đây chính là Triệu Vương phủ, hơn nữa mắt nàng lại bị mù, võ công có cao đến mấy cũng không đấu lại nhiều hộ vệ của Triệu Vương phủ như vậy, huống hồ Triệu Vương phủ cũng không phải là không có cao thủ. Chỉ cần Mai Siêu Phong chết, chuyện Cửu Âm Chân Kinh rơi vào tay nàng sẽ không ai biết, hơn nữa chuyện hắn giả làm người trong lòng của Hoàng Dung cũng sẽ không bị ai biết. Hoàng Dung, ta biết mà. Hơn nữa không chỉ một mình ta biết đâu nhé, ngay cả Niệm Từ tiểu tỷ tỷ của ngươi cũng biết. Trong tay Dương Khang đó hẳn cũng có một thanh truy thủ, trên đó khắc tên Quách Tĩnh. Trần Lưu nói. Mai Siêu Phong hận giọng nói, tốt, tốt lắm, không ngờ mắt ta mù rồi, lòng cũng mù theo, vậy mà lại bị huynh đệ kết nghĩa của kẻ thù lừa gạt, còn dạy cho hắn Cửu Âm Bạch Cốt Trảo, ha ha. Mai Siêu Phong cười đến có chút điên cuồng. Mục Niệm Từ nghe được cuộc nói chuyện của Trần Lưu và Mai Siêu Phong, trong lòng có chút rối rắm. Có nên đi cứu Dương Khang kia không? Cứu ư, đó là một tên hán gian không nhận cha ruột mà nhận cha là kẻ thù, hơn nữa bây giờ nàng có thể không quen biết Dương Khang, cũng chưa hề thích hắn. Không cứu ư, đó lại là nghĩa huynh của nàng. Nếu nghĩa phụ và nghĩa mẫu biết Dương Khang đã chết, sẽ rất đau lòng phải không? Chương 86, bảo xà, phần trên, chương 86, bảo xà, phần trên, Trần Lưu chui ra khỏi động quật của Mai Siêu Phong, trong lòng còn có chút thỉnh thịch nảy loạn, thầm nghĩ, sau này không thể mạo hiểm như vậy nữa, ta cũng là đầu óc bị lú lẫn rồi, hiện tại ta công pháp không thiếu, khinh công cũng có, một bộ cửu âm chân kinh dưới nửa bộ cũng không đáng để ta mạo hiểm như vậy. Mà sau khi Trần Lưu thi triển khinh công trong nháy mắt hiện thân rời đi, Hoàng Dung liền cùng Mục Niệm từ từ trong bóng tối chui ra. Hoàng Dung xoay người liền đi về phía cửa động, Mục Niệm từ vội vàng kéo tay áo nàng, nhỏ giọng hỏi, "Dung muội muội, muội đi đâu vậy?" "Trần Lưu ca, Trần Lưu đi bên kia rồi." "Ta biết rồi, ta đi xem Mai Nhược Hoa." Hoàng Dung cũng nhỏ giọng nói, "Đi xem nàng làm gì? Một đại cao thủ như vậy mà cứ để như vậy, muội không thấy đáng tiếc sao? Chúng ta nên đem nàng lợi dụng. Hơn nữa không đi ngồi vững sự việc này, để Mai Nhược Hoa nổi lên nghi ngờ, có thể sẽ bất lợi cho Trần Lưu ca ca." Hoàng Dung rất thông minh, nhưng nàng cũng rất phản nghịch, ngươi càng không để ý đến nàng thì càng có thể kích thích tâm lý phản nghịch của nàng. Nhưng điều này là ngươi thật sự không muốn để ý đến nàng, nếu là ngươi giả vờ, rất dễ dàng liền có thể bị nàng nhìn ra, đến lúc đó trộm gà không được còn mất nắm gạo. Hoàng Dung có thể nghe được tiếng lòng của Trần Lưu, tự nhiên biết Trần Lưu không thích nàng, tuy rằng không sẽ hại nàng, nhưng cũng không thích nàng. Hoàng Dược Sư vốn có đông tà chi hiệu, hành sự quái gở, thường nói thế gian lễ pháp quy củ đều là chó má, đối với nữ nhi lại yêu thương hơn cả tính mạng, ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ rớt, tự nhiên từ trước đến nay không hề quan thúc, khiến cho đem nữ nhi này quen tói tiêu căng vô cùng. Hoàng Dung người tuy thông minh, học võ lại không chịu chuyên tâm, phụ thân sở trường cái gì âm dương ngũ hành, coi là kinh thuật số, nàng vậy mà cái gì cũng muốn học, thêm vào tuổi còn nhỏ, cho nên mặc dù phụ thân là một đời tông sư, nhập môn đã đạt đến xuất thần nhập hóa chi cảnh, nàng lại chỉ mới sơ sở môn đạo võ học đào hoa đạo mà thôi. Sau đó bởi vì Chu Bá Thông sự tình, Hoàng Dung bị cha nàng nặng nề trách mắng một trận. Hoàng Dung từ trước đến nay chưa từng bị phụ thân trách mắng như vậy, trong lòng ngất ức, tính tình kiêu ngạo phát tác, lại thừa dịp thuyền nhỏ trốn ra đảo Hoa Đảo. Tự thương không ai yêu thương, liền cố ý cải trang thành một thiếu niên nghèo khổ, bốn phía lang thang, trong lòng nàng thật ra là đang cùng phụ thân nàng đấu khí, ngươi đã không yêu ta, ta liền làm một tiểu ăn mày đáng thương nhất thiên hạ. Sau đó Hoàng Dung ở Tương Dương gặp phải Trần Lưu, bởi vì Trần Lưu không để ý đến nàng bị đại mỹ nữ này, ngược lại hứng thú đi công lược nữ nhân khác, liền kích thích lòng hiếu thắng của Hoàng Dung, khiến nàng đối với Trần Lưu càng ngày càng có hứng thú, hơn nữa Trần Lưu đến lịch phi phàm, cũng làm nàng càng thêm hứng thú. Hiện tại khó khăn lắm mới bắt được nhược điểm của Trần Lưu, nàng làm sao có thể bỏ qua, nhất định phải đem Mai Siêu Phong bảo vệ, không thể để nàng bị Trần Lưu hố chết. Có thể, có thể. Đừng có thể nữa, khinh công của Trần Lưu ca ca tốt như vậy, ngay cả ta cũng bắt không được hắn, hắn sẽ không sao đâu, đi thôi. Phúc, phúc. Lại là hai tiếng vang nhỏ chuyển vào tai Mai Siêu Phong, tuy rằng tiếng vang này bộ dáng cực kỳ giống nhau, cứ như là một tiếng, nhưng vẫn là bị Mai Siêu Phong nghe ra. Hắc hắc, hôm nay buổi tối thật là náo nhiệt ta. Thật ra Trần Lưu vừa mới rời đi, Mai Siêu Phong bình tĩnh lại sau đó, trong lòng lại nổi lên nghi ngờ. Trần Lưu tuy rằng cảm thấy hắn bịa đặt rất hợp lý, nhưng hắn chỉ là dựa vào sự việc từ nguyên tắc mà giải thích, không thể nào vẹn toàn, hơn nữa giả thì vẫn là giả, Mai Siêu Phong nếu là bình tĩnh lại, không khó phát hiện ra điểm nghi ngờ trong đó. Chỉ là cửu âm chân kinh của nàng đã cho đi rồi, người cũng đi rồi, cho dù nàng hoài nghi thì còn có thể làm sao? Chỉ có thể bộ dạng tin tưởng. Mai Nhược Hoa, ngươi, ngươi là ai? Mai Nhược Hoa là bản danh của Mai Siêu Phong trước khi tiến vào Đào Hoa Đảo, giang hồ không ai biết, ba chữ này đã lâu không có ai gọi qua, đột nhiên bị người gọi ra, Mai Siêu Phong kinh hãi không nhỏ. Hoàng Dung lớn tiếng nói, "Đào Hoa Ảnh Lạc Phi thần kiếm, Bích Hải Triều Sinh Ám Ngọc Tiêu, ta họ Hoàng." Mai Siêu Phong càng thêm kinh ngạc, run giọng nói, "Ngươi, ngươi, ngươi?" Hoàng Dung gọi, "Ngươi thế nào?" Đàn chỉ phong của Đông Hải Đào Hoa Đảo, Thanh Âm Động, Lục Trúc Lâm, Thí Kiếm Đỉnh, ngươi còn nhớ không? Những nơi này đều là chỗ cũ khi Mai Siêu Phong học nghệ, lúc này nghe đến, phảng phất như cách một đời, run giọng hỏi, "Hoàng, tiểu sư muội của Đào Hoa Đảo, coi như ngươi nhận thức." Hoàng Dung vừa lòng nói, vừa rồi không làm tổn thương Trần Lưu ca ca, còn đem cửu âm chân kinh cho hắn. Mai Siêu Phong nghe vậy, đột nhiên lúc này thở phào nhẹ nhõm, có Hoàng Dung làm chứng, vậy thì không sai, trong lòng nghi ngờ cũng tan thành mây khói, hỏi, "Tiểu sư muội, vậy Tam Phong sư đệ không phải nói muội bị sư phụ bắt về Đào Hoa Đảo rồi sao? Bị bắt về ta sẽ không trốn ra nữa a?" "Tiểu sư muội, muội lại trốn ra rồi? Là vì Tam Phong sư đệ sao? Ngươi quản được ta sao? Ta hiện tại cần nhân thủ, ngươi đến giúp ta, chờ đến khi gặp được cha, ta sẽ giúp ngươi cầu tình, như thế nào?" Mai Siêu Phong có chút do dự nói, "Tiểu sư muội, mắt ta đã mù, chân ta luyện công xảy ra sai sót, cũng có vấn đề, ta rất muốn giúp tiểu sư muội, nhưng ngươi bằng lòng là được, những chuyện khác giao cho ta, nơi này không thể ở lại, ta mang ngươi rời đi." Hoàng Dung nói. Mai Siêu Phong muốn nói trước giết Dương Khang, nhưng nàng vừa nghĩ nơi này là Triệu Vương phủ, nếu giết Dương Khang, phỏng chừng nàng cũng sống không nổi, nàng còn muốn được sư phụ tha thứ nữa. Nếu có tiểu sư muội cầu tình, sư phụ nhất định sẽ tha thứ cho nàng, so với báo thù, nàng càng muốn được sư phụ tha thứ. Hơn nữa báo thù gì đó, lúc nào không báo được. Chờ nàng đến khi được sư phụ tha thứ, lại báo thù cũng không muộn. Hơn nữa Mai Siêu Phong cũng có chút hiểu ra, tuy rằng Trần Tam Phong kia là người trong lòng tiểu sư muội, nhưng đối với nàng dường như cũng không có an gì tốt, nếu không thì cũng sẽ không nói cho nàng biết tiểu vương tử kia chính là Dương Khang. Trần Lưu tìm đến Thiên Hương Nguyện lúc này, hắn liền rất cẩn thận lặng lẽ thăm dò, dù sao nơi này không chỉ có Lương Tử Ông, còn có Linh Trí Thượng Nhân cùng Âu Dương Khác, hắn không thể không cẩn thận, nếu không thì kinh động bọn họ, hắn có thể không chiếm được lợi. Trần Lưu thăm dò tòa lầu nhỏ thứ nhất đang là của Âu Dương Khắc, cho nên hắn càng thêm cẩn thận. May mà Âu Dương Khắc không có ở đây, trong lầu nhỏ chỉ có mấy nữ tử Tây Vực, mấy nữ tử Tây Vực kia là cơ thiếp mà Âu Dương Khắc mang đến Đại Tống Trung Nguyên, mắt xanh mũi cao, eo nhỏ như liễu, thân hình rất xinh đẹp. Mấy nữ tử này đang tán gẫu với Âu Dương Khắc những chuyện dâm đãng, một nữ tử nói một cơ thiếp có bộ ngực lớn nhất là to gan lớn mật, nữ tử có bộ ngực lớn liền nói người khác kêu giường thanh âm nhất mê người, người có thanh âm nhất mê người liền nói người khác nhất sẽ bốn éo gì đó. Nói tới nói lui liền đều cười khanh khách. Mấy nữ tử này tán gẫu nội dung cực kỳ lớn mật phong khoáng, căn bản không sợ bị người nghe được, chỉ có thể nói những nữ tử Tây Vực này không có liêm sỉ, nhất định phải nghiêm khắc phê phán, tốt nhất là xoa dầu, nến nước, kỹ thuật dây thừng của tiểu quỷ tử cùng nhau. Trần Lưu trong lòng thầm mắng một tiếng, thầm nghĩ, Âu Dương Khắc này thật biết hưởng thụ à, khi nào ta cũng tìm hai Tây Vực muội tử về, nói tiểu chiêu cũng có một nửa là huyết mạch Tây Vực, như vậy càng không thể bỏ qua. Trần Lưu lặng lẽ rời khỏi lầu nhỏ của Âu Dương Khắc, hơi dùng sức, liền từ trên mái nhà nhảy đến một tòa lầu nhỏ khác, trong lầu nhỏ này không có người, cũng không có gì đặc biệt, nhìn đến cũng không phải lầu nhỏ của Lương Tử Ông. Bảo xà mà Lương Tử Ông ngôi đã sắp đến thời khắc cuối cùng, hắn đã mang bảo xà đến Kim Đại Đô, tất nhiên sẽ mang rất nhiều dược liệu quý giá đến, tiếp tục nuôi dưỡng bảo xà, cho nên trong lầu nhỏ của Lương Tử Ông tất nhiên không thể thiếu dược liệu quý giá. Tham dò đến lầu nhỏ thứ 6, Trần Lưu cuối cùng nghe được một mùi thuốc rất nồng, trong lòng không khỏi thầm mừng, xem ra là nơi này không sai.